Chương 368, mấu chốt chi vật. Chương 368, mấu chốt chi vật. Nhìn thấy Liễu Ngu Hiển lộ ra hình dạng của mình sau, Huyết Thi lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Đối, chính là như vậy, chính là muốn dạng này nó mới có thể cảm thấy tận hứng, tốt nhất là có thể giết nó. Gia hỏa này, nhìn có chút quen mắt áo trắng mập mạp nhìn xem Liễu Ngu thân hình, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hắn rất xác định chính mình nhất định là tại một nơi nào đó nhìn qua Liễu Ngu, nhưng cụ thể là lúc nào hắn cũng không rõ lắm, dù sao hắn cũng sống mấy trăm năm, không có khả năng nhớ kỹ thế nào đều chi tiết. Lúc ấy chính mình nhất định là thấy qua gia hỏa này. Hơn nữa lúc ấy ấn tượng vẫn rất khắc sâu mới là. Dài dạng này đúng không? La Hà nhìn thấy Liễu Ngu bộ dáng này sau, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói thầm lấy, ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng này, chờ sau khi rời khỏi đây không nên bị ta bắt được ngươi, bằng không ta không phải thật tốt thu thập ngươi dừng lại. Muốn thật bị một cái hèn mọn lao đầu bắt chẹt hắn cũng nên nhận người. Dù sao gừng càng già càng cay. Nhưng nhìn lấy Liễu Ngu bộ này thân sát thối tha, hắn cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Áo trắng tiểu cô nương cùng lao đầu kia thì há hốc mồm. Rất có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần tư sắc. Lao đầu vẻ mặt công nhận gật gật đầu. Gương mặt giàn mua kia bên trên tràn đầy thổ thức, dường như viết đầy cố sự. Bất quá hắn lời này đưa tới áo trắng tiểu cô nương xem thường ánh mắt, từ ra, ngài có chút thể diện thành sao? Liễu Ngu cùng Huyết Thi lần nữa xa xa giằng co. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ biết được, từ nơi sâu xa dường như nhân quả đã định trước. Nhưng Liễu Ngu tin tưởng vững chắc thắng được nhất định sẽ là chính mình. Cũng chỉ có khả năng này, để cho ta hưởng thụ hạ cuối cùng này cùng hoan a. Huyết Thi bỏ qua ở trong tay cự phủ. Nó rội ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm chính mình trắng nóng ánh răng. Không có làn da, cũng mất da mặt, cho nên nó động tác này liền lộ ra rất dữ tợn. Từ mẫu thai bên trong ta liền bắt đầu ký sự, mà từ khi ra đời lên ta liền chưa từng thúc thích, tất cả mọi người nhìn thấy ta một phút này đều cho rằng ta nhất định là quốc gia này quân chủ, là bọn hắn tất cả mọi người vương. Cao ngạo là bởi vì ta cường đại. Hiếu chiến là bởi vì ta vô địch. Ta khao khát vĩnh sinh, bởi vì ta mong muốn chết tại trong tay người khác, mà không phải chết bởi một loại nhìn không thấy sợ không được tên là thời gian độc. Tựa hồ là yên lặng quá lâu cho nên nó mong muốn thừa dịp hiện tại có người nghe tại lúc nói đủ. Lại tựa hồ là không cam lòng như vậy bị thế nhân lãng quên, cho nên muốn cho đám người nhớ kỹ nó. Nó vừa nói, một bên hướng phía Liêu Ngu đi đến. Thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như dẫn tới thiên địa của mình. Ta từng tại 5 tuổi lúc giết chết qua một đầu mãnh hổ, ta tay không đem nó đánh chết mà lông tóc không tổn hao gì, sự cường đại của ta không thể nghi ngờ. Có thể ta hết lần này tới lần khác không thể tu luyện. Hứng thú là thượng thiên đấu kỵ, có lẽ là nó kiêng kỵ. Nhưng cái này không quan trọng, ta biết chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm kiếm có thể làm cho ta tu luyện linh đan diệu dược, cũng tới nơi này đi tìm tạo hóa tiên thảo tung tích, nhưng ta hết lần này tới lần khác sinh không gặp thời, khi đó tạo hóa tiên thảo vẫn là chỉ là một gốc mầm non, không có chút nào dược tính có thể nói. Hảo chết không chết lại tại nơi này gặp trên trời tên ngu xuẩn kia đồ chơi. Tuổi trẻ thời kỳ ta đối với nó mê hoặc chẳng thèm ngó tới, trung niên thời kỳ ta đối với nó dụ hoặc hịt mũi coi thường, lão niên thời kỳ ta đối với nó sàng luôn được ăn cả ngã về không, có thể đổi tới chính là quốc phá núi xuống nát, thần dân linh hồn bị nhốt chịu vô tận tra tấn, ta bị nó luyện là Huyết Thi, không sống không chết, thôi lỗi buồn cười. Buồn cười vật khí, thật đáng buồn bận mệnh. Huyết Thi đi đến Liễu Ngu trước người, nhìn xem cái này cùng nó mặt đối mặt, ánh mắt không chút gì kiêng kỵ nhìn thẳng nó cái này vong quốc chi vương lớn mật cùng đồ, nó rất là vui mừng. Nhưng ít ra lần này an bài ta tràn đầy ý, lão tặc thiên rốt cục niệm tình ta một lần tốt. Phanh. Dứt lời trong nháy mắt nó không có dấu hiệu nào một quyền đánh vào Liễu Ngu trên mặt đem nó đánh cho thân hình lay động lui lại một bước. Có thể một quyền này quyền phong lại là đem huyết hải mặt biển thổi ra một đạo vết lõm. Đủ để thấy lực đạo này chi khủng bố. Hô chính là loại cảm giác này, sảng khoái. Một quyền này tựa như để nó thấy được đã từng chính mình, khi đó nó liền dựa vào lấy một đôi nắm đấm đánh ngã vô số địch nhân. Đoạn thời gian kia, bành. Liễu Ngu xoay eo quay người, một cước đá Huyết Thi trên đầu, đem nó đá đến lão đạo rút lui hai bước. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta cũng không muốn nghe ngươi những này cũ dích cố sự. Nhanh đi chết. Hắn lần nữa xông lên, túi người từ dưới đi lên một cái đấm móc đem Huyết Thi cho đánh bay trên không trung. Ngay tại hắn mong muốn thừa thắng xông lên thời điểm, đầu kia Huyết Thi lại là về lấy hắn một cái nhe răng cười, thân thể trên không trung quay người một cái đá ngang đem Liễu Ngu đá mở. Huyết Thi cùng hắn đều cực kỳ ăn ý triển khai vật lộn. Theo đạo lý mà nói Huyết Thi thân thể cường độ ở trên hắn, có thể nó từ bỏ linh lực gia hộ, đơn thuần lấy nục thân chi lực vật lộn, mà Liễu Ngu thân thể cường độ cũng siêu việt hóa thần kỳ tu sĩ cực hạn, thậm chí có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ chống lại, cộng thêm linh lực gia trì, miễn cưỡng có thể cùng Huyết Thi chống lại. Bọn hắn một lần lại một lần kịch liệt va chạm, quyền quyền đến thịt, lực lượng kinh khủng không giữ lại chút nào đánh vào lẫn nhau trên thân. Thời gian dần trôi qua Liễu Ngu trên thân thêm ra từng đạo vết thương. Hắn y phục bị chính mình máu tươi nhiễm đến ám trầm. Thống khổ không ngừng đánh tới. Có thể càng là đau đớn, Liễu Ngu ánh mắt càng là sáng tỏ. Trong cơ thể hắn cố lực lượng kia tựa như dùng mãi không cạn, không ngừng lấy thương đổi thương, cánh tay đứt gãy, một bên ánh mắt vỡ vụn, ngực bị một quyền cắt ngang mấy chiếc xương sườn. Nhưng mà Liễu Ngu giống như là điên rồi, vẫn như cũ không thối lui chút nào theo Huyết Thi trên thân xé rách ra một khối lại một miếng thịt. Thậm chí có một lần bàn tay thăm dò vào Huyết Thi trong bụng, đưa nó nội tạng toàn bộ xoắn nát lôi kéo đi ra, ngược lại nó cũng không cần những này tạng khí. Mà lúc đó nơi cánh tay thăm dò vào nó trong bụng lúc, Liễu Ngu cảm giác chính mình giống như đụng phải cái gì cứng rắn bất thể. Hình thoi, ngón cái kích cỡ tương đương. Có thể Liễu Ngu bàn tay sẽ phải bắt được viên này hình thoi vật thể lúc, Huyết Thi bản năng kịch liệt phản ứng đem hắn đánh lui. Dường như vật kia là không thể đụng vào tồn tại. Liễu Ngu dùng còn sót lại một con mắt nhìn về phía huyết thi, bừng tỉnh hiểu ra.
Ta hiểu được, đây là ngươi hạch tâm, cùng loại với nhân loại linh hồn, khôi lỗi sợi tơ loại hình tồn tại đúng không?
Mới hiểu được a.
Nhìn ra được ngươi muốn chết.
Muốn, nhưng ngươi cũng phải giết được ta mới được.
Huyết thi mảy may không sợ Liễu Ngu phát hiện bí mật của nó.
Chỉ cần cái này mai huyết tinh vẫn tồn tại, vậy nó sẽ không phải chết, một lần lại một lần theo trong biển máu khôi phục. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là chỉ cần nó muốn, cái này mai huyết tinh nó có thể giấu ở biển máu này bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không người có thể tìm tới. Bây giờ nó không có ý định ẩn giấu, liền đem huyết tinh an trí ở trong cơ thể mình, chỉ cần Liễu Ngu có thể đánh bại nó, lại phá hư viên này huyết tinh nó liền sẽ hoàn toàn chết đi.
Đến,
huyết thi dập nát thân thể chỉ cần đứng tại huyết hải bên trên, bốn phía huyết thủy hướng nó tụ lại, trong nháy mắt trên người nó thương thế liền lần nữa khép lại. Khí tức trên thân sừng sốt một chút không có giảm.
Chương 369, đuổi về với bụi, đất về với đất. Chương 369, đuổi về với bụi, đất về với đất. Ở phía xa La Hà, Kiếm Trường Minh bọn người thấy cảnh này cũng nhịn không được nhíu mày, cái này kinh khủng sức khôi phục, trừ phi đem biển máu này rút khô, bằng không nó liền có thể liên tục không ngừng khôi phục.
Này làm sao đánh?
Năng lực này đủ buồn nôn.
Liễu Ngu trên thân hắc sắc quang mang dâng lên, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục, gãy mất cánh tay, mù mất ánh mắt lần nữa mọc ra.
Không giống với huyết thi, hắn mong muốn gãy chi trọng sinh cần hao phí đại lượng linh lực, cứ thế mãi bại khẳng định là hắn.
Muốn thua,
chính mình sẽ bị nó giết chết.
A, làm sao lại thua?
Hắn cười nhạo mình.
Đã muốn làm, vậy sẽ phải làm đến nơi đến chốn.
Nói đưa nó đi chết, vậy liền đưa nó đi chết.
Phi.
Liễu Ngu phun ra mang theo sền sệt tơ máu nước bọt, mũi chân đột nhiên một lần phát lực, đạp nát mặt biển nhấc lên sóng cả.
Thân hình như là ác hổ phát gan giống như, khí thế hung hăng xông lên.
Lần này,
giết nó.
Tựa như cảm nhận được Liễu Ngu quyết tâm, huyết thi hé miệng, y mắng bật cười.
Oanh long long long.
Hai người giao phong khiến cho mảnh không gian này chấn động.
Liễu Ngu lần này cường ngạnh đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, hắn không sợ chết một lần lại một lần khởi xướng công kích, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác chi ý, hắn lần lượt lấy thương đổi thương, lấy một loại thương địch 800, tự tổn 1000 bệnh thiếu máu phương thức liều mạng. Cỗ này hung ác sức mạnh nhường huyết thi tâm tình cực kỳ thư sướng. Nó tìm về trước kia cái chủng loại kia cảm giác, loại kia có thể cùng địch nhân tận hứng chém giết khoái cảm. Sau đó thế công của nó biến càng thêm mãnh liệt, mưa to gió lớn giống như công kích không ngừng tàn phá lấy Liễu Ngu thân thể, cho dù là Liễu Ngu cũng chỉ có thể bị áp chế.
Liễu Ngu bị một quyền bị đánh bay, huyết thi đổi kịp, lại là một cước trực tiếp đem hắn đá nhập trong biển máu.
Sau đó phiến này huyết hải bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, sóng lớn ngập trời.
Tại trong biển máu dây dưa một hồi sau, huyết thi bị Liễu Ngu nắm lấy cơ hội cho đấm ra một quyền huyết hải, hắn cũng nắm lấy cơ hội trở lại mặt biển, lần nữa cùng nó lấy thương đổi thương.
Máu tươi, thịt nát bay tán loạn,
xương đầu vỡ vụn, cánh tay cùng chân gãy rơi, bọn hắn cũng nhìn như không thấy, vẫn là liều mạng quấn quýt lấy nhau.
Bọn hắn thân thể không ngừng sụp đổ lại khép lại.
Huyết thi liên tục không ngừng hấp thu dưới lòng bàn chân kia phiến huyết hải lực lượng, trung quanh huyết thủy hướng phía thân thể tụ đến, vì hắn khôi phục thương thế, lại tố thân thể.
Cái này kinh khủng năng lực khôi phục có thể xương có giải.
Suy.
Liễu Ngu một chút mất tập trung, nửa bên thân thể lần nữa bị đánh mở.
Ngay tại lúc huyết thi mong muốn thừa thắng xông lên thời điểm, Liễu Ngu thân hình lại là hóa thành một đoàn nước tán loạn ra, tránh thoát một kích này sau lại tại nơi xa tụ hợp.
Quan chiến tất cả mọi người thấy cảnh này đều trầm mặt lại.
Áo trắng mập mạp cùng áo trắng tiểu cô nương cùng lão đầu kia mặt lộ vẻ lo lắng.
La Hà thậm chí đã đem để tay tại bên hông mình linh kiếm bên trên.
Chỉ cần thấy được Liễu Ngu là bại, hắn lập tức liền sẽ không chút do dự xông đi lên.
Võ Tiên Nhi cùng Kiếm Trường mình cau mày nhìn xem Liễu Ngu, bọn hắn cũng không có đi lên tương trợ ý tứ, bởi vì Liễu Ngu nói qua hắn sẽ thắng.
Gia hỏa này là bọn hắn tán thành người.
Hắn nói đến vậy liền nhất định sẽ làm được.
Ngay tại huyết thi mong muốn tiếp tục công kích Liễu Ngu lúc, Liễu Ngu lại là không có ở trốn tránh, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn đánh tới năm đấm.
Phu!
Cương phong đánh thẳng vào Liễu Ngu khuôn mặt, đem hắn màu đen lộn xộn sợi tóc thổi đến lung tung bay múa.
Có thể một quyền này cuối cùng không có rơi xuống.
Không có làn da bao khỏa máu me, năm đấm liền dừng ở Liễu Ngu trước mũi không đủ 3 cm.
Người thua.
Liễu Ngu toàn thân áo đen lúc này đã bị chính mình máu tươi cho hoàn toàn thấm thấu, bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bình tĩnh như nước.
Hắn nhường đám người sắc mặt sững sờ, có chút không rõ Liễu Ngu đang nói cái gì.
Bất quá đầu kia huyết thì biết, ngoại trừ Liễu Ngu bên ngoài nó so với ai khác đều tin tưởng xảy ra chuyện gì.
Chuyện khi nào?
Huyết thi thu tay lại, trong hốc mắt tinh hồng quang mang nảy lên, nó có chút không hiểu.
Phúc.
Một giọt màu đen giọt nước theo huyết thi thân thể bay ra, quay tròn tại Liễu Ngu trở lại trong lòng bàn tay đi dạo.
Màu đen giọt nước nhỏ,
vô lượng nước.
Nếu như theo bị giọt nước nhỏ mở ra trong lỗ nhỏ nhìn lại, liền sẽ phát hiện huyết thi trong bụng kia một cái huyết sắc tinh thạch đã bị đụng nát.
Trong cơ thể nó huyết tinh bị triệt để phá hủy.
Không nên đem thứ không thuộc về ngươi hút tới thể nội a.
Nhìn xem, hiện tại bụng lỗ rất đi.
Liễu Ngu hướng dưới chân phía này huyết hải nhìn thoáng qua.
Huyết thi lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra là dạng này.
Chính là như vậy.
Liễu Ngu gật gật đầu, cho nó một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Máu của ta cũng rơi xuống tại phía này huyết hải bên trong, mà nó liền xen lẫn trong bên trong, sau đó lại bị ngươi cho hấp thu hết.
Chiến đấu thời điểm, huyết thi sẽ hấp thu nó dưới chân phiến này huyết hải khôi phục thân thể thương thế, mà sớm đã chôn giấu trong biển máu vô lượng nước cũng biết bị cùng nhau đưa vào trong cơ thể của nó, từ nội bộ phá hủy nó huyết tinh.
Làm tốt lắm.
Huyết thi cười ha ha lấy.
Dạng này rất tốt, đã vô cùng hài lòng.
Rốt cục phải chết.
Thật vui vẻ.
Nó thân thể dần dần tại tan rã.
Đã mất đi huyết tinh cái này duy trì nó bất tử bất diệt hạch tâm về sau, nó rốt cục muốn nên đón tử vong của nó.
Nói dùng cho ta bọn hắn,
ta xin lỗi bọn hắn, ta không phải một cái tốt quốc vương.
Ân, tạ ơn. Vị này lâm vào lạc đường vương nên đón hắn kết thúc.
Thật dài dằng dặc a.
Đoạn này tuyết nguyệt, tựa như cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Nó hồi ức chính mình quá khứ, cảm thấy mình đời người đã sớm hẳn là kết thúc mới đúng. Tại nó khát vọng vĩnh sinh một phút này, nó cũng đã không còn chính mình thần dân trong mắt kia trí cao vô thượng vĩnh hằng vương. Huyết thi thân thể dần dần hóa thành cho bụi, bụi về với bụi, đất về với đất.
Không khách khí.
Đối đãi nó hoàn toàn tiêu tán, Liễu Ngu lúc này mới thấp giọng đáp lại một câu.
Kết thúc.
Đều kết thúc. Làm mọi thứ đều kết thúc sau, xông tới liền đến một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi. Một cỗ không biết từ đâu mà đến gió lay động lấy đám người góc áo cho người ta mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, Liễu Ngu rất muốn hiện tại liền thư giãn xuống tới.
Bất quá,
hắn quay đầu nhìn lên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt. Hẳn là đều kết thúc á, Liễu Ngu hiện tại đã có chút không xác thực nhận định. Dường như ấn chứng Liễu Ngu suy nghĩ, một cỗ tinh hồng quang mang lần nữa tràn ngập tại mảnh không gian này, người chung quanh đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hắn cùng trước mắt cái này. Vạn mèo xúc tú mắt đỏ cầu. Chương 370, Khô Lâu tay chủ ấn chương 370, Khô Lâu tay chủ ấn Liễu Ngu không biết mình hẳn là hình dung như thế nào vật này. Rõ ràng là một cái ánh mắt hình dạng, nhưng là kia cỗ con mắt to chúng quanh mọc ra vô số giống như lông tơ giống như màu đỏ thị xúc tu, cái kia trong mắt bên trong càng là có đếm không hết con mắt nhỏ, dày đặc sợ hai chứng nhìn thấy thần tuyệt đối sẽ phát bệnh. Ngươi chính là quốc sư nói cái kia người chăn cừu à, đem ta kéo đến ý thức của ngươi không gian làm gì, ta không phải cảm thấy mình cùng ngươi có lời gì có thể nói chuyện. Liễu Ngu nhìn thẳng cái này cổ quái ma thần. Thượng cổ tiên ma chi chiến chính là những tiên nhân kia hạ giới chém giết những này làm hại nhân gian ma thần. Gia hỏa này đoán chừng chính là một cái trong số đó.
Sách,
làm sao lại không có hoàn toàn giết chết đâu?
Thơ phụ ta, sùng bái ta huyết nguyệt tiếng oanh minh em còn chưa nói xong liền bị Liễu Ngu cắt đứt.
Ngươi vì sao lại được xưng là người chăn cừu?
Các ngươi chính là kia cừu non đi lạc, mà ta có thể chỉ dẫn các ngươi, dẫn đạo các ngươi thu hoạch được vinh sinh, thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng chỉ cần ngươi dâng lên tế phẩm. Gọi ta thần lời nói chưa nói xong liền lại bị Liễu Ngu cắt ngang. Ngươi cái gọi là vĩnh sinh cùng lực lượng cường đại chỉ là khô gầy quỷ ảnh loại kia, lại hoặc là nói là giống huyết thi loại này.
Ta đã hiểu, ngươi chăn cừu à? Những cái kia tin ngươi chuyện ma quỷ người liền biến thành ngươi dê, ngươi nhốt bọn hắn, thu hoạch bọn hắn. Tựa như nông trường chủ nhân giống như cho nên lại được xưng là nông trường chủ đúng không?
Huyết Nguyệt đáp lại nói, cái này không tốt sao, không có phiền não, không có ưu sầu, chỉ cần ngươi muốn ta liền có thể cho ngươi vô tận mỹ hảo, chỉ cần ngươi dâng lên linh hồn. Liễu Ngu lại một lần cắt ngang thần lời nói, vĩnh hằng mộng đẹp cũng chung quy là mộng đẹp.
Đi, ngươi mê hoặc không được ta, đừng uổng phí sức lực.
Sau khi nói xong, Liễu Ngu thật dài hô một mạch. Trong lòng đang suy nghĩ những chuyện này rốt cục phải kết thúc.
Mệt mỏi quá,
rất muốn trở về thật tốt ngủ một giấc.
Hắn muốn trở lại trong biệt thự, nằm tại sư tỷ sư phụ cùng nhỏ Bạch Lam trong ngực, ngã đầu liền ngủ kia một loại,
muốn ôm lấy các nàng,
nghe trên người các nàng khí tức đi ngủ, nhất định có thể ngủ rất say.
Đây chính là nguyện vọng của ngươi sao? Huyết Sắc dường như có thể biết Liễu Ngu suy nghĩ trong lòng đồng dạng.
Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta làm giao dịch, ta hiện tại liền có thể để ngươi về nhà, để ngươi nhìn thấy các nàng ngươi ưa thích mỹ nữ vậy sao? Chỉ cần ngươi cùng ta làm giao dịch, thế giới này tất cả nữ nhân đều sẽ xoay quanh ngươi, ngươi muốn cho các nàng thế nào thì thế nào, các nàng đều sẽ đối ngươi khăng khăng một mực, không phải ngươi không thể. Kia một vòng huyết nguyệt thanh âm cổ hoặc vang lên,
đồng thời kèm thêm vô số tà âm, một đám các loại khác nhau nữ tử hình tượng xuất hiện tại Liễu Ngu trong đầu,
đều là loại kia nhìn có thể khiến người ta nhịp tim không ngừng tồn tại.
Nhưng kẻ sau sớm đã đối cái này miễn dịch, háo sắc cũng không có nghĩa là hắn không kén ăn à, không có tình cảm đồ ăn hắn không phải ăn.
A gây,
Liễu Ngu vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ đem thần làm sẽ không.
Cái này không phải liền là ngươi mong muốn sao? Phi phi phi, nói xấu a, nói xấu.
Ngươi,
thật kỳ quái, ngươi mới kỳ quái, hơn nữa ngươi dạng này cảm giác thật buồn nôn a, các nàng không cần thiết vây quanh ta quấn, ta cũng không phải mẹ nó thế giới, vây quanh ta quấn làm gì?
Liễu Ngu cười nhạo, các nàng có thế giới của mình, có sở thích của mình, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, là bởi vì chúng ta cần một cái có thể làm cho chính mình an tâm cảng, trùng hợp các nàng cảm thấy nơi này không tệ, cho nên bọn họ mới có thể đến chỗ của ta hưởng thụ một lát yên tĩnh, hưởng thụ một lát ấm áp, cái này cũng không đại biểu cho các nàng muốn hoàn toàn ỷ lại ta à.
Một mực tại trên biển phiêu bạt thuyền sẽ tạm thời dừng sát ở ta mảnh này cảng, nhưng các nàng nghỉ ngơi đủ cũng biết tiếp tục đi xa hàng, cảm thấy khó qua giã rời liền sẽ lần nữa trở về ta chỗ này tránh một chút. Ta cũng bởi vì bọn nàng đến, để cho ta cái này nguyên bản quận khu é cảng biến náo nhiệt.
Còn có, ta rất nhanh liền trở về, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy các nàng, hiện tại cùng ngươi làm cái gì giao dịch, phân biệt ngươi.
Liễu Ngu bày ra một cái ngươi đồ ăn biểu lộ, khinh bị cái đồ chơi này.
Huyết Nguyệt dường như bị Liễu Ngu cái này hỗn bất lận thái độ cho chỉnh có chút không phản bắt được.
Sau một khắc, đỏ mặt rút đi.
Liễu Ngu lần nữa thấy được xa xa Võ Tiên Nhi bọn người.
Nhìn thấy Liễu Ngu giải quyết hết huyết thi sau, Võ Tiên Nhi cùng kiếm trưởng mình hướng Liễu Ngu chạy đến, rất nhanh liền tới hắn bên người.
Vẫn tốt chứ?
Võ Tiên Nhi mở miệng nói ra.
Liễu Ngu gật gật đầu, còn tốt, chính là cảm giác có chút mệt mỏi.
Kiếm Trường Minh, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, nơi này hẳn không có. Hắn còn chưa nói xong, một tiếng thê lương đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Liễu Ngu bọn người trong nháy mắt nhìn lại.
Bọn hắn nhìn thấy cái kia áo trắng mập mạp không biết rõ lúc nào thời điểm chạy tới trong biển máu ở giữa hòn đảo nhỏ kia, vừa nhìn liền biết hắn mong muốn vụng trộm hái kia đóa tiên thảo, sau đó chạy khỏi nơi này.
Bất quá,
từng cái huyết thủ theo trong biển máu toát ra, bắt lấy hắn.
Một màn kế tiếp nhường đám người con ngươi đột nhiên co lên.
Soạn.
Trong núi thây biển máu, từng đầu huyết thi bò dậy.
Vô cùng vô tận huyết thi.
Mẹ nó, có tới. Liêu Ngu tâm tính thật muốn nổ. Dọc theo con đường này gặp phải phiền toái đã đủ nhiều, liền không thể dạng này buông tha hắn sao? Ngỗ nghịch ta chi ý chí hàng ta thần phạt huyết nguyệt đục ngầu thanh âm quanh quẩn tại mảnh không gian này. Liêu Ngu đám người sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời kia một vòng huyết nguyệt. Kia cỗ trong mắt ù ngủ cục chuyển động. Nó đỏ nồng đậm, đỏ sắc nhỏ ra huyết. Những này huyết thi đều là huyết nguyệt từng chút thu thập tới, đều là tại huyết sắc bên trong vùng bình nguyên chết đi ra hỏa. Nhưng là đây đều là thất bại thành phẩm, bọn chúng đều không cùng Liêu Ngu giao thủ đầu kia huyết thi như vậy tính cùng, nhưng cũng may bọn chúng cũng có được cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục. Cứu ta a, cứu ta. Ngay tại Liêu Ngu bọn người bị cái này kinh biến cùng chỉnh có chút nhức đầu thời điểm, thanh âm của mập mạp lần nữa vang lên. Hắn vô luận như thế nào giết đều không có cách nào đem những này huyết thi giết chết. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hoảng sợ. Theo máu me đầy đầu thi cắn cánh tay của hắn, cái khác huyết thi cũng nhao nhao tới cắn xé. A, không, không không. Tê lạc. Chỉ là rất nhanh hắn liền rốt cuộc không phát ra được tiếng. Hắn bị những này số lượng đông đảo tàn thứ phẩm huyết thi cho mạnh mẽ phân thây bớt. Bọn chúng thể nội hẳn là cũng có huyết tình, cũng không biết sẽ giấu ở phía này huyết hải không biết cái nào một nơi. Liêu Ngu có chút nhức đầu. Vậy thì phải đem biển máu này cho lật qua. La Hà rút kiếm, một kiếm chém tới bốn phía rửa sắt vào mà đến huyết thi lập tức chỉnh tề bị một phân thành hai. Hắn làm địch nhân thời điểm khủng bố đến mức nào, vậy hắn làm đồng đội thời điểm liền có nhiều đáng tin cậy. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn của chính mình thanh lý hướng phía bọn hắn nhào lên huyết thi. Có thể những này huyết thi số lượng không có chút nào thấy thiếu. Đúng lúc này, Liêu Ngu cảm giác trên mu bàn tay mình có chút ngứa, túi đầu nhìn lại phát hiện trên mu bàn tay khô lâu tay chú ấn bỗng nhiên nổi lên một hồi hắc quang. Tại quỷ thành cảm nhận được kia cố âm lãnh khí tức lan tràn ra. Tìm tới, ta tìm tới bản thể. Hóa ra là ở chỗ này à, ta thì ra ở chỗ này à, ô ô ô, ta rốt cục có thể chết. Quá tốt rồi. Giải thoát, ta muốn giải thoát. Giết ta, giết ta. Trong ngộng cảnh những cái kia kêu rên quỷ thành cư dân thanh âm vang lên lần nữa, từng đạo đen nhánh khô gầy quỷ ảnh theo Liêu Ngu sau lưng liên tiếp leo ra. Chương 371, đối ngoại kết thúc sau liền nên đối nội. 1. Chương 371, đối ngoại kết thúc sau liền nên đối nội. 1. Khi tiến vào quỷ thành bên trong lúc, Võ Tiên Nhi bị khô gầy quỷ ảnh bắt lại qua bắp chân. Lúc ấy khô lâu tay chú liền bám vào tại nàng bắp chân, về sau Liêu Ngu theo Võ Tiên Nhi nơi đó đem khô lâu tay chú ấn rút ra bỏ ra đến chuyển rời đến trên người mình. Về sau Liêu Ngu nhường kiếm trưởng Minh đem hắn bàn tay cho chặt đứt nhìn xem cái này nguyện rủa có thể hay không cứ như vậy tiêu trừ. Có thể thứ này rất rõ ràng đã cuốn lên hắn, không có dễ dàng như vậy tiêu trừ sạch. Kia về sau Liêu Ngu cũng không còn tiếp tục loại trừ, thứ này hắn luôn cảm giác giữ lại hẳn là còn có cái gì dùng, tỉ như chỉ dẫn bọn hắn lại tới đây, lại tỉ như. Hiện tại, từng đạo màu đen khô gầy quỷ ảnh theo Liêu Ngu cái bóng bên trong chui ra. Tựa như Liêu Ngu cái bóng kết nối lấy tòa kia quỷ thành, kết nối lấy kia phiến sinh cùng tử đều không thể đạt tới không gian, bọn chúng vừa ra, không gian lập tức chuyển đến từng đợt quỷ khóc sói gạo. Ta hiện ra, ta rốt cục hiện ra. Thật là khó chịu, giết ta đi. Tìm tới thi thể của ta. Ta ở đâu? A, ta nhìn thấy ta. Âm phong gào thét. Quỷ khí sừng sững, những bóng đen này hướng phía theo trong biển máu xuất hiện huyết thi đánh tới, dễ như trở bàn tay liền tùy tiện đem huyết thi xé nát. Nương theo lấy kia từng đạo khô gầy quỷ ảnh thoát ly, trong đó có một đạo khô gầy quỷ ảnh đi vào Liêu Ngu trước người. Đạo này gầy gò cao cao bóng đen cái khác khô gầy quỷ ảnh khác biệt, nó cũng không xúc động, cũng không dữ tợn. Không biết do vì cái gì, Liêu Ngu vậy mà tại trên người nó thấy được một cỗ cơ trí cảm giác, cặp kia tinh hồng đen như mực trong hốc mắt tản ra u u bạch quang. Cảm ơn ngươi, ngươi tìm tới chúng ta. Khàn giọng thanh âm theo đạo này khô gầy quỷ ảnh trong miệng truyền ra. Nó trong hốc mắt màu trắng linh hồn chi hỏa đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Quốc sư, Liêu Ngu theo đạo này khô gầy quỷ ảnh trên thân thấy được kia lão giả áo bào trắng thân ảnh, thấy được trong mộng cảnh kia giàn mua mà cơ trí ánh mắt, kia yên tĩnh lại dẫn ý cười tuyệt vọng khuôn mặt. Là ta. Khô gầy quỷ ảnh nhẹ gật đầu. Nó nhìn lên bầu trời, kia một vòng huyết nguyệt lần nữa hiện lộ ra trong mắt hình dạng. Bình thường thần đều sẽ biến hóa thành huyết nguyệt, chỉ có ra tay lúc mới có thể ngắn ngủi hiện lộ chân thân. Hiện tại thần đã hoàn toàn tức giận, kia vô số song dọa người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Ngu thân thể cái kia đạo khô gầy quỷ ảnh. Nếu như có thể thần nhất định sẽ không chút do dự đem nó xé nát. Vua của các ngươi ngỗ nghịch ta, hiện tại ngay cả ngươi cũng dám phản kháng ta, ta sẽ lần nữa đem các ngươi tính cả lùi bại vương thành cùng nhau trục xuất tiến thời gian trong khe hở, vĩnh viễn chịu tra tấn. Thần thanh âm tại không gian oanh minh. Nhưng mà cái kia đạo khô gầy quỷ ảnh lại là lắc đầu, phủ nhận thần lời nói. Ngươi làm không được, bởi vì chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Ta tại trong thống khổ chịu đựng qua 5 tháng dài đằng đẵng, ý chí chưa từng ma diệt, ta tin tưởng ta có thể làm được chuyện chúng ta vương cũng có thể làm được. Hiện tại vương rốt cục thu được giải thoát, vậy chúng ta cũng nên đi theo hắn mà đi. Liêu Ngu trước người đạo này khô gầy quỷ ảnh, thân hình của nó dần dần biến hóa thành chính mình ở trong giấc mộng nhìn thấy cái kia đạo giàn mua bạch bào thân ảnh. Quốc sư, vượt qua vô tận tuế nguyệt xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Hắn nhìn về phía Liêu Ngu, trong hốc mắt không còn là kia sáng tỏ trong mắt, mà là một đoàn vĩnh hằng thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Ta đi là vũ đạo, cũng là tế tự chi đạo, đối mặt thời kỳ toàn thịnh thần ta bất lực, nhưng bây giờ thần bất quá là một tia thủng trăm ngàn lỗ ý thức thể, ta không cách nào giết thần nhưng cũng sẽ không lại nhận thần khống chế. Bất quá có thể làm cũng chỉ có những này, kế tiếp liền xem ngươi rồi. Quốc sư đưa tay, vỗ vỗ Liêu Ngu bả vai, sau đó hướng phía kia một cái biển máu đi đến. Nhìn xem chỗ này núi thây biển máu, vô số huyết thi cùng khô gầy quỷ ảnh không ngừng dây dưa tại một khối, quốc sư thần sắc thương xót. Đáng chết ta đều đáng chết ta, nhưng chính là bởi vì tôn này tà thần tồn tại, bọn chúng chết vẫn là không được căn bình. Quốc sư trên thân giấy lên bạch sắc hỏa diễm, lấy hắn làm tâm điểm, hướng bốn phía huyết hải quyết tán mà đi. Lỡ tịnh hóa một đạo cùng loại với tà thần bản năng đủ gây nên mảnh không gian này chấn động thanh âm theo quốc sư trong miệng phát ra. Phiến này huyết hải chỉ một thoáng liền mãnh liệt bốc cháy lên. Những cái kia huyết thi cùng khô gầy quỷ ảnh tiếp xúc đến cỗ này hỏa diễm sau động tác đột nhiên cứng đờ, không còn tiếp tục chém giết. Vành long long long. Trên trời kia một vòng huyết nguyệt dường như gấp. Thần mong muốn cưỡng ép giáng lâm huyết hải, muốn ngăn cản quốc sư tứ ngược, nhưng mà quốc sư từ lâu để phòng thần, một cỗ lực lượng theo quốc sư trên thân bộc phát ra, đem thần cho đỉnh trở về. Đây là Liễu Ngu bọn hắn lấy tay sờ hỏa diễm. Bọn hắn phát hiện ngọn lửa này cũng sẽ không đốt bị thương được thần, thậm chí còn có thể nhường tự thân thần hồn cảm giác ấm áp. Những năm này ta vẫn luôn nghĩ đến thế nào mới có thể để bọn hắn giải thoát, ta không ngừng nghiên cứu cũng tích lũy lực lượng, vì cái gì chính là bây giờ giờ phút này. Quốc sư giơ tay lên, hướng phía đám người phát ra cuối cùng mời. Chương 371, đối ngoại kết thúc sau liền nên đối nội, 2, chương 371, đối ngoại kết thúc sau liền nên đối nội, 2, các vị, còn mời theo ta cùng nhau lên đường. 3. Choang. Thanh thúy tiếng vang liên tiếp vang lên. Trong biển máu, che giấu huyết tinh một khối lại một khối vỡ vụn, cầm tụ bọn chúng linh hồn vật dẫn biến mất sau, huyết thi cùng khô gầy quỷ ảnh thân hình cũng dần dần tiêu tán. Rốt cục phải chết còn sống mệt mỏi quá. Để cho ta vĩnh viễn lâm vào hắc ám, ta không muốn tỉnh nữa tới. Thế gian này ta đã tới qua, bình bình đạm đạm, chẳng có gợn sóng, không đáng lưu luyến. Ta cái gì đều không muốn làm. Để cho ta cứ như vậy rời đi người mất lấy trôi qua, làm an bình. Mệt mỏi tựa như xì xào bàn tán giống như nhỏ mà mật thanh âm không ngừng vang lên. Lộ ra một cỗ thật sâu giá rời chi ý bọn chúng mặt mũi giữ tợn biến an tường, tự ý theo bọn này không sống không chết không tính người quái vật trên thân tản ra, tại cuối cùng này một khắc bọn chúng rốt cục nghe không được kia mỗi giờ mỗi khắc đều quanh quẩn ở bên tai ồn ào thanh âm. Này nháy mắt thiên tĩnh, là bọn chúng hưởng thụ qua tốt nhất thời gian. Quốc sư thân hình cũng tại tiêu tán, hắn kia cổ bá đạo linh hồn chi hỏa cũng sẽ trong biển máu thuộc về mình kia một cái huyết tinh cho thiêu hủy. Hắn tự tay giết chết chính hắn. Liễu Ngu nhìn xem hắn, đem cố kia huyết thi gì ngôn nói ra. Đua của các ngươi nói ta thấy được phát sinh tất cả, hắn cũng biết ta đang nhìn hắn. Vậy được. Quốc sư ánh mắt rộng rãi trên mặt mang theo cười nhạt ý lại một lần nữa cảm tạ ngươi, hắn đi được rất hài lòng. Liễu Ngu gật gật đầu. Dù sao đều là chính mình nằm cạnh được nhiều một chút, nó đương nhiên hài lòng. Ta cả đời này, có tốt có xấu, đã cứu mấy trăm vạn người tính mệnh, cũng đã sát hại mấy trăm vạn người. Nhưng nếu như để cho ta nói ra tự mình làm qua đáng giá nhất yêu ngạo chuyện, đó chính là lựa chọn đi theo tại vương bên người, nhìn hắn chinh chiến tứ phương. Hiện tại chủ quân chết, hạ thần cũng nên theo hắn mà đi. Quốc sư tự mình lẩm bẩm. Hắn cùng quốc vương cố sự kết thúc. Về sau có thể sẽ không có người nhớ kỹ bọn hắn, nhưng hắn không thèm để ý, chuyện xưa của mình và thơ ca tự mình biết hiểu liền là đủ. Liễu Ngu nhìn hắn thân hình hoàn toàn tiêu tán, một tia không dư thừa. Cái khác huyết thi cùng khô gầy quỷ ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tinh hồng núi thây biển máu cũng theo lấy cỗ này bạch sắc hỏa diễm hóa thành hư vô, đợi cho cỗ này có thể thiêu đốt thế gian tất cả vật dơ bẩn linh hồn chi hỏa cũng biến mất sau, thế giới biến vô cùng yên tĩnh. Trong suốt đến làm cho người yên tĩnh. Làm núi thây biển máu biến như là mặt biển giống như làm sáng tỏ sau, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật muốn bọn hắn cùng những cái kia huyết thi dây dưa, đoán chừng thật sẽ bị mái chết ở chỗ này. La Hà nhìn về phía Liêu Ngu ánh mắt phức tạp. Gia hỏa này có chút vượt quá hắn dự liệu, luôn luôn có thể chỉnh ra một chút không tưởng tượng được chuyện. Áo trắng tiểu cô nương cùng lão đầu cũng là đối với những biến hóa này cảm thấy sửng sốt một chút. Khi sự tình kết thúc sau một già một trẻ liếc nhìn nhau, gãi gãi đầu, tựa như không quá xác định là không phải đều kết thúc, lại tựa như là không có chính mình ra sân cơ hội cảm thấy kỳ quái. Võ Tiên Nhi cùng Kiếm Trường Minh thì là tập mãi thành thói quen. Gia hỏa này trúc cơ kỳ thời điểm liền dám trực diện đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một cái, bây giờ khung cảnh này đoán chừng đều không có lúc ấy nguy hiểm, nhưng hắn chính là mệnh cứng rắn, có thể sống đến xuống tới. Trên trời huyết nguyệt dần dần yên lặng. Huyết quang thu nạp, tựa như quốc sư đem cái này địa phương cho tịnh hóa về sau đối với nó tạo thành tổn thương cũng cực kỳ khổng lồ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liễu Ngu nhìn lên trên trời kia một vòng huyết nguyệt, điểm ai nói rằng, thứ này ta tính thật sự, cũng may thần thủ đoạn đều bị phá. Hiện tại trừ phi thần tự mình kết quả, bằng không đoán chừng cũng không thủ đoạn khác đối phó bọn hắn. Mà một khi thần thật kết quả, Liễu Ngu sẽ không chút do dự mời thần ăn bạch lam tặng cho phụ lục. Trên trời viên kia trong mắt rất rõ ràng đã có thỏa ý, lại biến thành một vòng huyết nguyệt bộ dáng, dần dần biến mất. Ta nhớ kỹ khí tức của các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ tìm đến các ngươi, đến lúc đó tới sẽ là thần thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thân hình tính cả thanh âm khí tức đều biến mất không thấy tăm hơi, cực kỳ giống chạy trốn lúc còn thả ngoan thoại bại quyền. Thật là sợ, rất sợ đó. Liễu Ngu khinh thường bĩu môi. Nguồn ô nhiễm vừa đi, vì ánh sáng màu đỏ tràn ngập mảnh không gian này biến bình thường. Bất quá nơi này cũng không lâm vào hắc ám bên trong, bởi vì tại mặt nước này trung ương còn có một cái đảo nhỏ, nơi đó có một gốc vải linh phát ra màu trắng huỳnh quang tiên thảo. Tiên khí lượn lờ, cực kỳ bất phàm. Ánh mắt mọi người đều ăn ý nhìn về phía tạo hóa tiên thảo. Bọn hắn đều chưa bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Liêu Ngu, Võ Tiên Nhi, Kiếm Trường Minh, La Hà, áo trắng tiểu cô đường, Từ lão đầu, liếc nhìn nhau. Hiu. Bọn hắn đột nhiên kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Liêu Ngu, Võ Tiên Nhi, Kiếm Trường Minh đứng một khối, áo trắng tiểu cô đường, Từ lão đầu đứng một khối, La Hà tự mình một người họa một khối khu vực. Làm cùng chung địch nhân biến mất sau, bọn hắn cái này lỏng lẻo liên minh quan hệ liền biến yếu đuối lên. Chương 372, tiên thảo tranh đoạt chiến cùng trở về, 1, chương 372. Tiên thảo tranh đoạt chiến cùng trở về, một lần sau ta cũng mang đáng tin cậy ra hỏa cùng một chỗ. La Hà nhìn xem bọn hắn ba lượng thành đàn bộ dáng, trong lòng không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên có chút khó chịu. thật giống như chính mình là bị bọn hắn cho cô lập đồng dạng. Các vị, Liễu Ngu nhìn về phía áo trắng tiểu cô nương cùng Từ lão đầu cùng La Hà, mở miệng nói ra, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, là ta đem chuyện cho xử lý, cho nên các ngươi có phải hay không hẳn là đem cái này Chu Tiên Thảo giao cho ta. Áo trắng tiểu cô nương miệng lắc đầu. Đây là ta phải dùng đến tái tạo căn cơ, thu hoạch vô thượng tạo hóa bước đầu tiên, ta không muốn cho ngươi. Từ lão đầu, tiểu thư lời nói chính là ta lời nói. Nghe được câu trả lời của bọn hắn sau, ánh mắt mọi người nhìn về phía La Hà. Nhìn ta làm gì, tiểu sư đệ của ta cần thứ này, cho nên ta cũng sẽ không từ bỏ, cũng là ngươi. La Hà trừng trở về, cuối cùng nhìn về phía Liễu Ngu nói rằng, ngươi đã dựa dẫm vào ta cướp đi một gốc tiên thảo, ngươi bây giờ còn tới cướp đi cái này một gốc, ngươi không cảm thấy các ngươi lòng quá tham sao? Lòng tham sao? Có lẽ là vậy, ta đều muốn. Liễu Ngu không chút nào che giấu dục vọng của mình. Ánh mắt của hắn kiên định. Vật mình muốn, vậy sẽ phải đi tranh thủ. Xem ra chúng ta là không thể đồng ý, vậy dạng này liền đánh một chầu a, người nào thắng tiên thảo về ai. La Hà nhìn xem mặt khác hai phe nhân mã, ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm Tông La Hà, xin chỉ giáo. Hắn rút ra linh kiếm, trên thân khí thế bắt đầu tăng vọt, nguyên bản yên tĩnh mặt nước lần nữa biến sóng lớn của trào. Tương đạo hóa thành thực chất kiếm khí quanh quẩn tại quanh người hắn, hình thành một cái kiếm khí vòng bảo hộ, cả công lẫn thủ. Áo trắng tiểu cô nương cùng Từ lão đầu cũng không cam chịu yếu thế. Từ lão đầu là luyện hư kỳ tu sĩ, gây quòm dưới thân thể ẩn chứa là một cỗ cực kỳ dũng mãnh lực lượng. Mà cái này áo trắng tiểu cô nương thân hình dần dần lớn lên, khí thế trên người cũng theo đó kéo lên, lại là một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Rất nhanh một cái màu hồng nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người. Nữ tử này dung mạo tuyệt hảo, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, ánh mắt như nước long lanh hàm tình mạch mạch. Nam vực vạn hoa cốc, Từ Diệu Diệu. Nữ tử thanh âm vũ mị, mới mở miệng tựa như liền dẫn người về tới mùa xuân, thấy được một cái ở dưới cây hoa đào đối với mình đôi mắt đẹp cười một tiếng xinh đẹp giai nhân. Liễu Ngu cũng thần sắc giống vậy chăm chú báo lên danh hào của mình, Tê Dại bọn giặc, Vương Ma Tử. Võ Tiên Nhi cũng giống nhau nói rằng, Tê Dại bọn giặc, Lý Phỉ Tử. Kiếm Trường Minh, Tê Dại Phỉ Bang, Trương Thẳng Vô Lại. La Hà, hắn là thật có chút im lặng. Trang, con mẹ nó tiếp tục giả vờ. La Hà đem kiếm chỉ hướng Kiếm Trường Minh, ba các ngươi có phải hay không coi ta là ngốc? Kiếm Trường Minh không vui như mày, ngươi chỉ ta làm gì, hiện tại Vương Ma Tử mới là lão đại. La Hà, phi, kiếm người ngươi đừng tưởng rằng đổi thân hình ta liền không nhận ra ngươi. Vừa rồi ngươi chặt huyết thi vung vẩy lang nha bổng lúc cố này sắc bén kiếm ý hoàn toàn bắn ngươi. Kiếm Trường Minh khó chịu xách một tiếng. Vì cái gì những người khác không nhận ra, liền nhận ra chính mình à? Hắn cũng không muốn bị gia hỏa này cuốn lên. Bất quá bại lộ cũng không sự tình, dù sao muốn phát huy toàn bộ thực lực vẫn là phải cần biến trở về nguyên bản bộ dáng. Đối mặt La Hà hắn cũng không dám kinh thường. Nương theo lấy Kiếm Trường Minh thân thể rụt lại một hồi, lại đem khăn trùm đầu lấy xuống sau, một cái mặt không thay đổi nam tử hiện lộ ra. Hoàn toàn buông xuống ngụy trang, Kiếm Trường Minh trên người kiếm ý cũng hoàn toàn phóng thích ra, vậy mà mơ hồ có thể cùng La Hà địa vị ngang nhau. Từ Diệu Diệu nhãn tình sáng lên. Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt tựa như một thanh kiếm bản sắc bén, là mình thích loại hình. Quả nhiên là ngươi tên hỗn đản. La Hà mắng một câu sau nhìn về phía Võ Tiên Nhi, lần này ngữ khí của hắn có chút chần chừ, vậy ngươi? Không thể a, hắn nhìn về phía Võ Tiên Nhi, trong lòng đột nhiên lộ bộp nhảy một cái. Liền nói người này khí chất nhìn xem có chút quen mắt, hiện tại hắn chỉ hoài nghi là chính mình mù mấy cái suy nghĩ nhiều quá. Võ Tiên Nhi về lấy hắn một cái lạnh nhạt mỉm cười, biến trở về nữ tử êm thai thanh âm. Là ta. Nghe được Võ Tiên Nhi thanh âm sau, La Hà nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục chết. Thanh Huyền Tông liền không có một cái người đứng đằng sau. Nguyên bản chính mình ngưỡng mộ vị kia thanh lãnh tiên từ đâu? Nàng chết ở đâu rồi? Đem hắn ngưỡng mộ đối tượng trả lại hắn a hú đàn. La Hà miễn cưỡng vui cười khỏe miệng co giật nói, ngươi thế nào cũng đi theo hai người này hồ nháo, bởi vì cảm giác sẽ thấy một chút thật có ý tứ chuyện, tỉ như ngươi bây giờ biểu lộ. Võ Tiên Nhi cũng tháo xuống khăn trùm đầu, hiện lộ ra chính mình nguyên bản thân hình. Trên người nàng cỗ này băng lãnh khí tức cũng lan tràn ra. Dưới chân mặt nước bị đông cứng, đến tận đây, tất cả mọi người đã buông xuống ngụy trang, cũng đại biểu cho bọn hắn đã làm tốt toàn lực ứng phó đánh một trận chuẩn bị. Đi, đã đều không có ý định tác thành cho hắn nhân chi mỹ, vậy thì đánh một trận. Người thắng lấy đi. Liễu Ngu hiện tại cũng không muốn chờ quá lâu, dù sao tạo hóa tiên thảo đang ở trước mắt. Chỉ cần đạt được nó, đại hoàng cũng liền có tu luyện căn cơ, có thể chính thức đạp vào con đường tu luyện. Ngẫm lại hắn cũng cảm giác có chút kích động. Chả lẽ lại sợ ngươi? La Hà không nể mặt, thần sắc bất tiện nhìn xem Liễu Ngu. Chương 372, tiên thảo tranh đoạt chiến cùng trở về, 2, chương 372, tiên thảo tranh đoạt chiến cùng trở về, 2, Võ Tiên Nhi tính cách đạm mạc thanh lãnh, là các đại tông môn đệ tử ngưỡng mộ nữ tiên tử, về phần Kiếm Trưởng Minh hắn cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này kiếm thuật nói phú cực kỳ khủng bố, làm không tốt so với hắn còn mạnh hơn, hơn nữa gia hỏa này cùng mặt đơ như thế, một lòng chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, hai vị này Thanh Huyền Tông tiên chi tiêu tử làm sao lại lầm ra? An cấp sự tình, nhất định là gia hỏa này sai lầm, nhất định là cái này chính mình không quen biết gia hỏa lừa gạt bọn hắn. Ta ma, hỗn đản. Hắn một cái dậm chân liền tới Liễu Ngu trước người, một kiếm đánh xuống, tốc độ cực nhanh, không thể chọi cứng. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại Liễu Ngu trong đầu, sau đó thân hình hắn hóa thủy, nhường một kiếm này bổ không. Bá, một đạo kiếm quang tựa như muốn bổ ra phiến không gian giống như bay ra, vạch phá mặt nước, đánh vào trên vách đá lưu lại một đạo sâu không thấy đáy hơn 100 mét vết kiếm. Ken két. La Hà mong muốn tiếp tục truy kích thời điểm, phát hiện địa phương này chẳng biết lúc nào bị đông cứng, chẳng lóng ánh băng tinh đem mảnh không gian này toàn bộ bao trùm. Ngay cả chính mình hai chân cũng bị băng tinh cho đông kết, Võ Tiên Nhi đối với hắn cũng sẽ không có chút lưu thủ. Nhưng dù cho như thế La Hà vẫn là rất nhanh liền tránh thoát. Ngay tại lúc hắn vừa mới tránh thoát băng tinh trói buộc, Lăng Liệt kiếm ý liền hướng hắn đánh tới. Đốt. La Hà không chút do dự nhấc kiếm đón đỡ, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền đến, kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm ma sát ra liên tiếp hỏa tinh. Kiếm trường minh tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng cực mạnh. Hơi bất lưu thần cho dù là chính mình cũng biết ăn thiệt thòi. Người cái tên này, La Hà tức giận đến nghiến răng. Gia hỏa này tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. Một kích không trúng, kiếm trường minh mặt không biểu tình tối lui, cũng không lựa chọn tiếp tục dây dưa. Hắn biết rõ mình bây giờ còn không đánh lại La Hà, nhưng hiện tại bọn hắn bên này thật là có 3 người tại. Chạy chỗ nào? La Hà mong muốn tiếp tục truy kích kiếm trường minh, có thể hóa thành nước liễu ngu lần nữa ngưng tụ ra thân hình, bàn tay hắn mở ra, đem giữ tại lòng bàn tay một giọt màu đen giọt nước nhỏ hướng phía La Hà bung đi. Liễu ngu bọn hắn đánh cho đang lửa nóng, thêm ra phía kia thế lực liền trở thành xem trò vui. Ân, đẹp mắt. Từ Diệu Diệu đập dưa xem kịch, ba cái đẹp mắt bảnh trai thêm đẹp mắt cô nàng đánh nhau, thật có ý tứ. Tiểu thư, chúng ta không lên sao? Từ Lao có chút không xác định hỏi một câu. Gấp cái gì, hai nhóm người thực lực đều so với chúng ta cường đại, còn không bằng chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại đi tranh đoạt. Từ Diệu Diệu ngón tay quấn quanh chính mình lọn tóc, nhìn xem giữa sân bị La Hà một kiếm bổ đến bay rất ra ngoài, dùng kiếm cắm ở mặt nước mong muốn ngừng thân hình kiếm trường minh. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt. May kiếm mắt sáng, khí tức lạnh lẽo, tấm kia không có biểu lộ gì mà xem thật kỹ. Nếu không từ bỏ tiên thảo, đem hắn mặt trở về tính toán. Hơn nửa tháng sau, Thanh Huyền Tông, cỏ xanh bình nguyên biên giới biệt thự. Trong phòng khách, Diệp Ly lúc này lấy một loại đầu đứng xuống, tuyết trắng chân dài hướng lên trên khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên tư thế nằm. Màu trắng sữa quần áo lộn xộn không chịu nổi, lộ ra mảng lớn da thịt. Nàng hai mắt thất thần nhìn xem cổng, có loại sau một khắc liền phải chết mỹ cảm. Còn chưa có trở lại a rất lâu a thật nhàm chán, Diệp Ly cảm giác mình đã phế đi. Tuy nói chính mình từ vừa mới bắt đầu chính là phế, nhưng là không có đồ đệ tại thời gian là thật gian nan, uống không tốt, ăn không ngon, nằm trên giường cũng ngủ không được. Hiện tại trong phòng liền nàng một người. Bạch Lam rời đi tông môn, đi một chuyến Đông Hải, bên kia nghe nói đi ra vấn đề rất nghiêm trọng, ngay cả Huyền Võ đều đi. Lý Tử Y tại tu luyện. Nơi này nồng độ linh khí so ra kém Thanh Huyền Tông chuyên môn cung cấp đệ tử cùng trưởng lão tu luyện thất, cho nên nàng cũng rời khỏi nơi này, chạy tới trong phòng tu luyện đợi. Hiện tại Diệp Ly muốn tìm người cãi nhau cũng không tìm tới. Thật là khó chịu a. Rất muốn tìm người mắng hai câu a. Nếu là đồ đệ bây giờ trở về đến liền tốt, hô Diệp Ly cảm thấy mình đại khái là bệnh, những người khác có việc muốn làm, liền nàng từng ngày không biết rõ muốn làm gì. Có thể đột nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giống một cái phát giác được có con mồi tiến vào chính mình phạm vi săn thú mèo đồng dạng. Ai? Trở về, trở về. Diệp Ly nhãn tỉnh sáng lên, dùng cực kỳ chật vật tư thế bò lên, hướng phía đại môn chạy tới. Bành! Đại môn bị nàng một cước đá văng. Diệp Ly thân hình bay ra khỏi phòng, đi tới trước biệt thự kia một mảnh trống trải trên thảo nguyên, vẻ mặt hưng phấn nhìn phía xa kia một đạo màu đen lưu tinh. Tựa hồ là thấy nàng, kia một đạo lưu tinh tốc độ phi hành nhanh hơn, rất nhanh liền rơi xuống tại trước người nàng. Phu! Liễu Ngô ôm đại hoàng, dần dần rơi xuống. Hỗn đản đi chết đi. Nhìn thấy Liễu Ngô sau Diệp Ly gào thét lớn hướng Liễu Ngô một đầu đánh tới, doa đến đại hoàng tránh thoát Liễu Ngô tay, nhảy đến một bên. Mà Diệp Ly cũng một đầu đem Liễu Ngô đục lật ra. Vương đại hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ xuống hai người chính mình thành thơi hướng phía biệt thự đi đến. Cấp hai người bọn họ một chút không gian a nó thật là rất biết xem sắc mặt. Đau quá, ngươi đầu sắt không có nghĩa là ta cũng sắt a. Liễu Ngô đau đến nghiến miệng. Cảm giác chuyến này đường xá bọn hắn đối với mình tạo thành tổn thương đều không có lần này muốn mạng. Để ngươi lâu như vậy không trở lại, hỗn đản. Diệp Ly ôm Liễu Ngô eo, đầu tựa vào bộ ngực hắn tiếng trầm nói rằng. Liễu Ngô dở khóc dở cười. Đã rất nhanh, chính là không có đạt thành mục đích. Ngay tại Liễu Ngô nghĩ đến lúc ấy trong sơn động chuyện đã xảy ra, có chút thất thần lúc, hắn lại nghe thấy Diệp Ly thanh âm. Đồ đệ, ân, ta nhớ ngươi lắm. Chợt gió nổi lên. Diệp Ly nhỏ bé yếu ớt thanh âm bao phủ tại bỗng nhiên nổi lên gió lớn bên trong. Người tốt bay cỏ bị gió thổi qua, liền nhấc lên một hồi lục sắc sóng biển, cái này gió giống như cũng liền có nó hình dạng. Chương 373, ngẫu nhiên lười biếng. Chương 373, ngẫu nhiên lười biếng. Trở lại Thanh Huyền Tông sau lại qua vài ngày, Liễu Ngô cả người hoàn toàn phế đi. Hắn giống như là đã mất đi gân cốt đồng dạng, cả người trở thành một bãi bùn não, mềm mà không muốn lúc đích. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm hắn đại khởi đại lạc, tâm tình cũng cùng ngồi xe cáp treo giống như lên lên xuống xuống, có chút kích thích. Hiện tại đến hoán một chút mới được. Hơn nữa hắn rất lâu không có thất bại, rất khó chịu, bằng lòng đại hoàng đồ vật không lấy được tay, khó chịu. Tóm lại hắn rất không vui. Phiền muộn. Vương đại hoàng lung lay cái đuôi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía nằm ở trên giường so như phế vật tên kia. Đi chơi đi đại hoàng, đi thôi. Liễu Ngô nhất là vô lực giơ tay lên quơ quơ. Hắn bây giờ còn đang là tiên thảo chuyện mà cảm thấy thất lạc. Đại hoàng nhân tính hóa thở dài. Bất quá nó cũng biết Liễu Ngô chỉ là cảm giác có chút phiền muộn, mong muốn tự mình một người chờ một lúc, thế là nó mở cửa rời đi biệt thự, đi linh thú phong tìm nó bằng hữu chơi. Người có đôi khi sẽ muốn tự mình một người một chỗ, mong muốn yên lặng không hề làm gì. Bất luận là nằm nhìn nóc nhà, vẫn là ngồi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Đợi đến chính mình tiêu hóa tốt cảm xúc trong đáy lòng, đợi đến đổi phế khí tức tất cả đều phát ra sau hắn liền có thể một lần nữa sống lại. Người loại sinh vật này thật rất ương ngạnh. Đại hoàng rời đi, Liễu Ngô thì là vẫn như cũ ỉ lại trong chăn, như là một cái phế vật giống như hai mắt thất thần nhìn về phía trần nhà, có chút khó chịu. Đến cùng là cái nào khâu ra sai đâu? Hắn còn tại đánh giá lại, không có thỏa mãn mình chấp niệm, khó tránh khỏi sẽ có chút xoắn xuýt. Một cực kỳ yếu ớt mở ra tiếng cửa vang lên lần nữa. Cửa lần nữa bị mở ra đến, để cho người ta mê luyến mùi thơm tràn ngập cả phòng. Diệp Ly đi vào Liễu Ngu bên giường, hai tay chống tại trên giường nệm chống lên thân thể mình, nhìn xuống sở hữu cái này phế vật đồ đệ. Theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn thở ra thơm ngọt khí tức, cũng không thể nhường Liễu Ngu xuống tới. Diệp Ly người mặc một thân màu trắng rộng rãi quần áo, tóc đen lộn xộn rối tung, tùy ý lại mỹ lệ. Chỉ là lúc này kia tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy không vui. Xưa nay đều là nàng làm lười biếng phế vật, thế nào hiện tại đồ đệ mình cũng lười, cái này không thể được. Người cũng nằm đã mấy ngày. Diệp Ly rỗi ra ngón tay chọc chọc Liễu Ngu gương mặt. Trừ ra vừa trở về một đêm kia bên ngoài, Liễu Ngu mấy ngày nay đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tựa như góp nhặt thật lâu mệt nhọc rốt cục bạo phát ra, một mực duy trì liên tục đến bây giờ còn không có khôi phục. Nàng rất ưa thích tên đồ đệ này, a không chỉ là ưa thích hắn dương quang sáng sủa bộ dáng, cho dù là trước mắt tên phế vật này vặn ba đồ đệ, nàng cũng ưa thích. Đúng vậy a, Liễu Ngu có chút thật thà gật gật đầu. Hắn muốn, nằm như vậy thật thoải mái a. Cảm giác giống như tung bay ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi đồng dạng, khinh khinh phiêu phiêu đung đưa đồng dạng. Không muốn động. Nếu không tìm quan tài thẳng tiến đi đem chính mình chôn tính toán, hoặc là đợi đến lúc nào thời điểm muốn động lúc lại phá quan tài mà ra, nói không chính xác còn có thể cho để tế điện mình người một cái tiểu kinh hỉ. Đến lúc đó nét mặt của bọn hắn nhất định rất có ý tứ. Đừng nằm. Diệp Ly vẻ mặt bất mãn cúi người, mở ra tiểu nộn môi đỏ, lộ ra trắng muốt hàm răng cắn lấy Liễu Ngu gương mặt bên trên, giống như là tại nhai một khối lao trừ ra giống như. Ngô ngô ngô. Đứng dậy à, tốt bằng lòng là đáp ứng, nhưng Liễu Ngu không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ, mặc cho Diệp Ly bài bố, loại này an nhàn làm rác rưởi cảm giác giống như cũng không tệ, chẳng trách mình sư phụ có thể như vậy một mực nằm. Quả nhiên một mực bảy nát một mực thoải mái, ai nhìn thấy Liễu Ngu vẫn là kia một bộ chết ra sau, Diệp Ly bất mãn cong lên miệng, nhưng nàng cũng không có cưỡng cầu nữa Liễu Ngu lên. Tính toán, không dậy nổi liền không dậy nổi a, cùng lắm thì chính mình nuôi hắn. Diệp Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp quay người cũng nằm ở trên giường, đem đầu mình gối lên Liễu Ngu bụng, hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng. Nàng lặng lặng cảm thụ được Liễu Ngu hô hấp, mong muốn cảm thụ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Một lớn một nhỏ hai cái phế vật cứ như vậy an nhàn nhìn lên trần nhà ngẩn người. Thời gian cứ như vậy đi qua 1-2 giờ. Đột nhiên ngoài cửa sổ tiếng chim hót hấp dẫn Liễu Ngu chú ý, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Buổi sáng hôm nay thời tiết rất tốt ta, không thấy được mặt trời, nhưng là lại rất tươi đẹp. Cảm giác thế giới này tốt tới mát. Sư phụ, ân, ở đâu đồ đệ? Mang ta ra ngoài hóng hóng gió thôi. Đi. Diệp Ly khó được biến chịu khó. Làm Liễu Ngu biến thành nàng đồng dạng lười biếng về sau, nàng liền biến chịu khó rất nhiều. Tựa như bọn hắn nhân vật thay đổi đồng dạng. Thừa dịp như hôm nay khí nhẹ nhàng khoan khoái, gió nhẹ thanh lương, nàng đem Liễu Ngu khiêng đến ngoài cửa, đi vào thường xuyên ngốc cây đại thụ kia hạ. Thanh lương để cho lòng người thư sướng cơn gió giống như cũng biết Liễu Ngu có phiền não dường như, không ngừng thổi tới, như muốn an ủi hắn đồng dạng. Diệp Ly ngồi dựa vào đại thụ bên cạnh, nhường Liễu Ngu nằm tại trong ngực nàng, gối lên chính mình mềm mại bên trên, nàng kia dài nhỏ trắng nón cánh tay vòng lấy Liễu Ngu cổ, một cái khác thì là nhẹ nhàng nuốt ve lồng ngực của hắn, giống như là đang nuốt ve một cái thụ thương đại cầu. Kia cỗ thơm ngọt khí vị không ngừng truyền vào Liễu Ngu trong mũi, làm cho người mê luyến, cũng làm hắn cảm thấy an tâm thoải mái dễ chịu. Hai sư đồ hưởng thụ lấy cái này lười biếng thời gian, giống như cả người đều muốn dung nhập ở chỗ này mỹ hảo cảnh tượng bên trong, trở thành cái này tự nhiên một phần tử. Sư phụ, ở đâu đồ đệ, thế nào? Mùa hè chuẩn bị muốn tới đi. Ân Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn tại dưới gốc cây, ngẩng đầu liền thấy được một mảnh lục sắc, màu xanh biết rạt rào. Treo non thanh cành lá đại thụ trên người bọn hắn bỏ ra pha tạp những ảnh, cơn gió thổi liền nhẹ nhàng lay động. Bọn hắn tựa như thân ở tại mỹ dạ dạ kỳ tuấn miêu tả giữa hè bên trong. Thân ở bên mông bình nguyên bên trên có thể thấy rất xa, có thể thấy được một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái lục sắc sóng biển liên miên đến dãy núi cuối cùng, chân trời cùng đường chân trời dường như mơ hồ giới hạn, không phân rõ lẫn nhau, cho nên có thể nói ở trên đường chân trời tung bay từng đóa như là kẹo đường đồng dạng mềm mại mập ư đám mây, hình dáng rõ ràng tựa như mạn gạ giống như, một màn này đẹp để cho người ta hoảng hốt. Diệp Ly lại cúi đầu nhìn xem nam tử trong ngực, cái kia ánh mắt bên trong phản chiếu lấy thế giới này, thanh tịnh, sáng tỏ, bị màu xanh biết phủ lên, mà giữa hè liền giấu ở trong ánh mắt của hắn, dường như chưa từng rời đi. Hẳn là nhanh đến đi. Diệp Ly thì thào nói rằng, bọn hắn theo sáng sớm một mực nằm đến hoàng hôn. Hoàng hôn phía dưới, hai đạo lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh lộ ra ấm áp cùng an nhàn. Ai cũng sẽ có phiền muộn thời điểm, tựa như là mùa xuân dính liền mùa hạ thời điểm kia phiến mưa dầm liên miên thời tiết, để cho người ta buồn bực bất lực, mong muốn trốn ở trong nhà bọc lấy chăn đông không đi ra. Nhưng loại này ngày mưa dầm cuối cùng rồi sẽ tan đi. Sinh cơ bừng bừng giữa hè cũng biết đúng hẹn đến. Màn đêm buông xuống lúc, Liễu Ngu về tới phòng khách, ngồi trên ghế salon. Diệp Ly ngồi bên cạnh hắn, đem tuyết trắng chân dài khoác lên hắn đùi. Có thể nói cho ta một chút đến cùng đều đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Ly muốn biết hắn vì sao lại biến thành bộ này có chút hề bại bộ dáng. Trong ấn tượng gia hỏa này thật là cùng đại hoàng đồng dạng, luôn luôn vui a, chưa có loại tình huống này xuất hiện. Nghe được Diệp Ly lời nói sau, Liễu Ngu bất đắc dĩ thở dài. Hắn nắm tay đặt ở Diệp Ly mặc tiểu bạch vớ chân nhỏ bên trên nhẹ nhàng xoa nó lấy, một bên thay nàng xoa bóp vừa nói sắc mặt phiền muộn đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chương 374, trải qua chương 374, trải qua đoạn thời gian trước. Cổ chiến tràng bên trong, huyết sắc bình nguyên phía dưới không gian dưới đất bên trong. Lúc ấy đã đi tới tiên thảo tranh đoạt chiến trận chiến cuối cùng. Chỉ cần thắng, Liễu Ngu liền có thể đoạt lấy tiên thảo. Tam phương trong thế lực La Hà mạnh nhất, dù sao hắn là kiếm tông thủ tịch đại đệ tử. Kiếm đạo phương diện này ngay cả hiện tại kiếm trường mình cũng không dám nói nhất định có thể thắng hắn, hơn nữa hắn lại nhìn Liễu Ngô không vừa mắt, thế là song phương dẫn đầu vừa. Đặt thành thành tựu không phục liền vừa mới hạ. Liễu Ngô, Võ Tiên Nhi, kiếm trường mình ba người hợp tác ăn ý, một cái kháng tổn thương, một cái khống chế, một cái chuyển vận, đổi lại biến luyện hư kỳ tu sĩ đã sống chết. Nhưng thay vào đó người là kiếm tông La Hà, bản thân tu luyện cùng thiên phú chiến đấu liền cao, hơn nữa cảnh giới của hắn vẫn còn so sánh Liễu Ngô bọn hắn cũng cao hơn, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Song phương đánh mảnh này to lớn không gian dưới đất lay động không ngừng, đá vụn rơi xuống. Mà phe thứ ba thế lực Vạn Hoa Cốc từ Diệu Diệu cùng từ Lao Đầu hai người ngay tại một bên đập dưa xem kịch. Liễu Ngô lúc ấy đã cảm thấy cái này La Hà đầu góc có chút trục, tính tình còn lao táo bạo, phiền muốn chết, hắn làm một chút cũng không có lưu lực, mảy may không nghĩ tới hai người bọn họ bại câu thương sau nếu như bị Vạn Hoa Cốc người nhặt được tiện nghi làm sao bây giờ. Lại hoặc là nói cái này bức đồ chơi là cố ý. Liễu Ngô không hiểu ra hỏa này ý nghĩ, nhưng về sau Liễu Ngô bọn hắn cũng đánh ra hỏa khí, cùng La Hà cứng rắn mấy đợt dẫn đến song song trọng thương, mẹ nó. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Liễu Ngô che lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng, đối với La Hà chửi ầm lên. Nếu như hắn buông tay ra liền có thể nhìn thấy ngực của hắn bị xuyên thủng một cái độc lớn, nếu không có linh lực duy trì hắn đã sớm nghỉ cơm. Ôi, ôi, sống, đáng đời. La Hà nhếch miệng, hai tay chống kiếm dáng chống đỡ lấy đứng thẳng, cực kỳ chật vật thở phì phò. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, thật giống như trong tay hắn nắm chặt cái kia thanh trọng kiếm, cương mãnh vô cùng, thế không thể đỡ giống như. Võ Tiên Nhi cùng kiếm trưởng mình cũng có bị thương, nhưng cũng không có Liễu Ngô như vậy nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn linh lực lượng tiêu hao có chút lớn, giờ phút này cũng có một chút sắc mặt trắng bệnh. Liễu Ngô vẻ mặt nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn, cuối cùng lần nữa nhịn không được giận mắng lên tiếng, cười 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 ngươi cười chít chít ba cười. Ngươi quay đầu hướng bên kia nhìn một chút, bên kia còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại phe thứ ba thế lực, ngươi cùng ta ở chỗ này liệu mạng làm gì? La Hà sắc mặt cứng đờ, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía kia một mực bị hắn coi nhẹ đi Vạn Hoa Cốc hai người. Tê chính mình còn giống như thật quên có bọn hắn tồn tại. Hắn một khi dấn thân vào chiến đấu sau liền chỉ có thể chuyên chú trước mắt địch nhân. Chúng chi hắn vốn là không am hiểu nhớ người, trong lúc nhất thời thật đúng là quên nơi này còn có phe thứ ba thế lực tới. Phát giác được La Hà ánh mắt sau, Vạn Hoa Cốc từ Diệu Diệu nụ cười càng thêm sán lạ, cười hướng La Hà phất phất tay xem ra nên chúng ta kết quả. Vừa rồi vì cho các ngươi đưa ra chiến trường ta thật là vẫn luôn thi triển có thể giảm xuống tồn tại cảm bí pháp, yên lặng làm một cái người xem, hiện tại cái này người xem muốn lên đài diễn xuất rồi. Từ Diệu Diệu là Vạn Hoa Cốc cốc chủ trí nữ. Tuy nói Vạn Hoa Cốc so ra kém Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông loại này cự đầu, nhưng cũng là cấp một thế lực, cốc chủ cũng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Bọn hắn công pháp nắm giữ cực mạnh ẩn nấp tính, có thể ở che đậy tự thân khí tức cùng tu vi, giảm xuống tự thân tồn tại cảm, cũng vô ý thức dẫn đạo người khác, để bọn hắn cảm thấy mình không có uy hiếp, có thể xương tu chân giới nhất cầu thế lực một trong. Nghe đồn bọn hắn cốc chủ chính là một đường nhặt nhạnh chỗ tốt, cầu tới đại thừa kỳ tu bên trên, có thể xương chân vũ giới một đoạn một truyền kỳ khác. Nhìn thấy cái này hai hàng đăng tràng, Liễu Ngô cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu, hiện tại song phương đều lỡ tàn, cơ hồ đã bất lực lại ngăn cản bọn hắn, xem ra chỉ có thể. Ngay tại Liễu Ngô nghĩ đối sách thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu thư đi theo Từ Diệu Diệu sau lưng Từ Lao Đầu hô một câu. Chớ quấy rầy, trước tiên đem trước mắt mấy tên này đánh ngã lại nói. Từ Diệu Diệu lộ ra thích thú nụ cười, Ma Quyền Sát Trưởng nhìn về phía Liễu Ngô bọn hắn. Tiểu thư Từ Lao Đầu thanh âm biến có chút mặt mèo. Đến cùng thế nào, ngươi nói a? Từ Diệu Diệu hơi không kiên nhẫn quay đầu, thấy được Từ Lao Đầu đảo tròng trắng mắt, dùng hết toàn bộ khí lực nói ra câu nói sau cùng. Cháy mau. Từ Diệu Diệu con ngươi đột nhiên co lên. Phốc phốc. Tại Từ Diệu Diệu mong muốn thối lui thời điểm, một cái tay độc lại là trước một bước mặc vào bụng của nàng. Từ Lão. Từ Diệu Diệu trong miệng phun phun ra một khối lớn máu tươi. Nàng không thể tin nhìn xem Từ Lao Đầu, không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, có thể nàng nghi hoặc cũng không được đến giải đáp. Từ Lao Đầu hơi vung tay liền đưa nàng hất ra qua một bên. Màu tím đen huyết tuyến bò lên trên cổ của nàng gương mặt. Nàng trúng độc, một loại cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản kịch độc, không được bao lâu nàng liền sẽ bị kịch độc cho ăn mòn toàn thân đến chết. Ha ha ha, ha 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 ha. Từ Lao Đầu quay đầu nhìn về phía Liễu Ngô bọn hắn, lộ ra một cái trắng bệnh nụ cười. Lúc thì trắng xương mù từ trên người hắn tản ra, tại quanh người hắn lượn lờ, nhìn cực kỳ bất phàm. Đương 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 các ngươi bằng hữu tốt nhất tới. Thật không tiện à, ta mới là nhân vật chính, một cái khoan thai tới chậm hóa trang lên sân khấu nhân vật chính. Một đạo Liễu Ngô bọn hắn cùng kiếm trưởng mình cũng nghe được qua thanh âm truyền đến, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng, nhìn chòng chọc vào cái trạng thái này cổ quái Từ Lao Đầu. Mẹ nó, là cái kia cầu vật. Cá. Ngủ. La Hà cắn răng nghiến lợi phát ra gầm hét. Phốc xoạt. Từ Lao Đầu thân thể bị xé nứt ra. Một cái toàn thân trần trụi nam tử theo Từ Lao Đầu trên thân đi ra. Trên thân còn dính nhuộm Từ Lao Đầu máu tươi cùng lẻ tẻ nội tạng. Là ta a, kinh hỉ hay không bất ngờ không cá ngủ xiêm áo trên người hiện hiện. Rất nhanh cái kia một thân màu đen Thiên Ma Tông chế phục, không có mặt Thiên Ma Tông ma tử liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Giới thiệu lần nữa một chút, Thiên Ma Tông cá ngủ, các ngươi cũng có thể xưng hô ta là Bách Biến Ma Quân. Cá ngủ yêu nhã hành lễ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Liễu Ngô, ngươi lần trước nói rất đúng, cho nên ta sửa lại, lần này ta đem chính mình cho lãng quên, cho tới bây giờ ta mới tiếp nhận thân thể chủ quyền. Liễu Ngô cười lạnh, ngươi cũng không lo lắng dạng này chơi có một ngày sẽ đem mình cho chơi thoát, đem bản thân mê thất rốt cuộc không tìm về được. La Hà cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy, hắn xách theo trong tay cái kia thanh trọng kiếm liền hướng phía cá ngủ đánh tới. chính là gia hỏa này tại cổ chiến tràng bên trong trọng thương cũng giết hại bọn hắn kiếm tông đệ tử. Hắn đối với Liêu Ngu chỉ là chán ghét, mong muốn đâm Liêu Ngu hai kiếm, cũng sẽ không giết Liêu Ngu, mà đối với cá ngủ hắn hận không thể trực tiếp một kiếm gọt sạch đầu của hắn làm cầu để đá. Cái này đồng đốc. Liêu Ngu nhìn thấy hắn hành động này sau nhịn không được mắng một câu. Quả nhiên, chỉ thấy cá ngủ không chút nào tránh, một quyền hướng phía La Hà vùng vẩy trọng kiếm đánh tới. Làm. Cùng bạo khí lưu tràn ngập mảnh không gian này, kim loại va chạm giống như thanh âm vô cùng chói tai. Cá ngủ rêu rêu nói, nhìn xem, ngươi phản ứng đều biến chậm chạp, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Hắn xoay eo quay người một cước đá trúng La Hà bụng, lực đạo chi lớn trực tiếp đem La Hà đá cho một cái tôn. Bành. Vốn là trọng thương La Hà chịu cá ngủ một cước này, tựa như một cái đạn pháo hướng phía xa xa vách đá đánh tới, đem vách đá bay xô ra một cái độc lớn. Không để ý sống chết không rõ La Hà, cá ngủ không hề dừng lại hướng phía Liêu Ngu phóng đi. Còn có ngươi. Hắn một quyền hướng phía Liêu Ngu đầu lâu đánh tới, nhưng cũng may một kích này bị tạo hóa châu ngưng tụ ra vòng bảo hộ ngăn lại. Tầng này ánh trăng lưu chuyển vòng bảo hộ nhường cá ngủ trông mà thèm thật sự. Ta trước đó còn tưởng rằng đây là thiên giai linh khí, hiện tại xem ra không phải a, hắn từ nơi này vòng phòng hộ bên trên loáng thoáng cảm ứng được cùng loại thiên ma trong tay kia không chọn vẹn tiên khí lực lượng, ý tứ nói đúng là tiểu tử này trên người có tiên khí tồn tại. Tiên khí a? Chính mình sư phụ ngay tại Đông Hải mưu đồ một cái hoàn hảo tiên khí, chờ hắn thành công, cái kia kiện không chọn vẹn tiên khí đến lúc đó liền sẽ là chính mình. Có thể không chọn vẹn tiên khí nào có tên trước mắt này, tiên khí dùng tốt a, chỉ tiếc mình bây giờ không cách nào phá mở ra hỏa này phòng ngự. Cùng rùa đen như thế, thật buồn nôn. Cá ngủ cũng không tiếp tục tiến công, đối Liêu Ngu vứt xuống hai câu nói sau liền không còn đi để ý tới Liêu Ngu, hướng phía không gian dưới đất bên trong hòn đảo nhỏ kia lao đi, tốc độ cực nhanh. Trước tiên đem tạo hóa tiên thảo cho nắm bắt tới tay lại nói, chờ mình đạt được tạo hóa tiên thảo, đến lúc đó xung kích đại thừa kỳ tu sĩ thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiên khí trước hết đặt ở tên kia trên thân. Chờ mình bước vào đại thừa kỳ, lại mưu đồ ra hỏa này trên người tiên khí cũng không mượn. Chương 375, phù lục chương 375, phù lục thảo. Thấy cảnh này, Liêu Ngu nhịn không được lại mắng một câu, ngu xuẩn. Hiện tại tiện nghi phe thứ ba đi. Ngu xuẩn La Hà. Về sau ta muốn sáng tạo bay cả nhà ngươi. Phải dùng sao? Có thể sẽ lan đến gần tiên thảo. Võ Tiên Nhi móc ra một tấm đũa chú nhìn đối Liêu Ngu nói rằng. Cái sau mắt thấy cá ngủ liền muốn lên đảo ngắt lấy tạo hóa tiên thảo, ánh mắt hung ác, cắn răng dự định làm một lần hung ác. Ta tới đi. Liêu Ngu xuất ra bạch làm tặng cho đũa chú của hắn, sắc mặt tại thời khắc này biến dữ tợn. Mà nhìn thấy Liêu Ngu đem phù lục móc ra một mấy mắt, Võ Tiên Nhi là có chút mắt trợn tròn. Vì cái gì chính mình sư phụ phù lục sẽ ở Liêu Ngu nơi này? Liêu Ngu không có lưu ý Võ Tiên Nhi biểu lộ, hắn hướng phía cá ngủ hô, "Nhi tử, nhìn ta." Vừa leo lên đảo nhỏ, cá ngủ bị Liêu Ngu gọi hàng hấp dẫn. Nhưng nhìn tới Liêu Ngu ngón tay kẹp lấy phù lục lúc, một câu nguy cơ tử vong nhường ánh mắt hắn phóng đại, lông tơ đứng đấy. "Đến thử ba bà của ngươi yêu." Liêu Ngu cười đến vô cùng dữ tợn cùng đến vai ác đồng dạng, hắn không chút do dự kích hoạt trong tay phù lục, cái này cần hao phí chừng trăm năm đều không nhất định có thể luyện chế ra một trương đại thừa kỳ pháp phù, tại thời khắc này biến vô cùng chói sáng. Cá ngủ cũng không chút do dự theo trong túi trữ vật xuất ra một khối hắc ngọc, bóp chặt lấy. Một kiếm đều im lặng diệt thiên ma lập phương ảnh. Một đạo gần như chiếm cứ dưới mặt đất hơn phân nửa không gian to lớn linh kiếm hư ảnh lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bắn ra, ngăn cản tại linh kiếm hư ảnh phía trước tất cả sự vật toàn bộ hóa thành hư vô chôn bụi. Dưới chân bọn hắn mặt nước toàn bộ bị bốc hơi, đại lượng xương trắng tràn ngập tại mảnh không gian này, trên mặt đất còn có một đạo to lớn thật sâu khe rãnh, lan tràn không biết nơi nào. Liêu Ngu bọn hắn ánh mắt xuyên tấu bốc hơi mà lên xương trắng, nhìn về phía đảo nhỏ phương hướng. Nơi đó ngoại trừ có một cái màu đen hình lập phương bên ngoài chính là một mảnh hoang vu. Không ai từng nghĩ tới Liêu Ngu sẽ kích hoạt phù lục, không lưu tình chút nào đem đảo nhỏ cùng tạo hóa tiên thảo cho hủy đi. Giang giác, két, màu đen hình lập phương vỡ vụn, cá ngủ thân hình hiện mà ra. Hắn đầu tiên là xoay người, nhìn thoáng qua nguyên bản tạo hóa tiên thảo vị trí, khi thấy nơi đó biến thành một mảnh hư vô sau, cá ngủ cổ trán nổi gân xanh lên, giống như là một đầu nổi giận như dã thú phát ra chấn thiên gào thét. Liêu Ngu, oanh long long long, phanh, mảnh không gian này đang chấn động, tại đổ sụp, tại hủy diệt. Vừa rồi kia đại thừa kỳ tu sĩ một kích hoàn toàn phá hủy mảnh không gian này. Từng khối to lớn đá rơi không ngừng liên tiếp rơi xuống, cá ngủ cùng Liễu Ngu xa xa nhìn nhau, đá rơi không đứt rời rơi vào bên cạnh bọn hắn lại là thờ ơ, cực kỳ giống thế giới bị diệt trước cuối cùng ngắm nhìn. Ta sẽ giết ngươi, nhất định, nhất định. Ầm ầm. Đổ sụp tiếng vang che mất cái kia bán độc thanh âm. Đi một chút, chúng ta cũng nên đi lên. Liễu Ngu tâm tình vui vẻ rất nhiều. Võ Tiên Nhi cùng Kiếm Trường Minh gật gật đầu, liền muốn lên đi lúc, Kiếm Trường Minh bỗng nhiên bị một ánh mắt hấp dẫn. Một đoạn thời gian đi qua sau, huyết sắc bình nguyên mặt đất đã lom đi xuống trên mặt đất, một cái tay như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách mặt đất, sau đó một cái nam tử thân thể đột nhiên theo trong lòng đất chui ra. Liêu Ngu từ dưới đất không gian trung thượng tới. Ngay sau đó lại là ba đạo thân hình lần lượt theo trong đất chui ra, một cái so một cái thân hình chật vật. Đây là khi thấy Kiếm Trường Minh ôm người kia lúc, Liêu Ngu hơi kinh ngạc. Người đem nàng dẫn tới. Ân. Kiếm Trường Minh gật gật đầu, mà tại trong ngực hắn rõ ràng là cái kia vạn hoa cốc Tử Diệu Diệu. Bất quá nàng hiện tại trạng thái không phải rất tốt, một thân y phục rách dưới, bụng phá lô lớn, trên thân còn trải rộng hôi thối độc tố. Nàng sắp không được. Liêu Ngu từng thu được Dược Vương Sơn truyền thừa, một cái liền có thể nhìn ra được nàng tình huống như thế nào. Kiếm Trường Minh do dự một chút, mở miệng nói ra, kia đan dược ta có thể cho nàng ăn sao? Liêu Ngu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Kiếm Trường Minh, giống như là đang nhìn cái gì vật ly kỳ của quái. Khi tiến vào cổ chiến trường trước đó, Liễu Ngô cho hắn cùng Võ Tiên Nhi một quả Hoàn Hồn đan, viên kia đan dược thật là vô giới chi bảo tới, hiện tại Kiếm Trường Minh vậy mà muốn cho nàng ăn.
Không được thì thôi.
Kiếm Trường Minh lắc đầu.
Liễu Ngô cũng là không quan trọng.
Đan dược cho các ngươi, tùy các ngươi xử trí như thế nào.
Bất quá ngươi biết nàng?
Không biết.
Lừa gạt ai đây, viên đan dược kia thật là rất chân quý, sư phụ ta theo thần thạch bên trong mở ra cũng liền cái này ba cái, sau khi dùng xong thế gian cũng không biết còn có hay không, chính ngươi nhìn xem xử lý.
Trước kia thấy được nàng trợ giúp qua một số người, ta cảm thấy nàng không nên chết ở chỗ này.
Đi, ngươi quyết định chủ ý.
Liễu Ngô vô vô bờ vai của hắn.
Gia hỏa này, tuyệt đối che giấu một ít chuyện, hai người bọn hắn ở giữa tuyệt đối có cố sự.
Thời gian trở lại hiện tại.
Thanh Huyền Tông, phòng khách trên ghế salon.
Diệp Ly nằm tại Liễu Ngô trên đùi nghe kể xong cổ chiến chẳng chuyện.
Chuyện cứ như vậy, sư phụ ta nói cho ngươi, tên kia thậm chí còn để người ta tiểu cô nương cho mang về Thanh Huyền Tông, còn mời linh dược phòng trưởng lão thay nàng xem bệnh, Kiếm Trưởng mình tên kia cùng cái kia Từ Diệu Diệu ở giữa nhất định có cố sự.
Liễu Ngô trạng thái dần dần đã khá nhiều.
Cho nên ngươi chính là bởi vì tiên thảo không có cho nên mới khổ sở.
Diệp Ly hết chuyện để nói.
Đúng vậy a.
Đáng tiếc tạo hóa tiên thảo không có.
Nghĩ đến đây sự tình, Liễu Ngô thở dài, thân thể lại cảm thấy có chút bất lực.
Nếu là có thể cường đại tới đâu liền tốt, bất quá hắn cũng mới tu luyện chừng trăm năm thời gian, còn có cực lớn trưởng thành không gian.
Diệp Ly nháy ánh mắt, nhìn xem đồ đệ mình đường cong rõ ràng đẹp mắt cái cảm.
Không hiểu mong muốn cắn một cái.
Đồ đệ mình xem thật kỹ, nàng mong muốn nhìn nhiều nhìn, bất quá nàng vẫn tương đối ưa thích hắn cười lên dáng vẻ.
Thế là Diệp Ly nghĩ, nhãn tình sáng lên.
Nàng đột nhiên đứng dậy ngồi Liễu Ngô trên đùi, cùng hắn phản lấy ngồi, hai tay bưng lấy Liễu Ngô gương mặt, cười tủm tỉm nói, "Chúng ta đi làm Lật Thiên Ma Tông a.
Ngươi liền nói có phải hay không chính là bọn hắn để ngươi không vui?"
"Là kia tốt, chúng ta đi đem bọn hắn tông môn đập, nện chết bọn hắn."
Diệp Ly cơ cơ quả đấm nhỏ của mình, ngọt ngào tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên gạt ra một cái hung tợn biểu lộ.
Liễu Ngô nhìn xem nàng,
cho dù là từ góc độ này nhìn lại, nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ vô cùng, giống như căn bản lại không tồn tại cái gì tử vong thị giác giống như.
Liễu Ngô thấy được nàng bộ này lòng đầy căm phẫn, tựa như là chính nàng bị khi phụ đồng dạng biểu lộ, khổ vài ngày mặt đống nhiên cười.
Tựa như âm vài ngày bầu trời đống nhiên cạnh.
Sát na tươi đẹp.
Hắn cũng ôm chặt lấy Diệp Ly, đối với môi của nàng hôn lên, thật sâu một hôn đem Diệp Ly đều hôn mặt đỏ lên lúc này mới buông tha nàng.
Yêu người chết mất sư phụ.
Hắc hắc Liễu Ngô cười cũng cùng Diệp Ly huy quyền.
Để chúng ta sư đồ cùng đi đánh ngã Thiên Ma Tông.
Loại này có người làm chỗ rửa cảm giác, sảng khoái.
Hát gì?
Tại Trung Châu Thiên Ma Tông một cái bên trong cứ điểm, một cái mặt không thay đổi nam tử hát hơi một cái.
Đúng là mặt không biểu tình, bởi vì hắn thậm chí đều không có mặt, cho nên cũng liền không tồn tại có biểu lộ lời giải thích.
Cá ngủ hơi nghi hoặc một chút tại sao mình lại đống nhiên hát hơi một cái.
Theo đạo lý mà nói, hắn cái này tu vi, không thể lại sinh bệnh, loại trừ sinh bệnh bên ngoài vậy chính là có người đang chửi mắng chính mình.
Có phải hay không Liễu Ngô cái người điên kia?
Mẹ nó, ta sớm muộn muốn giết chết hắn.
Tìm 100 hán tử chơi chết hắn.
Chương 376, Từ Diệu Diệu cùng Kiếm Giải Minh, 1, chương 376, Từ Diệu Diệu cùng Kiếm Giải Minh, 1, Thanh Huyền Tông.
Kiếm Đạo Phong một chỗ trong động phủ.
Nam ở trên giường Từ Diệu Diệu từ từ mở mắt, theo trong hôn mê tỉnh lại, thân thể truyền đến trận trận đau nhức làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng ưm hít một hơi lãnh khí.
Đau nhức đau nhức đau nhức.
Từ Diệu Diệu nhe răng trợn mắt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm.
Đãi nàng cảm giác được đau đớn sau chính nàng cũng sửng sốt một chút, có cảm giác đau liền đại biểu cho nàng còn sống.
Ta còn sống.
Nàng tự lẩm bẩm, có chút không thể tin.
Mình bị tập kích bất ngờ, bụng bị đuổi một cái độc lớn, còn chúng có thể ức chế trong cơ thể nàng linh lực lưu động độc tố, lại thêm lòng đất đó không gian hủy diệt đổ sụp, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới lại còn có thể sống sót.
Có ai cứu mình?
Không hiểu Từ Diệu Diệu liền liên tưởng đến chính mình trước khi hôn mê nhìn thấy cuối cùng một màn. Ngã xuống đất nàng đã bỏ đi giấy rùa, tuyệt vọng chuẩn bị chờ đợi nên đón tử vong đến, nhưng có cái nam nhân tại sắp rời đi thời điểm trong lúc vô tình đối mặt tầm mắt của mình.
Sau đó nàng liền té xỉu, đằng sau chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết.
Đột nhiên nàng nghĩ đến cái kia một lấy khuôn mặt, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương khí tức nam tử, hắn lúc ấy cùng mình đối mặt mắt.
Chẳng lẽ là hắn đã cứu ta?
Từ Diệu Diệu có chút không xác định.
Tính toán, muốn nhiều như vậy làm gì? Xem ra ta thường xuyên làm việc tốt cũng không phải không có hảo báo a.
Từ Diệu Diệu nói thầm lấy, cố nén kịch liệt đau nhức chống lên thân thể.
Nàng lúc này mới đánh giá đến gian phòng này.
Cái này giống như là một chỗ khổ tu sĩ mở ra tới kinh điển động phủ bố cục, không gian không lớn, cũng liền 20 mét vuông tả hữu, vách tường cùng mặt đất tựa như đá cẩm thạch giống như bóng loáng sạch sẽ.
Gian phòng bên trong rất sạch sẽ.
Trình tề ý tứ chính là chỗ này không có cái gì, chỉ có chính mình nằm cái này một cái giường, cùng một chương hòn đá nhỏ bàn cùng hai cái hòn đá nhỏ băng ghế.
Hoa,
đây quả thật là người ở gian phòng.
Từ Diệu Diệu vô tình nhả danh gian phòng này chủ nhân phẩm bị.
Gia hỏa này xem xét chính là loại kia không có sinh hoạt khí tức, sẽ không xảy ra số người.
Chính nàng gian phòng bố trí được khá tốt, tinh xảo mà ấm áp.
Nếu như ngươi không thích, vậy thì sớm một chút rời đi.
Lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, dọa Từ Diệu Diệu kêu to một tiếng.
Nàng quay đầu nhìn lại, Kiếm Trường Minh mở ra động phủ đại môn đi đến.
Kiếm Trường Minh đổi lại chính hắn bộ kia rộng dài áo xám, lòng lòng lẻo lẻo, nhìn lạnh lẽo bên trong lại dẫn một tia lửa nhát.
Từ Diệu Diệu nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm, là ngươi đã cứu ta.
Kiếm Trường Minh, là đan dược cứu được ngươi.
Đan dược là ai?
Liễu Ngô,
kia đút ta ăn đan dược chính là ai?
Ta.
Đó không phải là ngươi đã cứu ta sao?
Không phải.
Từ Diệu Diệu có chút im lặng, gia hỏa này,
Gô A chỉ cần gật đầu nói là, chính mình chẳng phải đối ngươi hảo cảm tăng gấp bội. Cơ hội này đều không nắm chặt ở lúc này, từ Diệu Diệu chợt phát hiện trên người mình quần áo cũng không phải là trước kia kia một bộ màu hồng như là hoa đào giống như y phục, mà là một bộ rộng rãi xiêm y màu trắng, nhìn tiểu dáng là nữ quản. Là ngươi giúp ta đổi quần áo. Từ Diệu Diệu ánh mắt cổ quái nhìn xem Kiếm Trường Minh. Kiếm Trường Minh, không phải. Ngươi háo sắc ga còn dám làm không dám nhận. Từ Diệu Diệu ra vẻ nhăn nhó thẹn thùng trêu đùa nói, ngươi đã thấy hết người ta thân thể, vậy ngươi muốn đối người ta phụ trách ga? Kiếm Trường Minh lườm nàng một cái, đừng nghĩ lừa ta. Chỉ một thoáng, Từ Diệu Diệu nụ cười ngưng kết. Cái này cậu nam nhân là gỗ sao? Không thấy được bản tiểu thư đang làm đúng. Mắt mù đi. Kiếm Trường Minh không nhìn nàng bạch nhãn đi tới bên giường. Hắn ở trên cao nhìn xuống Từ Diệu Diệu. Kia mặt không biểu tình lạnh lùng bộ dáng, nhường Từ Diệu Diệu đều bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, giống như mình làm chuyện gì xấu muốn bị thẩm vấn đồng dạng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn ngươi thương thế còn có hay không cái gì vấn đề? A, vậy ngươi xem xảy ra điều gì? Kiếm Trường Minh nhẹ gật đầu, thân thể ngươi không thành vấn đề, nhưng đầu óc tốt giống có. Từ Diệu Diệu muốn bị gia hỏa này cho làm tức chết, cái gì từ một đầu? Có biết nói chuyện hay không? Đầu óc ngươi mới có vấn đề, cả nhà ngươi não người đều có vấn đề. Nếu không phải hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, nàng cam đoan chính mình nhất định sẽ nhào tới, cho hắn một bài học. Cái mông đều cho hắn đập nát. Kiếm Trường Minh mở miệng nói ra, quần áo là ba người chúng ta bên trong nữ tử kia cho ngươi đổi, không cần lo lắng. Nghe nói như thế Từ Diệu Diệu cũng không ngoài ý muốn. Những này chính đạo kiếm tu, bình thường đều làm việc lỗi lạc, không có cái gì dâm tà ý niệm, hoặc là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm một chút chuyện xấu xa, dạng này sẽ phá hư bọn hắn thật vất vả nuôi đi ra kiếm tâm. Nhất là Kiếm Trường Minh loại này càng là xem xét liền rất thẳng, mà một khai thông về sau kỳ thật ngươi liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật không phải thẳng, chỉ là không biết nói chuyện ngu xuẩn mà thôi. Tóm lại Từ Diệu Diệu đối với hắn vẫn là rất yên tâm. Kiếm Trường Minh quan sát một chút Từ Diệu Diệu tình huống, chỉnh thể mà nói còn rất yếu ớt, nhưng cũng đã không còn đáng ngại, nhất là cảm nhận được trong cơ thể nàng linh lực khí tức biến bình ổn trôi chạy sau, hắn mặt không thay đổi liền bắt đầu đổi người. Ngươi thương cũng tốt đến không sai biệt lắm, sớm một chút rời đi a. Ân. Nghe được Kiếm Trường Minh lời này sau Từ Diệu Diệu lông mày nhíu lại, ngược lại lai kỉnh, đem nàng mang về, chứa khỏi liền đuổi nàng đi. Coi mình là nhặt được cái gì a miêu a cậu không thành. Ta hiện tại thân thể không tốt, được nhiều đợi một thời gian ngắn. Từ Diệu Diệu tức giận đến lần nữa nằm xuống, quay người không nhìn tới cái này làm giận ra hỏa. Đây là trụ sở của ta, là ngươi đem ta mang về, phải thật tốt phụ trách tới cùng a. Kiếm Trường Minh trầm mặc đến không biết rõ nên nói cái gì. Chương 376, Từ Diệu Diệu cùng Kiếm Giải Minh 2. Chương 376, Từ Diệu Diệu cùng Kiếm Giải Minh 2. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như bị người thấy được nàng một người nữ sinh ở tại chính mình nơi này, dạng này khả năng đối nàng ảnh hưởng không tốt lắm. Tại nàng lúc hôn mê, Kiếm Trường Minh cũng không yên lòng đem nàng giao cho người khác, cho nên mới mang về trụ sở của mình. Hiện tại nàng tỉnh kia, nàng vẫn là rời đi nơi này, đi phía ngoài thành phong trấn bên trên tìm một chỗ ở tương đối tốt. Nhưng nhìn lấy Từ Diệu Diệu kia nhìn như còn nhu nhược bóng lưng, Kiếm Trường Minh vẫn là từ bỏ tiếp tục đuổi nàng đi ý nghĩ. Đã nàng tại, vậy mình đi chính là. Hắn quay người thì rời đi, không chút nào lưu luyến. Thật ngốc. Từ Diệu Diệu nhếch môi, theo bản năng nói rằng, ngươi nói đúng không Từ gia? Từ lại nói sau khi ra chính nàng liền ngây mẩn cả người. Đúng a Từ gia. Đã chết. Quả nhiên từng màn hiện lên ở trong óc nàng. Từ gia tự nhỏ bồi tiếp nàng, nàng cũng đem Từ gia xem như người nhà mình. Cũng chỉ có hắn sẽ không sợ người khác làm phiền sủng ái chính mình, đem mình làm như cháu gái đối đãi. Nằm ở trên giường Từ Diệu Diệu co do thân thể, khoanh tay, nước mắt im ắng trượt xuống làm ướt gối đầu. Làm sao lại thật đã chết rồi, ngươi không phải nói muốn sống tới cuối cùng, nhìn ta xuất giá, đến lúc đó thay ta chiếu cố hải tử sao? Từ Diệu Diệu cắn môi, hàm răng gặm cắn máu. Lão gia hỏa này sẽ không lại đến cười ha hả gọi nàng tiểu thư, cũng sẽ không cố ý nút trong bóng tối thu liễm tất cả khí tức, sau đó đột nhiên đụng tới dọa nàng nhảy một cái. Ở mảnh này không gian dưới đất bên trong, lúc ấy nàng bị cá ngủ trọng thương sắp chết sau đó ném đến một bên, về sau cá ngủ liền không còn đi quan tâm nàng. Khi đó nàng còn không có hôn mê, cho nên nhìn thấy cá ngủ sẽ rách Từ ra, theo trong thân thể của hắn chui ra ngoài một màn kia. Kia một bức cảnh tượng nàng không cách nào quên. Màn đêm buông xuống sau, đã không còn thút thít Từ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn bức tượng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Qua sau một hồi nàng đứng dậy xuống giường, thu liễm khí tức cùng thân hình, lần nữa biến thành tiểu nữ hài kia bộ dáng. Nàng rời đi độc phủ, chạy đến đỉnh núi, ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Từ Diệu Diệu ôm đầu gối, cô độc nhìn ra xa Thanh Huyền Tông mỹ lệ cảnh đêm. Nàng hốc mắt từng đỏ, vẻ mặt có một tia mê mang. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, nhưng là không có cái kia thử lấy ố vàng lại thiếu mấy cái răng đối với mình cười lao đầu, hắn định viễn rời đi bên cạnh mình. Từ gia còn nói muốn bảo vệ ta, Từ gia ngươi gạt người. Từ Diệu Diệu thì thào nói rằng, tiểu cô nương bộ dáng Từ Diệu Diệu dúi đầu vào chính mình trong cự tay, tựa như tại ẩn nút lấy thế giới này đồng dạng. Nàng tựa như tự lầm bầm nói rằng, ngươi biết không, kỳ thật ta cũng không có các ngươi nghĩ tốt như vậy. Ta cái kia phụ thân phong lưu thành tính, cho nên ta có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, những huynh đệ kia vì tranh đoạt đời tiếp theo Vạn Hoa cốc cấp chủ chi vị, tranh đến đầu rơi máu chảy, mà chúng ta nữ quyến thì là bị xem như thông gia công cụ. Tại khi còn bé mẫu thân liền chết, chỉ có Từ gia, là hắn từ nhỏ chiếu cố ta, tại Vạn Hoa cốc bên trong một mực là ta tranh thủ lợi ích, bảo hộ ta. Ta không muốn bị xem như công cụ, ta muốn nhân sinh của mình, ta muốn tìm một cái người mình thích cùng một chỗ. Từ gia hắn rất đồng ý ta ý nghĩ, còn nói về sau chờ ta có hài tử, hắn sẽ cho ta mang em bé, để cho ta tiếp tục khoái hoạt đi chơi liền tốt. Ta thiên phú tu luyện so với các ngươi phải kém, tính không được đỉnh tiêm, cho nên khi ta nghe nói nơi này có tạo hóa tiên thảo thời điểm ta không chút do dự liền đến, mọi thứ đều là vì có thể thoát khỏi được đưa đi thông gia vận mệnh. Lúc ấy Từ Gia mặc dù rất lo lắng, rất muốn ngăn cả ta, nhưng là hắn cũng biết ta tính cách bướng bỉnh, nhận định chuyện liền nhất định phải đi làm, cho nên hắn cũng chỉ đành than thở bồi tiếp ta cùng nhau hồn áo. Hiện tại ta hối hận, chỉ cần Từ Gia có thể trở về, ta liền ngoan ngoãn về nhà, cho dù là để cho ta cũng không tiếp tục ra ngoài cũng được. Nữ tử tại gió đêm bên trong nói chuyện xưa của mình. Nếu là gió đêm nghe được về sau, có thể đem nàng khổ sở cho mang đi liền tốt, chỉ tiếc gió đêm làm không được. Dưới tảng đá lớn mặt, Kiếm Trường Minh ôm cánh tay dựa vào tại trên đá lớn. Ánh trăng bao phủ thế giới đồng thời, cũng hạ xuống một mảnh bóng dâm, hắn liền trốn ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. Hắn cũng làm không được, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Từ Diệu Diệu hít sâu một hơi, nở nụ cười. Từ Gia nói, tiểu thư nhà mình chính là muốn cười lên mới tốt nhìn, cho nên nàng cũng không thể khóc nữa, bằng không Từ Gia sẽ đau lòng nàng. Lau khô nước mắt sau Từ Diệu Diệu tỉnh lại. Nàng nhìn thoáng qua Kiếm Trường Minh giấu kín phương hướng nói rằng, đi lên à, ngươi trốn ở nơi đó làm gì, có nữ hải tử khó qua cũng không biết an ủi. Ngươi như thế chất phác, về sau ngươi làm sao tìm được một nửa khác a, cẩn thận FA. Kiếm Trường Minh theo dưới tảng đá lớn phương đi ra, không còn trốn ở trong bóng tối ẩn nấp thân hình. Thân hình hắn nhẹ nhàng nổi lên cự thạch, đi vào Từ Diệu Diệu bên người. Ngồi xuống. Từ Diệu Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, vô vô bên cạnh mình vị trí. Kiếm Trường Minh ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu cô nương bộ dáng Từ Diệu Diệu nhìn chằm chằm Kiếm Trường Minh mặt một mực nhìn, cuối cùng mở miệng hỏi, lại nói chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Ta vốn là nhìn ngươi xoái, hiện tại càng xem ngươi càng là cảm thấy nhìn quen mắt. Kiếm Trường Minh nhìn thật sâu nàng một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trước. Không có. Vậy ngươi vì cái gì cứu ta? Không tại sao, lúc ấy ngươi khóc. Ta không có khóc. Ngươi không cần loạn giảng, ta mới không có khóc. Khóc. Không có. Có. Ngươi. Từ Diệu Diệu tức giận nhìn hắn chằm chằm, trong lúc nhất thời bị tức nói không ra lời. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ thở dài, ta còn tưởng rằng là ngươi thích ta, cho nên lúc này mới dự định cứu ta đâu. Lần này đến phiên Kiếm Trường Minh nhịn không được, dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Từ Diệu Diệu, ngươi vẫn luôn như thế tự luyến sao? Từ Diệu Diệu nhìn thoáng qua nam tử này, nàng không nói thêm cái gì, yên lặng đứng dậy. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn trở về đi ngủ. Lại cùng hắn trò chuyện xuống dưới, chính mình có thể sẽ bị tức khóc. Từ Gia nói, nàng thật là trên thế giới nhất có phúc khí nữ tử, cho nên nàng cũng không thể khóc, sẽ đem phúc khí cho khóc đi. Đợi đến Từ Diệu Diệu đi về sau, Kiếm Trường Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia một vòng trắng óng ánh mặt trăng tản ra trong sáng quá mang. Thật đẹp a, hắn tự lẩm bẩm nói rằng. Chương 377, thể chất lại một lần đột phá, 1, chương 377, thể chất lại một lần đột phá, 1, thời gian nhoáng một cái lại là hơn 2 tháng thời gian. Liễu Ngô cũng dần dần chưa từng có thể cầm tới tạo hóa tiên thảo đê mê cảm xúc bên trong chậm lại. Nói cho cùng vẫn là hắn thực lực không đủ vấn đề, nếu là hắn thực lực đủ cường đại, cái kia trời phạt cá ngủ cùng tên ngu xuẩn kia La Hà hắn một cái tay liền có thể trấn áp, nơi nào sẽ lưỡng bại câu thương sau lại bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi đúng không, lần sau gặp mặt ta một khối đánh chết. Liễu Ngô vẫn là không nhịn được mắng một câu. Lúc này hắn thân ở tại biệt thự lầu 2 trong phòng tu luyện, mà tại trước người hắn, phân thân của mình ngay tại cần cù chăm chỉ tu luyện. Lần sau đi ra ngoài phải đem phân thân cũng mang lên mới được, tuy nói dạng này có thể sẽ có đoàn diện phong hiểm, nhưng lúc đó nếu là chính mình phân thân tại cũng không đến nỗi như thế phí sức. Liễu Ngô hướng phía phân thân lại đi, mà Liễu Ngô phân thân cũng minh bạch Liễu Ngô muốn làm gì, đứng người lên, giống nhau hướng phía Liễu Ngô đi đến. Bọn hắn thân hình trùng điệp, trùng hợp, sau đó hoàn toàn hòa làm một thể. Làm phân thân trở về tới bản thể thời điểm, Liễu Ngô có thể cảm giác được có một cỗ linh lực khổng lồ tràn vào trong đan điền của hắn, đem phân thân kinh nghiệm tu luyện hoàn toàn hấp thu hết sau, Liễu Ngô cách luyện hư kỳ cảnh giới tiến thêm một bước. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tinh tế cảm ngộ liên tiếp cường độ cao chém giết về sau thân thể sinh ra biến hóa. Tại An Hồn Thành bên trong hắn cùng cá ngủ giao thủ qua, tại cổ chiến tràng bên trong hắn cùng Thiên Ma Tông đệ tử cùng Kiếm Tông đệ tử đánh qua, tại Quỷ Thành bên trong hắn còn theo khô gầy quỷ ảnh đang bao vây chém giết đi ra, còn tại cái kia cổ quái trong đại điện đã đánh bại màu đen lớn phận, đối cứng đầu châu quỷ một đêm. Về sau hắn càng là một đường giết xuyên huyết sắc bình nguyên, phản sát kẻ cướp đoạt, đánh giết dị hóa quỷ quái chi vật, kinh nghiệm mấy chục cuộc chiến đấu. Mà dưới đất không gian bên trong càng là không hợp thói thường, cùng cao hơn hắn tốt hai cái đại cảnh giới huyết thi chém giết. Cho dù nó áp chế tu vi của mình, nhưng nó thân thể cường độ liền bày ở mà thôi, cho dù là Liễu Ngô cũng có chút khó mà dung chuyển. Cuối cùng cũng chỉ có thể khai thác đánh tan huyết tinh phương pháp mới giết chết nó. Về sau lại là trực diện người trăm cửu, lại là cùng La Hà chém giết, còn tới cá ngủ, cái này liên tiếp chuyển xuống tới nhường hắn mỏi mệt đến cực điểm. May mà những này kinh nghiệm chiến đấu thúc đẩy thân thể của hắn sắp nên đón mới thuế biến. Kinh nghiệm của ta đều là bảo vật xa hoa tài phú. Liễu Ngô suy nghĩ trong lòng. Thuận buồm xuôi gió tất nhiên tốt nhất, có thể chuyện thế gian này thường thường 8-9 phần 10 không như ý. Ngăn trở. Cứ khổ. Ngoài ý muốn. Ta muốn làm, chính là té ngã về sau bò lên, sau đó biến càng mạnh. Thẳng đến ta có thể gặp sơn khai sơn, gặp nước bổ nước. Trong phòng tu luyện, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy yếu ớt phong thanh theo song cửa sổ khe hở bên trong xuyên qua tiếng vang. Liễu Ngô lặng lặng ngồi xếp bằng tại tu luyện thất chính giữa. Tạo hóa châu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, quanh người hắn bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, tựa như một tôn tản ra khí tức thần bí viễn cổ thần linh. Đột nhiên, hắn bên ngoài thân bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Từng đạo kim sắc đường vân như là linh động rắn trườn giống như, theo da thịt của hắn phía dưới chậm rãi hiện hiện. Những đường vân này lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là từ thuần túy nhất hoàng kim tạo thành liền, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, bọn chúng giăng khắp nơi, tại Liễu Ngu trên thân thể bệnh thành một bức phức tạp mà thần bí đồ án, phản phất là một loại nào đó thất truyền đã lâu thượng cổ phù văn, gánh chịu lấy vô tận huyền bí. Giống. Ngay sau đó, từng đợt như là rồng ngâm hổ gầm giống như thanh âm theo trong cơ thể hắn truyền ra. Thanh âm kia hùng hồn mà bằng bạc, phản phất là đến từ viễn cổ hồng hoàng cự thú đang gầm hét. Tiếng long ngâm kéo dài mà sục sôi, phản phất là cự long tại đám mây bay lượn, uy chấn cửu thiên. Tiếng hổ gầm thì trầm thấp mà hùng hồn, tựa như mãnh hổ tại núi rừng bên trong gầm hét, làm người chấn động cả hồn phách. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc rung động lòng người hòa âm, tại tu luyện trong phòng quanh quẩn không thôi. Theo thanh âm truyền ra, một luồng áp lực vô hình như là mãnh liệt như thủy triều, theo Liễu Ngu trên thân khuyết tán ra đến. Cái này uy áp nặng nề mà cường đại, phản phất là một tòa vô hình đại sơn, ép tới trong phòng tu luyện không khí đều biến ngưng trọng dị thường, sàn nhà thậm chí phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này nghiền nát. Chương 377, thể chất lại một lần đột phá, 2, chương 377, thể chất lại một lần đột phá, 2, ngay cả trên vách tường phù văn cũng lấp loé không yên, dường như tại kháng cự cố này cường đại uy áp. Ngoài cửa sổ cây cối tại cố uy áp này ảnh hưởng dưới, cành lá điên cuồng ngũ động, phản phất là tại hướng luồng sức mạnh mẽ này thần phục, toàn bộ tu luyện thất đều bị cố này vô hình uy áp bao phủ, dường như biến thành một cái độc lập với ngoại giới không gian, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Thần dị vô cùng. Một đoạn thời gian sau, những này cảnh tượng kỳ dị dần dần biến mất. Đợi cho tất cả biến mất, tu luyện thất bay về yên tĩnh thời điểm, Liễu Ngu từ từ mở mắt. Cặp kia đen nhánh con ngươi biến càng thêm thâm thúy. Hô. Liễu Ngu chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, mạch khởi ngưng làm tiễn mũi tên giống như bắn ra, trực tiếp đụng vào tu luyện thất trên tường, xô ra một cái hố nhỏ động. Không nghĩ tới nhục thân cảnh giới so tu vi cảnh giới trước một bước đột phá, dạng này cũng tốt, lấy nhục thân chi lực trả lại tu vi, không được bao lâu liền có thể đột phá tới luyện hư kỳ. Liễu Ngu nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thân thể mình bên trong kia vô cùng tràn đầy lực lượng. Tạo hóa châu lần nữa đưa cho hắn một trận tạo hóa. Hắn nhận qua tổn thương, không ngừng xé rách lại khép lại thân thể, đều đang không ngừng kích thích tạo hóa châu, nhường minh bạch hiện tại Liễu Ngu cần mạnh hơn thân thể. Tiến hóa chưa hề đình chỉ. Tuy nói nhỏ bé, nhưng đúng là tại từng chút mạnh lên. Lượng biến tới trình độ nhất định sẽ liền sẽ gây nên chất biến, thẳng đến đột phá giới hạn sau liền sẽ sinh ra giống vừa rồi như vậy thần kỳ dị tượng. Hắn hiện tại, cho dù là không có võ tiên nhi cùng kiếm trường minh tương trợ, cũng có thể bằng vào bộ này thân thể cùng cá ngủ cùng La Hà phân cao thấp. Lần sau gặp mặt, chờ lấy chịu tan điện a. Liễu Ngu vừa nghĩ tới kia hai tên giá hỏa ghê tởm sắc mặt nắm đấm liền cứng rắn. Cổ chiến tràng bên trong, La Hà cũng sống tiếp được. Lúc ấy Liễu Ngu bọn hắn trước một bước về tới mặt đất, ngay tại sẽ phải lúc rời đi, La Hà lúc này mới chui ra mặt đất. Nhìn thấy La Hà sau, Liễu Ngu đám người cũng chưa tiếp tục công kích. Liễu Ngu bọn hắn cũng không muốn lại tiếp tục đánh, mà La Hà bản nhân cũng là ý nghĩ này. Hắn cũng mệt mỏi. Đả sinh đả tử, cuối cùng tiện nghi kèm chút tiện nghi cá ngủ tên xuất sinh kia, may mắn tiểu tử này đủ quả quyết, lúc này mới không có nhường tạo hóa tiên thảo rơi vào cá ngủ trong tay. Tuy nói đối Liễu Ngu ấn tượng có một chút đổi mới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng La Hà nhìn hắn không thuận mắt, nhất là võ tiên nhi đứng Liễu Ngu bên người thời điểm. Nhìn thấy liền muốn đánh. La Hà lườm Liễu Ngu một cái, liền định rời đi. Lời nói đều không muốn cùng Liễu Ngu nói. Nhìn thấy cái này bức đồ chơi liền tiền, đụng phải hắn liền không có hảo vận. Cũng là Liễu Ngu mở miệng gọi hắn lại, theo ngươi nơi đó đạt được gốc kia tiên thảo rốt cuộc là thứ gì? La Hà cũng không quay đầu lại, dựng thẳng lên một cây ngón giữa tiêu sái rời đi. Đi chết đi. Liễu Ngu trở về hắn hai cây. Nghĩ đến chuyện lúc trước, Liễu Ngu lại có chút khó qua. Không được, xuống dưới tìm sư phụ ôm một chút, hôn mấy cái khôi phục một chút năng lượng. Liễu Ngu đứng dậy, vội vã chạy đến dưới lầu, thấy được đang ghé vào trên ghế salon Diệp Ly. Nàng ngay tại gục ở chỗ này đi ngủ. Từ góc độ này nhìn, nàng tròn trịa bờ mông đường cong mê người, kia đường còn có thể xưng hoàn mỹ. Giữ lại cùng nhìn thấy Diệp Ly cảm giác đầu tiên chính là rất mềm, mềm hồ hồ, ôm cực kỳ dễ chịu. Liễu Ngu không nói hai lời liền ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhường nàng dựa vào ngủ ở ngực mình. Cảm thụ nàng mềm mại ôn nhuận thân thể mềm mại, người người trên người nàng thơm ngọt khí tức, trong nội tâm cũng dần dần tiêu tan rất nhiều. Hắn là bưng lòng, chính là bị ôm lấy người trong cuộc cảm thấy khó chịu chết. Ngươi không nên đem mặt chôn ở trên cổ ta hút ra, thật ngứa. Diệp Ly không bất mãn lẩm bẩm. Nam tử mũi nóng rực hơi thở hô tại nàng trắng loáng tích tú kỳ trên cổ, nhường nàng cảm giác cổ ngứa một chút, có chút không thoải mái. Mặc kệ. Liễu Ngu nói xong ôm chặt hơn nữa, lại là hút mạnh mấy ngụm về sau, Liễu Ngu đem mặt dán cổ nàng cọ sát, đại thủ cũng nắm chặt nhược điểm của nàng, tựa như muốn đem cho hoàn toàn quấn lấy đồng dạng. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng vẫn là dễ dàng tha thứ lấy sở hữu cái này ngốc đồ đệ làm sảng làm bậy. Chính mình trêu chọc, vậy liền tự mình thụ lấy a, bất quá cảm nhận được Liễu Ngu dị dạng sau sao, Diệp Ly vẻ mặt biến cổ quái, "Liễu Ngu ân." Liễu Ngu lên tiếng, "Đến." Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu Ngu, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, "Tuyệt mỹ. Đi." Liễu Ngu một thanh ôm lấy Diệp Ly, phóng tới lầu 2. Thể chất vừa đột phá, hiện tại huyết khí bốc lên, một cỗ tựa như dùng mãi không cạn lực lượng không ngừng dâng lên. Hôm nay cái này nghịch đồ hắn là làm định rồi. Liền xem như Lai Phật Tổ, giờ tới đều ngăn không được hắn. Chương 378, Không Minh Tiên Thảo cùng đang dược, 1, chương 378, Không Minh Tiên Thảo cùng đang dược, 1, lại là một ngày sáng sớm. Tại biệt thự trong phòng khách, Liễu Ngu nhìn trong tay mình hộp thuốc, nói đúng ra là nhìn hộp thuốc bên trong gốc kia tiên thảo. Đây rốt cuộc là thứ gì? Liễu Ngu mày nhăn lại. hộp thuốc bên trong nằm một gốc tản mát ra màu lam yếu ớt hình quang tiên thảo. Cái này chu tiên thảo toàn thân màu lam phiến lá to béo, phía trên hiện đầy kim sắc đường vân. Từ trên người nó tản ra mùi thuốc vẹn vẹn chỉ là nghe hơn mấy miệng, liền cảm giác có chút phiêu nhiên, tâm linh dường như đạt được tịnh hóa đồng dạng. Tuy nói thứ này cũng là tiên thảo, nhưng Liễu Ngu rất rõ ràng có thể cảm giác nó dược hiệu cũng không có ở đằng kia không gian dưới đất trông được đến tạo hóa tiên thảo cường đại như vậy. Lúc ấy kia tạo hóa tiên thảo cách thật xa đều có thể nghe được nó mùi thơm. Hiện tại hắn trong tay cái này một gốc tiên thảo, một khi khoảng cách xa, mùi thơm liền không còn là như vậy rõ ràng. Ngươi đang nhìn cái gì? Đi xuống lâu tới Diệp Ly đi vào Liễu Ngu sau lưng, từ sau bên cạnh ôm hắn, cỗ này thơm ngọt hương vị cực kỳ dễ ngửi. Nàng so tiên thảo còn muốn mê người, để cho người ta mong muốn nhào vào trên người nàng hút mạnh. Đừng làm rộn, ta đang nghiên cứu cái này một gốc tiên thảo công dụng. Liễu Ngu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Ly ôm lấy cổ của hắn cánh tay, mở miệng nói ra, ta trong lúc vô tình từng thu được Dược Vương Sơn truyền thừa, hiểu rõ chân vũ giới đa số linh dược cũng đã có ghi lại đa số tiên thảo, nhưng cho dù là Dược Vương Sơn trong truyền thừa cũng không cái này chu tiên thảo ghi chép, rất là kỳ dị. Ôi chao, như vậy sao? Diệp Ly một cái xoay người theo ghế sofa sau lật đến trên ghế salon. Nàng ôm Liễu Ngu cổ, dựa vào ở trên người hắn, ánh mắt cũng có chút tò mò nhìn cái này một gốc tiên thảo. Tinh tế đem cái này chu tiên thảo cùng nàng trong trí nhớ bên trong gặp qua tất cả tiên thảo so sánh một chút, chỉ nhìn trong một giây lát nàng liền đổi hàng. Nàng nếm qua tiên thảo quá nhiều, nhớ không rõ, ta cũng nhìn không ra đến, tuy nói cái này tiên thảo phẩm chất không ra sao, nhưng nó đúng là một gốc tiên thảo, chỉ có tiên thảo mới có thể có như thế tiên khí quanh quẩn. Diệp Ly nàng rất khẳng định đây là một gốc tiên thảo, nhưng nàng cũng không biết là cái gì. Dù sao nàng chỉ có thể cướp đoạt, sau đó quản nó mọi việc, đụng phải tiên thảo, tiên quả loại hình, chỉ cần là có thể ăn nàng hướng trong mồm nhét liền xong việc, ngược lại thể chất nàng đặc thù, cho dù là độc thảo cũng không giết chết nàng, nhiều lắm là sẽ để cho nàng ná bụng. Liễu Ngu có chút bất đắc dĩ, đúng vậy à, đúng là tiên thảo, nhưng nếu như không biết rõ đây là cái gì tiên thảo ta cũng không dám dùng linh tinh a. Thế gian khó chịu nhất chuyện một cái là cởi quần nói không được, một cái khác chính là trong tay có tiền không biết rõ xài như thế nào. Cái này đều chuyện gì đi. Nếu như có thể nhanh chóng khai phát lợi dụng được cái này một gốc tiên thảo, đoán chừng cảnh giới của hắn cũng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp La Hà cùng cá ngủ bọn hắn. Đợi đến tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, hắn mong muốn đánh lên Tiên Ma Tông, để bọn hắn ân oán hoàn toàn đoạn. Ngay tại Liễu Ngu đem tiên thảo thu hồi, tính toán đợi một lát đi tông môn tàng thư các nhìn xem lúc, Diệp Ly bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người ngồi Liễu Ngu trên đùi, cùng hắn mặt đối mặt nói rằng, "Đúng rồi, ngươi đi tìm Bạch Cửu a, tên kia biết những này." Liễu Ngu sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra giống như dở khóc dở cười bố vô đầu của mình. "Ta thật là khờ bức." "Đúng vậy a, có quan hệ với linh dược hoặc là tiên thảo chuyện, tìm nhỏ Cửu là được rồi." Đừng nhìn nàng một thân đỏ, một bộ tính cách nóng nảy bộ dáng, trên thực tế học thức của nàng có thể nói là trong tông môn cao nhất người. Nàng là luyện đan sư. Trong bình thường muốn nhìn những cái kia đan phương bên ngoài, còn muốn nhận biết thiên hạ này tất cả dược liệu. Bạch Cửu cơ hồ hiểu rõ chân vũ giới tất cả linh dược cùng bình thường dược liệu, dù sao có chút đan dược mong muốn luyện chế ra đến, ngoại trừ cần linh thảo bên ngoài còn muốn tăng thêm một chút bình thường dược liệu trung hòa một chút dược tính, nhường luyện thành linh đan dược hiệu không đến mức bá đạo như vậy. Cho nên những linh thảo này tiên dược cái gì đi tìm Bạch Cửu hỏi chuẩn không sai. Ta đi tìm nàng hỏi một chút. Tạ ơn sư phụ nhắc nhở, đây là ban thưởng. Liễu Ngu tại Diệp Ly trên mặt hôn một cái, sau đó ôm lấy nàng đặt vào ghế salon một bên, lúc này mới vội vàng đi ra ngoài rời đi. Cái sau nhìn xem Liễu Ngu rời đi phương hướng hắc hắc cười khúc khích. Vui vẻ a, thì ra chính là đơn giản như vậy. Một cái ưa thích người giản giản, hôn hôn, liền có thể nhường nàng trong nháy mắt trí thông minh vậy không? Liễu Ngu đi trước một chuyến nhỏ bí cảnh. Lần này bí cảnh bên trong lại không trận pháp ngăn cản, tương phản hắn lại tới đây về sau, mảnh này nhỏ bí cảnh đại trận có chút rung động lên, tựa hồ là trận linh tại hoan nên hắn trở về. Bất quá rất đáng tiếc là Bạch Lam cùng Bạch Cửu đều không tại. Một cái nghe nói tại Đông Hải xử lý chuyện, một cái khác không ở nơi này, đó phải là tại. Liễu Ngu nhìn về phía tông môn đại điện. Nơi đó là tông môn xử lý sự vụ địa phương, Liễu Ngu không chút do dự hướng phía vậy cái kia cái địa phương bay đi. Đi vào tông môn đại điện trước cổng chính, Liễu Ngu còn chưa đi vào, đối diện liền đi tới người quen biết cũ. Kiếm Trường Minh mang theo Từ Diệu Diệu theo đại điện bên trong đi ra. Cái trước mặt không thay đổi đi tới, cái sau thì là quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, Liễu Diễu tự quyết định. Kỳ quái lại hài hòa tổ hợp. Nhìn thấy Liễu Ngu sau, Từ Diệu Diệu đầu tiên là sức sở, sau đó chính là lộ ra một cái to lớn nụ cười hướng phía Liễu Ngu phát tay. Liễu Ngu sắc mặt cổ quái đi hướng bọn hắn. Các ngươi đây là chương 378, Không Minh Tiên Thảo cùng đang lượng, 2, chương 378, Không Minh Tiên Thảo cùng đang lượng, 2, Từ Diệu Diệu vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói rằng, chào ngươi, ta là ở tạm tại Thanh Huyền Tông nghỉ ngơi chữa vết thương Từ Diệu Diệu, cảm tạ Liễu Ngu huynh đệ cho viên đan dược kia cứu sống tiểu nữ tử một đầu tiên mệnh, cảm tạ. Liễu Ngu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn xem ôm kiếm trong ngực không nói tiếng nào Kiếm Trường Minh. A thông suốt, hai người này. Liễu Ngu đối Từ Diệu Diệu ngươi hỏi, ngươi dứt khoát đi theo hắn. Từ Diệu Diệu vẻ mặt không thể làm gì biểu lộ, hiện tại thương thế của ta còn chưa hoàn toàn khép lại, tăng thêm ta cũng không địa phương có thể đi cho nên cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh hắn. Ngươi yên tâm, hắn đã mang ta đi tông môn đại điện bên kia đăng ký qua, ta hiện tại là hợp pháp hợp quy ở tạm nơi này. Liễu Ngu, a dạng này a. Từ Diệu Diệu, ngươi biểu tình gì? Liễu Ngu, không có gì a, chính là cảm thấy vất vả ngươi. Từ Diệu Diệu, xác thực vất vả, nếu không ngươi tới làm ta người bảo đảm cũng được. Đi theo cái này mượn hồ lô bên người ta có tốt buồn bực à? Liêu Ngu quả quyết khoát tay, thật không tiện, ta cự tuyệt. Từ Diệu Diệu không cam tâm truy vấn, vì cái gì? Liêu Ngu nghiêm trang nói, bởi vì ta ưa thích nam. Từ Diệu Diệu, tê không hổ là Thanh Huyền Tông người, lời này đều có thể tùy ý nói ra được. Bội phục beo. Từ Diệu Diệu vẻ mặt kính nể nhìn xem Liêu Ngu, cũng dự định lần sau cho Liêu Ngu giới thiệu nam đạo lữ báo đáp đan dược tri ân. Ngược lại ngươi liền hảo hảo đi theo hắn à, gia hỏa này tuy nói có chút buồn bực, nhưng là quen về sau vẫn là lời nói thật nhiều. Liêu Ngu đối Từ Diệu Diệu nói một câu sau liền không ở để ý tới nàng, ngược lại vô vô kiếm trường minh bà bay, nháy mắt ra hiệu truyền âm nói rằng, kiếm trường minh a kiếm trường minh, ngươi có thể a cây vạn tuế ra hoa cây khô gặp mùa xuân a lúc nào thời điểm mang nàng đi phúc bá trước mặt đi vài vòng a, tránh khỏi phúc bá luôn lo lắng ngươi hướng giới tính vấn đề sách. Kiếm trường minh một thanh đẩy ra Liêu Ngu tay chó, mặt không thay đổi trực tiếp đi ra, không muốn đi để ý tới hắn. Tiện nhân kia lúc này ngươi càng là để ý đến hắn, hắn thì càng hăng hái. Hắc, còn thẹn thùng. Liêu Ngu cười hắc hắc, nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi lắc đầu. Hắn luôn cảm giác hai người này có hy vọng. Một cái tính cách hoạt bát, một cái buồn bực như gỗ đá. Một ngày nào đó nàng có thể đả động cái kia gỗ tâm à, dạng này cũng tốt, tránh khỏi phúc bá nhìn thấy kiếm trường minh thời điểm luôn than thở, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Liêu Ngu tiến vào tông môn đại điện bên trong, đi tới Bạch Cửu chỗ kia lộ một. Nhìn thấy Liêu Ngu tìm nàng, Bạch Cửu cũng không kỳ quái, xa xa nàng liền cảm ứng được Liêu Ngu khí tức. Nàng nhường Liêu Ngu ngồi xuống trước, sau đó cho Liêu Ngu pha chén trà rồi nói ra, không phải đến đơn thuần tìm ta nói chuyện phiếm à, nói một chút, gặp vấn đề gì? Có một gốc tiên thảo muốn cho ngươi giúp nhìn một chút. Liêu Ngu đem kia một gốc phát ra u lam quang mang tiên thảo lấy ra. Nhìn thấy tiên thảo một phút này, Bạch Cửu biểu lộ nhịn không được kinh ngạc lên. Ngươi là từ đâu làm đến thứ này? Một vị kiếm tông đệ tử khẳng khái tặng cho, còn nói không thu liền cùng ta gấp. Bạch Cửu chợt nhìn Liêu Ngu một cái. Vị kia kiếm tông đệ tử trong nhà mở đồng cỏ a, bằng không tiên thảo nói đưa liền đưa. Không rõ ràng, cũng có khả năng người khác ngốc nhiều tiền. Tính toán, không cùng ngươi bận. Bạch Cửu đưa tay tiếp nhận Liêu Ngu trong tay một thuốc. Nàng tinh tế quan sát một hồi, lông mày nhịn không được nhăn lại, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Không minh tiên thảo có thể tăng lên tu sĩ cảnh giới, còn có thể tịnh hóa tu sĩ thể nội các loại ám thương, cùng nhường tu sĩ linh lực càng thêm tinh khiết. Chỉ tiếc cái này tiên thảo năm không đủ, thậm chí còn chưa tới thành thụ tiêu chuẩn, như thế giai đoạn liền bị hái xuống, quả thực chính là phung phí của trời. Lần sau gặp được cái kia ngắt lấy linh dược giá hỏa giúp ta đánh cho hắn một trận. Thân làm luyện đan sư, đối với linh dược có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, nhất là đạt tới Bạch Cửu cảnh giới này luyện đan đại sư, càng là như vậy. Nhìn thấy như thế cực phẩm dược liệu lại bị như thế trà đạp, nàng cũng không khỏi có chút tức giận. Liêu Ngu gật gật đầu, giống nhau một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Đương nhiên, ta nhất định sẽ đánh cho hắn gọi cha. Kia ngu xuẩn La Hạ, nhất định phải đánh một trận hạ giận. Vậy cái này linh dược hẳn là thế nào sử dụng? Liêu Ngu mở miệng hỏi. Bạch Cửu trầm ngâm một lát, sau đó đối Liêu Ngu nói rằng, đề nghị ngươi đem linh dược giao cho ta, để cho ta luyện chế đan dược, dạng này có thể làm cho ta tăng trưởng luyện đan kinh nghiệm, đồng thời luyện ra đan dược hiệu quả so trực tiếp gặm thân thiết rất nhiều, có thể càng thêm đầy đủ lợi dụng. Liêu Ngu gật gật đầu, vậy thì dựa theo ngươi nói đến. Vạn nhất ta luyện đan thất bại vậy lần sau lại luyện thành có kinh nghiệm không phải sao? Đã dạng này ta liền không khách khí, nói chung mời luyện đan sư luyện chế đan dược đều là muốn thu lấy cực kỳ đắt đỏ thù lao, tỉ như thu lấy vật liệu hai thành, hoặc là đan thành sau thu lấy nhất định tỷ lệ đan dược không có vấn đề, đến lúc đó trừ ra cho kiếm trưởng mình cùng võ tiên nhi kia một bộ phận đan dược bên ngoài, ngươi mong muốn nhiều ít đều cho ngươi. Nghe được Liễu Ngu nói như vậy tốt, Bạch Cửu hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp. Tốt, vậy phiền phức ngươi. Liễu Ngu đứng dậy, vô ý thức thuận theo bản năng sờ lên Bạch Cửu đầu. Sau khi sờ xong hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn địa phương. Cái sau cũng là như thế, dường như rất tự nhiên tiếp nhận dạng này thân mật cử động. Liêu Ngu sau khi rời đi, Bạch Cửu đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa trời xanh mây trắng, tâm tình vô cùng tốt. Chương 379, Thiên Ma Tông gây sự, 1, chương 379, Thiên Ma Tông gây sự, 1, thời gian lưu chuyển. Thời gian một năm thoáng qua liền mất. Một năm này trong thời gian Liêu Ngu vẫn là chờ tại trong biệt thự tu luyện. Ban ngày chính mình khắc khổ tu luyện, ban đêm cùng Diệp Ly tu luyện khắc khổ, cơ hồ không chút ra khỏi cửa. Có thể xương điên cuồng. Hắn mong muốn mau mau đột phá, lần sau gặp lại chuyện như vậy, hắn có đầy đủ linh lực đi bảo hộ đồ vật của mình, sau đó đi tranh thủ vật mình muốn. Đại Hoàng nhìn thấy Liễu Ngu theo thất lạc bên trong đi ra sau cũng yên lòng. Kỳ thật nó đối với mình có thể hay không đạp vào con đường tu luyện cái này một chuyện cũng không có quá lớn chấp nhiệm, nhiều lắm là chính là cảm thấy không thể nói chuyện có chút phiền phức, cái khác đều rất tốt. Ngược lại có Liễu Ngu bảo hộ nó cũng không cần đi chiến đấu, chỉ cần vui chơi giải trí, ban ngày đi ngủ hoặc là ngẫu nhiên cùng tiểu đồng bọn đi chơi, ban đêm trở về đi ngủ. Cuộc sống như vậy nó đã rất thỏa mãn, đã tốt không thể tốt hơn. Đại Hoàng luôn cảm thấy lòng quá tham không tốt, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nó rất dễ dàng hài lòng, cho nên nó mới có thể vui sướng như vậy. Một năm sau nào đó tiên, trong tu luyện Liễu Ngu thu được người mang tin tức truyền lời. Đan dược luyện tốt, tới tông môn đại điện cầm đan dược các Bạch Cửu đại nhân là thế nào nói? Một cái lưng beo cái bao chim bồ câu trắng linh thú dùng thanh thúy nữ tử tiếng nói như thế. Cái này chim bồ câu trắng cánh chim trắng đoán, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tựa như bao phủ một tầng quang mang, con mắt của nó đỏ bừng, như là một khối cực phẩm hồng ngọc chói lóa mắt. Cực kỳ xinh đẹp một cái chim bồ câu trắng. Vâng. Đại Hoàng hướng phía hô một tiếng, nét môi sừng cười khúc khích. Chim bồ câu trắng hướng phía Đại Hoàng gật gật đầu, đang làm việc đâu, chờ có rảnh rỗi ta lại tới tìm người chơi. Đại Hoàng lại hô một tiếng biểu thị mình biết rồi. Liễu Ngu nhìn tên chó chết này một cái, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đại hoàng đã cùng trong tông môn tất cả linh thú đều thân quen, thậm chí thật nhiều mới tới tu sĩ đều biết đại hoàng mà không biết rõ đại hoàng chủ nhân là hắn. Cũng có chút mới tới đệ tử tương đối tiện, mong muốn trêu đùa đại hoàng. Bất quá khi đại hoàng thể hiện ra nó có thể so với kim đan kỳ tốc độ kinh khủng cùng lực lượng lúc, những cái kia vừa tới luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu manh mới bị sợ choáng váng. Một đầu không thể tu luyện, không có linh căn bình thường cầu cầu vì cái gì có thể có khủng bố như vậy thể chất. Bị đại hoàng cho thu thập dừng lại sau, những cái kia tiểu manh mới lại bị một đám linh thú cho thu thập một trận, trở thành linh thú công địch. Kia về sau mong muốn tìm đại hoàng phiền toái các tu sĩ đều biết một chút, đó có thể trêu chọc một đầu hóa thần kỳ linh thú, nhưng tuyệt đối không nên đi trêu chọc đầu này nhìn như bình thường đại hoàng chó. Chi bổ câu trắng nhìn về phía Liêu Ngu nói rằng, đã lời nhắn đã đưa đến, vậy ta cũng nên cáo lui. Liêu Ngu gật gật đầu. Sau đó hắn theo trong túi chữ vật xuất ra những linh thú này thích nhất linh quả đưa cho nó. Kia là một hộp cùng loại cây hồng bì quả loại hình hoa quả, bất quá màu sắc của nó lại là sáng chói kim sắc, nhìn liền cực kỳ bất phàm. Thứ này cho dù nguyên anh kỳ tu sĩ cũng phải khẽ cắn răng khả năng ăn lên. Dù sao một quả quả liền có thể tiết kiệm gần một ngày khổ tu, hơn nữa ngoại trừ có thể tăng trưởng tu vi bên ngoài, cái quả này còn có thể rèn luyện thân thể, cực kỳ bất phàm. Chim bổ câu trắng cũng không cự tuyệt, nhận lấy linh quả sau hướng phía Liễu Ngu cùng kính thi lễ một cái, người mang tin tức nhóm đều nói Liễu Ngu đại nhân ngài khẳng khái hào phóng, hiện tại xem ra bọn chúng nói đến vẫn là bảo thủ, chúc hảo vận vĩnh viễn cùng ngài làm bạn. Sau khi nói xong nó liền quạt cánh rời đi. Nó còn có cái khác công tác phải hoàn thành. Chờ nó sau khi rời đi, Liễu Ngu cũng đi đến tông môn đại điện, đi tới Bạch Cửu chỗ làm việc. Liễu Ngu lại tới đây lúc, nhìn thấy Bạch Cửu dường như tại xử lý lấy cái gì cực kỳ chuyện khó giải quyết, lông mày một mực nhíu lại. "Ngươi ngồi trước một chút, chờ ta xem hết phần này hồ sơ vụ án." Đầu nàng cũng không ngẩng nói một câu. Liễu Ngu cũng không thèm để ý, hắn đi đến Bạch Cửu bên người, cũng theo nàng cùng nhau nhìn lên hồ sơ vụ án. Nếu là đổi lại những người khác, Bạch Cửu sẽ không chút lưu tình đem hắn cho hoành ra ngoài, cho dù là Diệp Ly tới cũng giống vậy. Nàng tại xử lý chuyện thời điểm ghét nhất có người tại nàng đứng bên người. Này sẽ nhường nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá người này là Liễu Ngu lúc, vậy thì không sao. Đừng nói phản cảm, hắn muốn nhìn liền nhìn thôi, vị trí của mình tặng cho hắn ngồi cũng được. Liễu Ngu cũng nhìn xem Bạch Cửu trong tay kia một bức hồ sơ vụ án, nhìn một chút lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Thiên Ma Tông người đã điên rồi, hiện hữu ghi chép tiên khí đều tại đỉnh cấp tông môn bên trong, lấy trước mắt Thiên Ma Tông tình huống thật muốn cùng đỉnh cấp tông môn đánh nhau khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí Thiên Ma Tông lại bởi vậy hủy diệt, cho nên hắn đem mục tiêu nhìn về phía Đông Hải cái kia tử vong chi địa, bọn hắn mong muốn đào mở hơn 2000 năm trước phong tỏa ngăn cản ma giới khe hở món kia tiên khí, cái này nếu như bị bọn hắn thành công đến lúc đó ma giới, khe hở có thể sẽ có chỗ bung lỏng, vạn nhất những cái kia vực ngoại thiên ma lần nữa đột kích, đến lúc đó lại là một trận sinh linh đồ thán tai nạn. Chương 379, Thiên Ma Tông gây sự 2, chương 379 Thiên Ma Tông gây sự, hai, mặt khác những cái kia hải tộc cũng không biết bị thần kinh à, một mực hướng phía ven bờ phát động công kích, tại trên bờ chúng ta có thể đánh lui bọn hắn, nhưng là bọn hắn đánh không lại liền chạy vào trong biển, ở trên biển là thiên hạ của bọn hắn có thể liên. Tôi không ngừng hấp thu nước biển khôi phục lực lượng, nếu như chúng ta tùy tiện truy kích đến lúc đó khẳng định tổn thương trọng đại một cái lại một việc, đều vô cùng khó giải quyết. Thiên Ma Tông thiên ma thật giống như chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng dạng, chỉ cần là có lợi cho chuyện của hắn, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Cũng tỉ như Đông Hải cái kia tử vong chi địa, bên trong có một cái tiên khí, bất quá món này tiên khí là dùng đến chấn thủ ma giới khe hở. Vạn nhất tiên khí thật bị lấy đi, kia ma giới khe hở có khả năng sẽ lần nữa bị mở ra cũng khó nói. Đây chính là vô số người, che giả măng mọc dùng sinh mệnh mình mới chắn A. Hôn đàn này. Liễu Ngu nhịn không được mắng một câu. Hắn làm việc này, đã chạm tới tất cả mọi người lằn danh, điển hình tư tưởng ích kỷ người, chính cống ma đạo hôn đàn hành vi. Thiên ma cũng không lo lắng ma môn lần nữa mở ra. Bởi vì hắn biết cho dù hắn lấy đi phong tỏa ma giới khe hở tiên khí, đến lúc đó cũng sẽ có người đến bổ khuyết cái này tiên khí trống chỗ, hơn nữa cho dù ma giới khe hở lần nữa mở ra, tạo thành ma môn, kia đến lúc đó còn có cái kia kinh khủng nữ nhân tới chống đỡ, ngày này sập không xuống. Liễu Ngu cũng biết thiên ma là cái gì ý nghĩ. Hắn thu được chỗ tốt, sau đó liền để nhóm người mình chối đi, nghĩ hay lắm. Thiên Ma Tông đã điên rồi. Bạch Cửu mở miệng nói ra, thiên ma hắn vì cái này tiên khí, trực tiếp đổ sát đông vực biên giới cùng Đông Hải kia một vùng, người, yêu, linh, quái, hắn một cái đều không buông tha. Hắn mong muốn dùng huyết tế phương thức đem tiên khí ô uế, suy yếu tiên khí uy năng, sau đó dễ dàng cho cắt đoạn. Nàng cũng rất đau đầu. Cái này gây sự ra hỏa, làm sao lại không chết đi đâu? Luôn cảm giác lại muốn loạn. Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Ngu, "Liêu Ngu, mau chóng đột phá tới luyện hư kỳ a, chúng ta một mực tại lục soát thiên ma vị trí, hiện tại cũng biết hắn ở đâu, nói không chính xác không được bao lâu liền sẽ cùng Thiên Ma Tông tiến hành cuối cùng quyết chiến." Liêu Ngu gật gật đầu. Hắn cũng biết tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp. "Đi, đem ngươi gọi qua cũng không phải để ngươi phiền não, là có tin tức tốt muốn nói với ngươi." Bạch Cửu cười theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tiểu ngọc bình sứ. "Ngươi cho ta Không Minh Tiên Thảo, ta luyện ra 6 viên Không Minh Đan. Mỗi một khỏa Không Minh Đan đều có thể nhường tu sĩ giảm bớt 100 năm khổ tu, bất quá cái thứ hai dược hiệu sẽ kém rất nhiều, chỉ có một nửa tác dụng, quả thứ ba đoán chừng cũng không có cái gì tác dụng." Nói, Bạch Cửu cầm trong tay bình ngọc nhét vào Liễu Ngu trong tay. Liễu Ngu nhìn xem trong tay đan dược, có chút hoảng hốt. Hơn một năm trước, hắn từng từ La Hà nơi đó dọa dẫm đến một gốc tiên thảo, bất quá cho dù lấy Liễu Ngu khổng lồ linh dược chi thức lượng cũng không rõ ràng đây là vật gì, cho nên hắn tìm tới Bạch Cửu. Cái sau cáo chi là cái gì tiên thảo sau còn chi kỷ giúp hắn luyện chế thành đan dược. đáng tin cậy đến làm cho Liễu Ngu có chút nhớ nhung khóc. Có 6 viên, ngươi cầm 3 viên a. Liễu Ngu mong muốn mở ra bình ngọc, đem bên trong 3 cái cho Bạch Cửu, xem như lần này luyện đan thủ lao. Dù sao nếu là không có Bạch Cửu, cái này tiên thảo vẫn thật là chỉ có thể làm nhìn xem. Bạch Cửu nhìn xem Liễu Ngu trong tay đan dược, lắc đầu cự tuyệt. Ta không cần đan dược, bây giờ nghĩ pháp cải biến, ta muốn những phần thưởng khác. Bạch Cửu cười đứng người lên. Nàng đi đến Liễu Ngu trước người, tại Liễu Ngu ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhắm mắt lại chạy không chính mình. Rất lâu không có ôm, cảm giác trong lòng tất cả áp lực lập tức đều biến mất không thấy. Liễu Ngu kịp phản ứng sau, cười giơ tay lên vỗ vỗ phía sau lưng nàng, giống như đã từng trải qua như vậy an ủi nàng. Sau một thời gian ngắn, Bạch Cửu buông ra Liễu Ngu, dùng sức mỉm cười, "Tốt, thù lao đã thu được. Ngươi trở về đi, bằng không nhà ngươi cái kia thích ăn dấm sư phụ muốn tới tìm ta tính sổ, ta cũng không muốn nhường nàng phiền ta. Đi thôi đi thôi." Nàng nhẹ nhàng đẩy Liễu Ngu phía sau lưng, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. "Gia hỏa này, phản nghịch kỳ a." Liễu Ngu có chút dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, mà dựa vào tại cửa ra vào Bạch Cửu thì là mới dám thở ra một hơi. Đuổi đi Liễu Ngu sau, Bạch Cửu trở lại vị trí bên trên tiếp tục công việc. Thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống. Phương thế giới này không có cái gì đại khí ô nhiễm, cho nên không khí hải dương đại địa đều rất sạch sẽ, bầu trời cũng là, ban ngày lúc là trong suốt bầu trời, ban đêm thì là sáng tỏ tinh không. Kia đầy trời tinh tinh, tựa như một trận đông kết mưa to. Xử lý tốt tông môn sự vụ sau, Bạch Cửu đạp trên tinh quang một mình trở lại nhỏ bí cảnh bên trong, rừng trúc tiểu đạo vẫn như cũ tĩnh mịch. Không có côn trùng kêu vang chim gọi, tựa như mọi thứ đều ngủ thiếp đi. Xuyên qua có chút đen nhánh tiểu đạo, tiến vào rừng trúc phòng nhỏ trong đình viện, Bạch Cửu cũng không có trực tiếp lên lầu 2, trở lại chính nàng trong phòng, mà là ngồi trong đình viện tòa kia đu dây bên trên, một mình lung lay. Nàng ngồi ở chỗ đó, giống như là một cái không có viết địa chỉ phong thư. Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn xem tinh không nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, làn điệu lạ lẫm lại du dương. Chỉ là cảm giác có chút cô đơn. Sư Minh rời đi, Bạch Lam cũng rời đi, phương này nhỏ bí cảnh liền chỉ còn lại nàng một người. Chương 380, phá cảnh lôi kiếp. Chương 380, phá cảnh lôi kiếp. Mặt trời lên nguyệt hàng, xuân thu luân chuyển. Cỏ xanh bình nguyên bên trên thảo cũng trải qua vàng lục giao thế, sinh tử khô binh. Thời gian nhoáng một cái chính là chừng 20 năm. Lúc ấy Bạch Cửu đem đan dược cho Liễu Ngu sau, Liễu Ngu lại tìm tới Kiếm Trường Minh cùng Võ Tiên Nhi, cũng cho bọn họ mỗi người 2 cái không minh đan. Dù sao nếu như không có bọn hắn, Liễu Ngu cũng không chiếm được cái này một gốc không minh tiên thảo. Nguyên bản bọn hắn chỉ lấy một cái, mà khác một cái bọn hắn không muốn, nhưng Liễu Ngu đề nghị Kiếm Trường Minh có thể lấy về cho Phúc Bá dùng, Võ Tiên Nhi cũng lấy về cho Vũ Thúc phục dụng. Nghe nói như thế sau bọn hắn lúc này mới nhận lấy đan dược. Kia về sau, Liễu Ngu ăn vào đan dược, bắt đầu dốc lòng tu hành tiêu hóa không minh đan dược lực, cũng như Lý Tử Ý ở đồng dạng bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như thoáng một cái đã qua. Thẳng đến chừng 20 năm sau ngày nào đó sáng sớm, trong phòng tu luyện Liễu Ngu mở to mắt, ánh sáng màu hoàng kim trong mắt hắn lưu chuyển. Hắn lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cỗ siêu việt hóa thần kỳ kinh khủng uy áp, như là mãnh liệt như thủy triều, theo trong thân thể của hắn điên cuồng tản ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tu luyện thất. Nguyên bản rộng rãi sáng tỏ tu luyện thất, giờ phút này không gian dường như bị một cỗ vô hình nhưng lại sức mạnh cực kỳ mạnh cho tràn ngập. Mỗi một tấc không khí đều giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, khí áp trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt lên cao, khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào biển sâu dưới đáy, áp lực nặng nề ép tới người không thở nổi. Trên vách tường phù văn lấp loé không yên, dường như tại cái này cường đại uy áp phía dưới cũng bắt đầu biến không ổn định. Trong biệt thự, Diệp Ly nằm trên ghế salon, trắng đoán chân nhỏ bệnh lên tại ghế sofa lan can, cả người vẻ mặt lười biếng. Tại đối diện nàng thì là một cái nữ tử áo tím. Ánh mắt của nàng thâm thúy, trên thân khí thế biến ngưng thật rất nhiều. Một đầu đại hoàng chó đem cái cằm đặt tại nàng tựa như mạn gà đồng dạng trên chân đẹp, khép lại ánh mắt, thưởng thụ lấy nữ tử vớt ve nó đầu chó. Liễu Ngu thế nào còn không có xuất quan a? Ta nghĩ hắn. Diệp Ly hữu khí vô lực nói rằng, nàng kia trắng nóng ánh chân nhỏ đạng a đãng, nhìn cực kỳ mê người. Lý Tử Y Y dùng nhẹ tay nhẹ thay đại hoàng vuốt lông, đối Diệp Ly cười nói, lúc này mới chừng 20 năm thời gian ngươi thì không chịu nổi. Nhớ năm đó sư thúc ngươi cùng tông chủ thật là hố ta 100 năm a. Nghe nói như thế Diệp Ly liền không nhịn được chột dạ. Nàng lộ ra cười ngây ngô, theo ghế salon của mình bên trên chạy đến Lý Tử Y Y bên kia, đem thân thể dựa vào ở trên người nàng. Đồng thời tay nắm lấy đại hoàng phần gáy ra, hướng ghế salon đối diện ném một cái. Đại hoàng ánh mắt đều trợn tròn, bất mãn nhìn xem nàng, như muốn cùng nàng lý luận đồng dạng. Có thể đại hoàng quên Diệp Ly nữ nhân này từ trước đến nay là không nói đạo lý. Ân. Diệp Ly trừng đại hoàng một cái, cái sau trong nháy mắt lẩm bẩm nghiêng đầu sang chỗ khác, ghé vào trên ghế salon ngủ tiếp. Chờ Liễu Ngu sau khi ra ngoài nó muốn cáo Diệp Ly một trạng. Đuổi đi đại hoàng sau Diệp Ly nhìn về phía Lý Tử Y Y, trong nháy mắt thay đổi mặt. Ai nha, cái này đều đi qua bao lâu, hảo muội muội của ta ngươi cũng không cần luôn nhắc tới chuyện này có được hay không? Còn có ngươi vì cái gì còn một mực gọi ta sư thúc không muốn thay đổi miệng? Gọi ta âm thanh Diệp Ly tỷ tỷ sẽ chết ta. Diệp Ly ôm Lý Tử Y Y, tay bắt đầu không an phận, trèo lên Lý Tử Y Y dây núi. Tuy nói không có chính mình lớn, nhưng là xúc cảm cũng không tệ, mềm mại mềm mại, sờ tới sờ lui tâm tình rất tốt. Bất quá muốn nói nhất đạt được kia là chân này, không vì không gầy, xúc cảm tơ lụa mềm mại, nhìn liền rất thoải mái. Sờ tới sờ lui quả thực không nên quá thoải mái. Sư thúc xin tự trọng. Này nha không cần để ý những chi tiết này, còn có liền không thể đổi giọng gọi ta tỷ tỷ. Không, dạng này hô kích thích hơn. Vẫn là ngươi sẽ chơi. ngay tại hai người lăn thành một đoàn cãi nhau ở mỹ lúc, các nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai. Đại hoàng chậm các nàng một chút, nhưng cảm ứng được cỗ khí tức kia sau cũng giống nhau nhìn lại. Bọn hắn có thể phát giác được lầu hai có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, hơn nữa này khí tức dường như đột phá cái nào đó giới hạn, biến càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Cùng lúc đó, biến hóa của ngoại giới càng là kinh người. Biệt thự phía trên, nguyên bản bầu trời trong xanh giống như là bị một cái cự thủ cho trong nháy mắt xé mở một lỗ lớn, từng mảng lớn mây đen lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tụ đến. Những mây đen này như là màu đen tự thú, ở trên bầu trời lăn lộn phun trào, không ngừng mà thôn phệ lấy chung quanh sáng ngời. Ở đằng kia nồng hậu dày đặc trong mây đen, từng đạo tử kim sắc lôi đỉnh như là linh động giao long đồng dạng, tại trong tầng mây tùy ý đi khắp. Mỗi một đạo lôi long đều lóe ra hào quang chói sáng, dường như ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng. Vang long long long, đất trời tối tăm, lôi long bốc lên. Bọn chúng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, loạn vũ, phát ra trận trận đình thai nhức óc quanh minh tiếng gầm gừ, thanh âm kia như là chống trận, dẫn dắt lòng người có minh. Biệt thự chung quanh cây cối tại cái này cường đại uy áp cùng lôi đỉnh ảnh hưởng dưới, nhao nhao run lẩy bẩy. Lá cây bị cuồng phong quyển đến mạn thiên phi vũ, nhánh cây cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải. Trên mặt đất tảng đá bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên, trên không trung không ngừng mà xoay tròn, va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Muốn đột phá? Diệp Ly hơi kinh ngạc. Tốc độ này khá nhanh, lúc này mới chừng 20 năm, liền phải theo hóa thần kỳ đột phá tới luyện hư kỳ. Mà tại tu luyện thất bên trong Liễu Ngu, tựa như dường như đối với ngoại giới mọi thứ đều không có chút nào phát giác. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên mặt biểu lộ kiên nghị mà chuyên chú, linh lực trong cơ thể như là lao nhanh giang hà đồng dạng, ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Xung quanh thân thể của hắn lóe ra một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang này ở đằng kia cường đại uy áp cùng lôi đình làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ thần bí mà lóa mắt. Theo thời gian trôi qua, biệt thự phía trên mây đen kia càng ngày càng dày đặc, lôi long cũng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng tại tầng mây bên trong đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tạo thành một bức hùng vĩ mà kinh khủng cảnh tượng. Toàn bộ biệt thự đều bị bao phủ tại cái này một mảnh tử kim sắc lôi đình quang mang phía dưới, dường như lúc nào cũng có thể bị cái này lực lượng cường đại cho hoàn toàn phá hủy. Đột nhiên Liễu Ngu mở mắt ra, theo tu luyện thất cửa sổ bay ra thẳng tắp phóng tới không trung. Nhìn xem trải rộng mây đen, cùng lôi loạn vũ một màn này, Liễu Ngu sắc mặt nghiêm trọng. "Go go." Đại hoàng hướng phía từ trên ghế xạ lọn lên đứng dậy, hướng phía cổng chạy tới. Lý Tử Y cùng Diệp Ly cũng đi theo. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy Liễu Ngu trực diện trên trời kia cố kinh khủng uy áp, Lý Tử Y liền lông mày không tự giác nhăn lại. Đây là tình huống như thế nào? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Theo đạo lý mà nói lôi kiếp hẳn là đại thừa kỳ tu sĩ phi thăng tiên giới lúc mới có thể kinh nghiệm mới là, thế nào hiện tại liền có? Đây là phá cảnh lôi kiếp, đạt tới cảnh giới cực hạn sau đột phá mới có thiên đạo thí luyện. Xem ra Liễu Ngu gia hỏa này hẳn là đã sớm có thể đột phá, chỉ là cố ý ép đến bây giờ mới đột phá. Diệp Ly nhìn ra huyền bí trong đó. Dù sao lấy trước nàng mỗi lần phá cảnh đều muốn chịu bổ, sớm đã thành thói quen loại này thiên uy. Hắn không có sao chứ? Lý Tử Ý thì sắc mặt lo lắng. Vấn đề không lớn, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ tùy tiện đều có thể vượt qua. Diệp Ly đối Lý Tử Ý giải thích nói rằng, hơn nữa tử kim thiên lôi tôi thể, còn có thể nhường thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Hấp thu thiên lôi lực lượng hủy diệt sau còn có thể sẽ lĩnh ngộ một chút năng lực, bất quá hắn muốn luyện hóa những này thiên lôi chi lực để bản thân sử dụng lời nói cũng có một chút độ khó. Ai nha, tóm lại ngươi thoải mái tinh thần, hắn không có chuyện gì. Nghe được Diệp Ly nói như vậy lời này, Lý Tử Ý thì lúc này mới yên lòng lại. Mà trên trời, Liễu Ngu lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng. Chương 381, Tử Kim Thiên Lôi chương 381, Tử Kim Thiên Lôi tử kim lôi long theo trong mây đen dò ra giữ tận đầu, nhìn thấy Liễu Ngu sau nó không chút do dự đáp xuống, lôi cuốn lấy ngàn vạn tiếng sấm nổ thế dọa người. Đến Liễu Ngu ngẩng đầu nhìn về phía quần quần thiên lôi, không chút do dự hướng phía xét phóng đi. Vâng. Từ xa nhìn lại, tựa như Liễu Ngu kia nhỏ bé thân ảnh tại khiêu chiến thiên uy đồng dạng. Không ngạc nhiên chút nào Liễu Ngu bị tử kim sắc lôi đỉnh bá phủ. Nhưng đợi xét tán đi sau, Liễu Ngu thân thể xuất hiện lần nữa tại Lý Tử Y trong mắt, tuy nói hơi có chật vật, nhưng cũng không thấy có bao nhiêu thương thế. Nhìn thấy tình huống này, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà kế tiếp xét cũng đã tiếp tục được kích, lần nữa đem Liễu Ngu bao phủ trong đó. Tương đạo xét không ngừng rớt xuống. Cuồng bạo cương mãnh lôi đỉnh chi lực đánh vào Liễu Ngu trên thân, theo lỗ chân lông chui trong cơ thể hắn, tại trong ngũ tạng lục phủ không ngừng tứ ngược. Không hổ là lôi kiếp a, hung phạm. Kịch liệt đau nhức truyền khắp Liễu Ngu toàn thân, cái này mỗi một đạo lôi kiếp đều có luyện hư kỳ tu sĩ một kích toàn lực tiêu chuẩn. Liễu Ngu thậm chí có thể ngửi được trên người mình một cỗ thịt mùi khét. Lúc này tạo hóa châu điên cuồng vận chuyển, không ngừng khôi phục Liễu Ngu thân thể thương thế, cũng chuyển hóa tràn vào Liễu Ngu thân thể bên trong lôi đỉnh chi lực. Tại chịu tử kim thiên lôi đánh cho đồng thời, Liễu Ngu cũng đang hấp thu cái này tử kim thiên lôi, cưỡng ép hấp thu lực lượng của nó phong tỏa trong đan điền. Hình thành một đạo tử kim tiên lôi hẳn giống. Đã tới, vậy thì tại ta chỗ này an ra a. Nếu không phải thể chất có đột phá mới, Liễu Ngu cũng không cách nào cam đoan có thể toàn bộ trọi cứng xuống tới. Ầm ầm, lại là từng đợt tiên lôi gầm thét. Liễu Ngu tại tử kim tiên lôi vành kích hạ thể biểu đen nhánh, thân thể dần dần thành than. Làm 99 đạo tiên lôi vành kích kết thúc sau, Liễu Ngu hoàn toàn biến thành một khối than cốc. Sinh cơ gần như hoàn toàn không có, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ treo ở không trung, giống như là hắn tại đối thượng tiên tuyên cáo đây là của hắn thắng lợi. Hắn không có sử dụng linh lực thi triển vòng phòng hộ. Toàn bộ hành trình quả thực là lấy nhục thân khiên xuống tới, có thể xưng điên cuồng. Nhưng làm như vậy cũng là có chỗ tốt, Liễu Ngu lúc này giống như là vũ hóa tân sinh giống như, thân thể tại bị hoành thành than cốc sau khí tức đầu tiên là suy yếu tới cực hạn, ngay sau đó một cỗ so trước đó càng thêm cường đại khí tức liền từ đen nhánh than cốc bên trong truyền đến. Đông. đông đông đông, từng tiếng như là gõ trống thanh âm vang lên. Kia là Liễu Ngu tiếng tim đập, so trước kia càng phải cường tráng hữu lực. Giang giác, nhân hình nọ than cốc bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra bên trong non nớt da thịt, theo một khối lại một khối than cốc chốc ra, Liễu Ngu thân hình lần nữa hiện lộ mà ra. Hô xiêm y của hắn toàn bộ hóa thành cho bụi, lộ ra dáng người rong ròng cao, cơ bắp đường cong hoàn mỹ trôi chảy. Tại trong lôi kiếp hóa thành cho tàn lông mày phát trong nháy mắt sinh trưởng trở về, trong mắt mơ hồ có tử kim dòng điện lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Ngu dùng linh lực ngưng tụ ra một bộ y phục che khuất thân thể. Sau đó thân hình lóe lên, nguyên địa xuất hiện một đạo tử kim tiềm điện, mà đã đi tới Lý Tử Y cùng Diệp Ly bên người. Đây là tốc độ nhanh như điện chớp nhường cùng là luyện hư kỳ Lý Tử Y thì cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Tại luyện hư giữa kỳ nàng trong ấn tượng cũng liền La Hà cùng Cá Ngủ có loại này tốc độ khủng khiếp. Ngay cả chính nàng đều làm không được. Go go. Đại hoàng hướng phía Liễu Ngu nhào tới, nhiệt tình liếm láp Liễu Ngu mặt. Kia cái đuôi nhỏ điền cuồng hùng, như cái cánh quạt, lại giống quạt điện dường như. Đại hoàng a đã lâu không gặp, suy nghĩ ta không có phi phi. Đều đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần liếm miệng ta. Liễu Ngu giận xoa đại hoàng đầu chó. Thằng đến kém chút đem đại hoàng hoàng bao cho cọ sát lúc này mới buông tha nó. Diệp Ly có chút công nhận nhẹ gật đầu, cái này miệng chỉ có ta có thể liếm, đại hoàng ngươi không được. Ngươi nói cái này làm gì? Liễu Ngu chợt nhìn Diệp Ly một cái. Hắn nhìn về phía Lý Tử Y Y cười nói, đợi lâu. Lý Tử Y Y vừa định nói chuyện, Diệp Ly liền bệnh lên miệng, vẻ mặt khó chịu, đối ta liền mắt trợn trắng, đối ngươi tiểu lão bà liền nhẹ giọng thì thầm, hỏi Hàn Ân cần đúng không? Quả nhiên có tiểu lão bà đại lão bà cũng không muốn rồi. Liễu Ngu cùng Lý Tử Y Y liếc nhìn nhau, không nhìn ra hỏa này, vượt qua bên người nàng một bên cười cười nói trò chuyện một bên hướng phía biệt thự đi đến. Sư tỷ ngươi là lúc nào xuất quan? So ngươi sớm 10 năm mà thôi, đúng rồi, ta nghe Diệp Ly sư thúc nói chuyện của ngươi, tại cổ chiến tràng bên trong thật sự là đáng tiếc, lúc ấy ta nên đi trùng với ngươi go go. Hai người một chó không nhìn Diệp Ly, không khí vui vẻ hòa thuận. Cái này nhường người trong cuộc còn khó chịu, một thanh cắm vào giữa hai người, tay trái ôm Liễu Ngu cánh tay, tay phải ôm Lý Tử Y, các ngươi đều là ta, đại hoàng ngươi cũng là, mơ tưởng bước xuống ta. Diệp Ly hừng hực khí thế kéo lấy hai người về tới trong phòng. Đại hoàng quét miệng, vẫy đuôi đi theo phía sau bọn họ, tâm tình vô cùng tốt. Có thể Diệp Ly bọn hắn sau khi vào phòng mặt, Diệp Ly chân nhấc câu. Vành, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Đại hoàng nhìn xem cách mình chóp mũi không đến 2 cm trắng loáng đại môn, ánh mắt đều thành mắt gà trọi. Đại hoàng vẻ mặt ngộp. Cho nên bọn hắn là không có ý định muốn ta vậy sao? Cho nên mới là dư thừa cái kia đúng không? Liễu Ngu sau khi xuất quan, đêm nay bữa tối biến cực kỳ phong phú. Lý Tử Y thì còn cố ý cho Liễu Ngu làm mạ vàng tiên quỷ, linh hỏa giao hẹn, linh chỉ sinh hảo. Lúc ăn cơm Lý Tử Y thì cùng Diệp Ly liền dùng loại kia dịu dàng như nước ánh mắt yên lặng nhìn xem Liễu Ngu, cái sau cũng dường như minh bạch cái gì, túi đầu yên lặng cơm khô, sau khi ăn xong đồ vật cũng không thu thập, Diệp Ly liền nói Liễu Ngu vây lại, không phải mang Liễu Ngu đi lên nghỉ ngơi. Lý Tử Y thì là nói muốn lên đi tu luyện, cũng đi theo. Xuy, lưu lại đại hoàng khinh thường nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Trang cái gì trang? Ban đêm, Diệp Ly nằm lì ở trên giường ngủ cực kỳ ngon. Nàng che kín một trương khinh bạc tấm thảm, chỉ lộ ra trắng non phần lưng. Mà Liễu Ngu cùng Lý Tử Y thì là tại ban công, dựa vào tại trên hàng rào nhìn xem mặt trăng, trò chuyện. Đông Hải bên kia tình huống rất khó giải quyết, những cái kia hải tộc cùng Thiên Ma Tông thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra làm người buồn nôn, cũng may mắn có tông chủ ở nơi đó toa chấn, nàng hàng năm đều sẽ một lần trở về, bất quá nhìn thấy ngươi không có tỉnh xuất quan liền lại về Đông Hải bên kia đi. Người cái kia tiểu tình nhân hình cũng là thường thường liền muốn đến tìm ngươi, bất quá gần nhất mấy năm này nàng đi theo tông chủ cùng nhau đi tới Đông Hải đi, nghe nói nàng mong muốn thu hoạch được tông chủ tán thành mặt khác 2 tháng trước phúc bá bỗng nhiên tới cửa tới tìm ngươi, nói là để ngươi sau khi xuất quan đi võ phụ tìm một cái hắn có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. 1 tháng trước võ tiên nhi cũng tới Lý Tử Y thì nói đến đây đoạn thời gian chuyện đã xảy ra. Nàng đem đầu tựa ở Liễu Ngu trên bờ vai, thưởng thụ lấy độc thuộc hai người thời gian. Liễu Ngu thế mới biết hơn 20 năm trước vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phúc bá cùng tiên nhi đều tìm đến mình. Bọn hắn tìm đến mình vì cùng một chuyện sao? Liễu Ngu cũng không rõ ràng, bọn hắn cũng không nói là chuyện gì, chỉ có thể ngày mai lại đi võ phủ nhìn xem. Chương 382, ta thừa nhận, ta là lao sắc phôi. Chương 382, ta thừa nhận, ta là lao sắc phôi. Ngươi chừng nào thì đi ra? Liễu Ngu hỏi. Ta 10 năm trước liền xuất quan. Lý Tử Y thì nói rằng, các ngươi tại cổ chiến tràng chuyện Diệp Ly sư thúc cũng nói với ta, cho nên sau khi xuất quan ta đi kiếm tông tìm tới La Hà, hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Liễu Ngu, thắng. Lý Tử Y thì vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, không có. Tên kia dù sao cũng là kiếm tông hy vọng, thực lực quá mạnh, ta cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cho lưỡng bại câu thương. Về sau ta vừa tìm được Cá Ngủ. Cũng giống như vậy chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, hắn không gần được ta thân, mà ta không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Vừa nghĩ tới chính mình liên tiếp tại trên thân hai người gặp khó, Lý Tử Y Lìa liền khó chịu. Nhưng mà La Hà cùng Cá Ngủ so với nàng khó chịu. Sau khi đánh xong bọn hắn đều rất hiếu kỳ, chính mình giống như không có treo chọc đến cái này áo tím cô nương a, nhưng mà Lý Tử Y Lìa nói mình là đến thay Liễu Ngu lấy lại danh dự, bọn hắn liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu Lý Tử Y Lìa cùng Liễu Ngu là quan hệ như thế nào. Cái sau không chút do dự nói, hắn là người của ta, là ta thích nhất người. Lúc ấy Lý Tử Y Lìa biểu lộ cùng bọn hắn lúc chiến đấu khác biệt, biến vô cùng nhu hòa. Nghe vậy La Hà cùng Cá Ngủ lúc ấy tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Không phải, dựa vào cái gì a? Cái kia con chó đẻ đồ chơi vì sao lại có như thế một cái phong hoa tuyệt đại đạo lữ? nữ nhân này mắt mù không thành. Lý Tử Y y như thế mạo cùng dáng người cùng thực lực đều còn tại đó, loại nữ nhân này đổ tên ngu xuẩn kia đổ vật cái gì? Đồ hắn không muốn mặt, vẫn là đồ hắn tiện. Lý Tử Y sau khi rời đi bọn hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn là không nghĩ ra, ngược lại càng nghĩ càng giận, trong nội tâm như có một vạn con kiến đang bò, đang cắn trong lòng của bọn hắn thịt giống như khó chịu, nhất là một cái là nghĩ đến chính mình tiên thảo bị đoạn, một cái nghĩ đến chính mình sắp tới tay tiên thảo bị hủy, lập tức thì càng nổi trận lôi đình. Phải chết, Liễu Ngu cái này con chó đẻ đồ vật phải chết. La Hà cùng Cá Ngủ trong lòng khó được đạt thành chung nhận thức. Nghe được Lý Tử Y y nói kinh nghiệm của nàng sau, Liễu Ngu thân mật méo méo cái mũi của nàng, cười nói, lợi hại đâu sư tỷ của ta. Đáng tiếc không thể đem bọn hắn giết chết. Lý Tử Y y vẫn còn có chút phiền muộn. Cái này nhỏ biểu lộ nhường Liễu Ngu nhịn không được cười ha hả, cũng may mắn bày ra cách đâm kết giới, bằng không Diệp Ly không phải đánh thức, đến lúc đó không tránh khỏi lại muốn hùng hùng hổ hổ. Lại nói hiện tại chính mình cũng đột phá luyện hư kỳ xuất quan, kia Lao Kiếm cùng Tiên Nhi cũng hẳn là đột phá tới luyện hư kỳ đi, bọn hắn nguyên bản tu hành thời gian liền lâu hơn ta, hơn nữa cũng không cần giống như ta áp chế cảnh giới thẳng đến một khắc cuối cùng mới đột phá. Theo đạo lý mà nói Cá Ngủ, La Hà, Lý Tử Y Y là thuộc về cùng một thời kỳ đệ tử. Bọn hắn lẫn nhau mới là đối thủ cạnh tranh. Cá Ngủ kế thừa Thiên Ma Y Bát, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xưng mạnh nhất thể tu cùng độc đạo đại sư, thực lực tổng hợp mạnh nhất. La Hà sở trường kiếm đạo, một thanh đại kiếm đánh đâu thằng đó, thuộc về càng đánh càng hăng, càng thêm dữ dội cái chủng loại kia. Lý Tử Y Y đi là trận đạo. Đưa tay liền có vô số pháp trận hiện hiện, hơn nữa nàng pháp trận vòng vòng đan xen, có thể giữa bất chi bất giác kết nối trở thành một cái đại trận, nàng là khó khăn nhất cuốn một cái. Cá Ngủ cũng không dám ở trước mặt nàng mở ra tự sáng tạo độc trận, để phòng độc trận quyền khống chế sẽ rơi vào trong tay nàng sau đó đâm lưng chính mình. Ba người đều có năng khiếu. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho ba cái đỉnh cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ, là tông môn hiện nay thế hệ trẻ tuổi khiêng đỉnh người, tựa như tạo thành đối địch tam giác. Từ đầu đến cuối ở vào một cái ổn định cục diện. Mà Liễu Ngu, Kiếm Trường Minh, Võ Tiên Nhi, cùng kiếm tông đệ tử Diệp Hạo Nhiên, cùng gia nhập Thiên Ma Tông đã bị Liễu Ngu giết chết Lâm Nham bọn người thuộc về nhân tài mới nổi. Bọn hắn mới là cùng một thời kỳ đối thủ cạnh tranh. Có thể làm sao Liễu Ngu bọn hắn tại cùng một thời kỳ bên trong thật đúng là không có gặp phải cái gì đúng tay, thế là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đuổi kịp La Hà cùng Cá Ngủ bọn hắn, sau đó đem bọn hắn cho kéo xuống ngựa. Hiện tại Liễu Ngu nuốt vào Không Minh Đan sau tương đương với đã giảm mất đi 100 năm khổ tu, hiện tại rốt cục có thể đuổi được Lý Tử Y cùng Cá Ngủ, La Hà bọn người, đại gia đi tới cùng một cái đại thi đấu. Về sau hiệu chết vào tay ai liền khó nói chắc. Ngay tại Liễu Ngu suy tư chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được Lý Tử Y ánh mắt. Nữ tử không nhìn nữa lấy trên trời kia một vòng to lớn trắng sáng, mà là đưa ánh mắt về phía hắn. Thế nào, một mực nhìn lấy ta? Ngươi đẹp mắt ta. Ha ha, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới là. Liễu Ngu cười cười, cúi đầu tại Lý Tử Y trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Kia xúc cảm tuyệt hảo. Nhìn xem cái này giai nhân tuyệt sắc, Liễu Ngu nói đùa nói rằng, thế nào, có hay không hối hận theo ta, dù sao ta cái này hoa tâm đại la bạc luôn luôn chiêu ba gây bốn. Không có. Thật. Lý Tử Y gật gật đầu, tình yêu loại vật này, đối với người khác mà nói có thể sẽ rất đơn giản, nhưng với ta mà nói rất khó. Có thể gặp phải ngươi là vận may của ta, nếu như không phải ngươi kéo ta một thanh, khả năng ta hiện tại đã bội phản tông môn rơi vào ma đạo bên trong, hoặc là chỉ có thể trở thành Lâm gia người đồ chơi, binh khí bị bọn hắn lợi dụng đến chết. Bất quá, chiêu ba gây bốn điểm này xác thực đến khắc chế điểm tương đối tốt, đừng cho ta mang về quá nhiều tỷ muội a, bằng không liền cùng vừa rồi như thế lên giường còn phải cùng ngươi sư phụ là ngươi. Nghĩ đến vừa rồi chuyện Lý Tử Ý thì liền cười. Cũng không lỗ. Ít ra thấy được Diệp Ly sư thúc giống nhau không chịu nổi một mặt. Hơn nữa chính mình cũng nho nhỏ trả thù lại. Lúc ấy Diệp Ly thật là kém chút khóc cầu xin tha thứ. Rất mới lạ thể nghiệm, nhưng nếu như có thể nàng quả nhiên vẫn là mong muốn độc chiếm á, dù sao nàng thích ăn một mình. Liễu Ngu nghe Lý Tử Y Y lời nói sắc mặt đỏ lên, sát thực xúc động. Lý Tử Y ôm Liễu Ngu cánh tay, lại đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ nói, ta yêu rất cố chấp, bởi vì ta minh bạch chỉ cần mình vừa để xuống mở, vậy ngươi khả năng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên ta chỉ có thể nghĩ hết biện pháp liều mạng quân lấy ngươi, thẳng đến ngươi tiếp nhận ta tồn tại. Khả năng ở những người khác xem ra đây chỉ là ta mong muốn đơn phương, nhưng ta rõ ràng chính mình mong muốn cưỡng ép xâm nhập cuộc sống của ngươi, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngược lại ta cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. So với dạng này lãng quên giang hồ, ta tình nguyện rầm rầm rộ rộ đi đụng một cái. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng ta sẽ thất bại, dù sao chúng ta mỹ tâm. Ách, lòng có chút hắc, nhưng ít ra chúng ta cặp đùi đẹp dài. Tăng thêm ta chăm chỉ lại không lười biếng, cho nên ta làm sao lại thất bại, nếu như ta đã thủ đoạn ra hết, nhưng mà ngươi vẫn là không có một chút phản hồi, vậy đã nói rõ là ta đã nhìn sai người. Nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của ta vẫn là có thể. Cuộc sống bây giờ đã là ta có thể tranh thủ tới kết quả tốt nhất, có cái nhà, có cái có thể làm cho ta vui vẻ, còn có thể là ta liều lĩnh, sẽ cả một đời yêu ta người. Ta không có cách nào chiếm cứ ngươi toàn bộ thế giới, nhưng cái này đủ, ta muốn đơn giản chính là cái này một mẫu ba phần đất mà thôi. Ánh trăng cho vạn vật bao phủ lên một tầng ngân sắc, xa y y một thân tử sắc áo ngủ nữ tử nhìn tựa như cũng tại chiếu sáng rạng rỡ. Nàng ánh mắt sáng ngời phản chiếu lấy chính mình thân ảnh, nồng đậm thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ. Kia tiểu xảo tinh xảo lại thẳng tắp cái mũi nhìn cũng cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn thấy người tim đập thình thịch, trong lòng mai con đi loạn. Ta thừa nhận, ta là lao sắt phôi. Liễu Ngu nói lẩm bẩm một câu, đi vào phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm đi lên. Cái sau đầu tiên là sững sờ, sau đó cười quyến rũ, cực kỳ phối hợp túi xuống vòng eo. Dưới ánh trăng thân hình của hai người giao hòa, không phân khác biệt. Chương 383, cái gì? Lao kiếm chết. Chương 383, cái gì? Lao kiếm chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Ngu sảng khoái tinh thần từ trên giường tỉnh lại. Bên người Diệp Ly còn tại nằm ngáy o o, thân thể giống đầu bạch tuộc dường như kéo chặt lấy chính mình không thả, cái này nhường Liễu Ngu có chút buồn bực. Cái này tư thế nàng ngủ không khó chịu sao? Liễu Ngu nhẹ nhàng xê dịch thân thể mình, muốn đem chính mình theo Diệp Ly ma chảo bên trong rút ra, nhưng mà ngủ thiếp đi Diệp Ly cũng là cực kỳ khó chơi. Cảm nhận được Liễu Ngu muốn rời khỏi sau, nàng vô ý thức ôm chặt hơn nữa. Muốn, còn muốn trong miệng nàng còn nói nhỏ lấy, nhường Liễu Ngu có chút dở khóc dở cười. Muốn em gái ngươi a nằm mơ đều không buông tha chính mình a, hắn nhẹ nhàng đem Diệp Ly tay cùng chân cho đẩy ra, sau đó đứng dậy mặc y phục, ra khỏi phòng. Đi vào lầu dưới thời điểm, trong phòng bếp đã chuyển đến trận trận hương khí. Liễu Ngu đi vào phòng khách, liền thấy cái kia đạo huyền chuyển thân ảnh màu tím tại trong phòng bếp bận rộn. Vương. Trong phòng khách, Đại Hoàng đang ghé vào trên ghế salon, phát giác được Liễu Ngu tới sau Đại Hoàng nhẹ giọng hô một câu, xem như lên tiếng chào, sau đó tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại chợp mắt. Liễu Ngu ngồi Đại Hoàng bên người, nhẹ nhàng thay nó vuốt lông. Ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, cửa sổ bên trong ấm áp mỹ hảo. Liễu Ngu ánh mắt nhu hòa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không nói ra được hài lòng. Đây mới gọi là sinh hoạt, ta tu luyện cũng không phải là toàn bộ, là vì có năng lực lâu dài bảo hộ đây hết thảy. Tỉnh, bữa sáng nhanh làm xong. Cái kia đạo bóng người màu tím cũng đã nhận ra Liễu Ngu đến, quay đầu cười đối với hắn nói một câu, nụ cười tươi đẹp. Liễu Ngu cười gật gật đầu, vén tay áo lên đứng dậy phải bận điệu, nhưng rất nhanh hắn liền bị đánh đi ra. Hiện tại đây là của ta bản, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, để cho ta hưởng thụ một chút chiếu cố người khoái hoạt ta. Lý Tử Y đem Liễu Ngu đẩy ra phòng bếp, nhấn ở trên ghế salon, nhường hắn trung thực ngồi xuống. Nói xong nàng lại lắc lắc tinh tế vòng eo đi trở về phòng bếp. Liễu Ngu bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể quay đầu bắt đầu đùa giỡn Đại Hoàng, để nó không thể ngủ yên. Bữa sáng làm tốt sau, Diệp Ly tự động xuất hiện tại bàn ăn bên trên, giống như là cái gì cố định nở tờ cờ giống như, làm xong trước đưa nhiệm vụ sau liền có thể nhìn thấy trước bàn ăn đổi mới ra một cái lớn lôi sư cha. Bữa sáng qua đi bọn hắn cũng muốn bận biểu riêng phần mình chuyện. Liễu Ngu chuẩn bị đi võ phủ một chuyến, Diệp Ly buồn ngủ, Lý Tử Y liền muốn luyện hóa Liễu Ngu tối hôm qua cho nàng viên kia không minh đan. Về phần Đại Hoàng thì là tiếp tục đi tìm nó linh thú tiểu đồng bọn chơi đùa. Ba ngày đều có các sinh hoạt. Liễu Ngu chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo trong nhận chứa đồ đưa ra một cái lông sủ Đại Hoàng bút bê cho Đại Hoàng. Đại Hoàng, ta lần này cho ngươi mới làm đồ chơi. Bút bê rất đáng yêu. Đại Hoàng nhìn thấy sau ánh mắt đột nhiên sáng lên, hướng phía bút bê nhào tới. Vung, gâu gâu gâu. Nó ngập bút bê trong phòng khách chạy tới chạy lui, rất là hưng phấn. Cậu tử khoái hoạt chính là đơn giản như vậy. Nhìn thấy Đại Hoàng ưa thích Liễu Ngu cũng yên lòng, tạo hóa tiên thảo không thể cướp được, chỉ có thể cho nó làm nhỏ bút bê, để nó vui vẻ vui vẻ. Có lẽ nó cũng không thèm để ý, nhưng Liễu Ngu trong lòng chính là cảm giác băn khoăn. Ta đâu? Diệp Ly nắm kéo Liễu Ngu quần áo, chớ mắt nhìn hắn. Liễu Ngu, ta cũng muốn. Lý Tử Y Y nhìn xem Đại Hoàng trong miệng búp bê, nàng có chút hâm mộ. Liễu Ngu cũng không quên hai nàng, cho Đại Hoàng chính là một cái lông xù đồ chơi chó con, cho Diệp Ly là một cái nữ tử áo trắng quy bản tiên nữ con rối, mà hình dạng đương nhiên đó là Diệp Ly hình dạng, chỉ là kia con rối biểu lộ quyền miệng, nhìn xem rất là ngạo kiều. Hoa, đồ đệ, thì ra ta đáng yêu như thế sao? Diệp Ly giơ cái này con rối, vẻ mặt hài lòng. Lý Tử Y thì là một cái áo tím cô nương phỉ cũ, không có Diệp Ly con rối như vậy tiên khí bồng bềnh, nhưng nhìn lại là cực kỳ thân thiết. Tạ ơn. Lý Tử Y cầm con rối ôm vào trong ngực, cười đến híp mắt lộ ra hàm răng. Nhìn ra được nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Diệp Ly cũng rất ưa thích, bất quá khi nàng nhìn thấy Đại Hoàng kia lông mềm như nhung nhung con rối lúc, Diệp Ly bỗng nhiên đầu góc co lại. Tại Đại Hoàng chạy đến bên người nàng lúc, nàng tay mắt lanh lẹ một bả nhấc lên Đại Hoàng con rối, tại Đại Hoàng trong ánh mắt đờ đẫn bang bang chính là hai quyền. Hoắc. Coi quyền. Ta đánh ngươi thối Đại Hoàng. Người không tiện liền không có ý nghĩa. Gâu gâu gâu. Cái phản ứng sau Đại Hoàng thử lấy răng, đuổi theo Diệp Ly cả phòng chạy. Người này thật đáng ghét ta. Đại Hoàng quyết định muốn 3 ngày không để ý tới nàng. Nhìn xem trong phòng này tấm cảnh tượng nhiệt náo, Liễu Ngu cũng hài lòng cười. Ta ra cửa. Lý Tử Y ôm con rối đối với hắn gật đầu về lấy nụ cười. Đi thôi. Lúc này, Liễu Ngu cảm giác chính mình giống như chuẩn rốt cục có nhà, có đáng giá bản thân lưu luyến địa phương. Rời đi biệt thự sau, Liễu Ngu đi tới Thiên Võ phòng. Hắn đi thẳng tới võ phủ. Cảm ứng được khí tức của hắn sau, Võ Tiên Nhi cùng Phúc Bá rất nhanh liền tìm tới hắn. Phúc Bá sắc mặt có chút khó coi, cảm giác có chút tiểu tụy, Võ Tiên Nhi sắc mặt thì là nghiêm túc. Sắc mặt của các ngươi đều không thế nào để mắt, xảy ra chuyện gì? Liễu Ngu nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, lông mày cũng không nhịn được nhăn lại. Đi đỉnh giữa hồ bên kia lại nói rõ chi tiết ta. Võ Tiên Nhi nói rằng, sau đó nàng mang theo Liễu Ngu cùng Phúc Bá đi vào võ phủ kia phiến trong hồ, đạp trên chất gỗ lang tiểu đi hướng trong hồ đỉnh nghỉ mát. Tại trong đỉnh giữa hồ sau khi ngồi xuống, Võ Tiên Nhi ra hiệu việc này vẫn là từ Phúc Bá mà nói tương đối tốt. Phúc Bá gật gật đầu, hít một hơi thật sâu bình phục một chút cảm xúc. Liễu Ngu, ta cái kia bất hiếu tôn xảy ra chuyện. Phúc Bá lộ ra càng thêm giàn mua, tóc trắng đều nhiều thật nhiều. Rõ ràng hắn nuốt vào không minh đan về sau đột phá đến nguyên anh kỳ, theo đạo lý mà nói hắn chỉ có thể càng thêm tuổi trẻ mới là. Rất rõ ràng hắn những ngày này không ít là kiếm trường minh chuyện quan tâm. Kiếm trường minh xảy ra chuyện, chẳng lẽ là? Liễu Ngu vẻ mặt chấn kinh, đột nhiên đứng người lên, nghẹn ngào nói rằng, cái gì? Lao kiếm chết? Ách, này cũng không có. Hô còn tốt, dọa ta một hồi. Liễu Ngu lại ngồi xuống. Võ Tiên Nhi đều bị hắn một màn như thế cho chỉnh có chút dở khóc dở cười. Phúc Bá sờ lên mồ hôi trên đầu, hắn cũng không nghĩ đến Liễu Ngu mới mở miệng liền muốn cháu trai của hắn mệnh. Chương 384, ngươi làm như vậy thật được không? Chương 384, ngươi làm như vậy thật được không? Cho nên, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Liễu Ngu hỏi. Nói rất dài dòng. Phúc Bá thở dài. Hai năm trước hắn một thân tổn thương, ôm kiếm gây về tới tông môn, từ đó về sau liền đem chính mình khóa trong động phủ không ra. Ta đi xem hắn thời điểm, phát hiện hắn giống như bị mất linh hồn đồng dạng, biến có chút ngơ ngơ ngác ngác, cực kỳ giống những cái kia thất ý chán nản người. Hắn tinh khí thần thật giống như bị rút khô đồng dạng. Phúc Bá hắn có chút đắng buồn bực. Hiện tại cháu trai trưởng thành, có việc cũng không cùng hắn nói, cũng là sở hữu cái này làm ra ra vô dụng, an cháu trai cho không minh đàn sau cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đoán chừng hắn là cảm thấy mình cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên liền không muốn cùng mình nói, a nghĩ đến đây Phúc Bá cũng có chút cô đơn. Phúc Bá ngươi đừng nội, ít ra kiếm trưởng minh hắn còn sống. Liễu Ngu an ủi. Ngươi là hiểu an ủi. Võ Tiên Nhi khích lệ Liễu Ngu. Liễu Ngu nhìn về phía Võ Tiên Nhi nói rằng, còn có cái gì tình báo sao? Võ Tiên Nhi nghĩ nghĩ, nói rằng, thật là có, tiểu cô nương kia không thấy. Liễu Ngu, tiểu cô nương. Võ Tiên Nhi, ngươi đem đan dược cho chúng ta về sau liền đi bế quan cho nên ngươi khả năng không biết rõ, kiếm trưởng minh những năm này sau lưng đều đi theo một đầu cái đuôi nhỏ, chính là chúng ta tại cổ chiến tràng bên trong cứu ra cái kia vạn hoa cốc nữ tử. Từ Diệu Diệu. Đúng, chính là nàng. Nghe được Từ Diệu Diệu danh tự sau, Phúc Bá ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn kích động vỗ tay một cái, đúng rồi, ta thế nào đem nàng đem quên đi. Tại hắn đem nữ tử kia mang về tông môn sau, nữ tử kia vẫn đi theo hắn, cho dù là tới gặp ta thời điểm nữ tử kia cũng đi theo. Liễu Ngu ta nói cho ngươi, nữ tử kia dáng dấp nhưng có linh khí, hơn nữa còn giống con chim sẻ giống như liễu diễu, quả thực làm người yêu mến. Chỉ là tại một lần ra ngoài sau, cũng chỉ thừa Tôn Nhi ta liền tự mình trở về, cái kia gọi Từ Diệu Diệu tiểu cô nương cũng không biết đi nơi nào, ta hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là nữ hoa kia đã về nhà. Các ngươi nói chuyện này có phải hay không là cùng tiểu cô nương kia có quan hệ? Phúc Bá đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hiện tại nhớ tới sau càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Dù sao nữ tử kia vừa biến mất, nhà mình Tôn Nhi liền biến thành bộ này đổi phế bộ dáng, giữa hai cái này không có quan hệ ai mà tin a, chẳng lẽ là ta kia ngốc Tôn Nhi bị người ta cô nương văng. Tê thế nào tưởng tượng muốn chặt thật có khả năng, dù sao cũng là cái nữ hài tử đều không thích một khối gỗ. Kết thúc, tình này tổn thương hẳn là làm sao chữa a, Phúc Bá cảm thấy mình giống như biết đáp án. Nhưng là chính hắn cũng đúng phương diện này không hiểu nhiều, muốn nói có thể tình cảm phương diện này có người có thể giúp bọn hắn, vậy cũng chỉ có Liễu Ngu. Dù sao, Phúc Bá ánh mắt phức tạp nhìn xem Liễu Ngu. Hắn còn nhớ rõ Liễu Ngu ra môn mở ra, đi ra lại là tông chủ cảnh tượng. Kém chút không có đem hắn chỉnh hoài nghi lời người. Việc này hắn một mực chôn ở đáy lòng không dám cùng những người khác nói, sợ nếu là đông nhiên toát ra lời đồn đại gì chuyện nhảm, đến lúc đó tông chủ sẽ cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Liễu Ngu nghe xong Phúc Bá cùng Võ Tiên Nhi lời nói sau, rơi vào trầm tư. Đoán chừng chuyện so với các ngươi nghĩ còn muốn phiền toái. Phúc Bá ngươi không phải nói hắn linh kiếm gãy mất sao? Theo đạo lý mà nói đây chính là hắn bà bối, kiếm còn người còn cái chủng loại kia. Suy nghĩ một chút, Liễu Ngu đứng người lên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức là được, ta đi xem hắn một chút. Liễu Ngu đối Phúc Bá nói rằng. Cái sau do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng, vậy thì nhờ ngươi. Liễu Ngu, không có việc gì, hắn cũng giúp ta rất nhiều, giúp đỡ cho nhau đi. Võ Tiên Nhi lúc này mở miệng nói ra, ta cũng đi chung với ngươi. Liễu Ngu gật đầu. Đi, vậy chúng ta đi. Cáo biệt Phúc Bá sau, Liễu Ngu cùng Võ Tiên Nhi cùng nhau hướng phía kiếm trưởng mình trụ sở tiến đến. Bọn hắn ngự không mà đi. Thân hóa hai đạo trưởng cầu vồng tốc độ cực nhanh. Đang đi đường đồng thời Liễu Ngu mở miệng hỏi Võ Tiên Nhi nói rằng, ngươi là lúc nào đột phá luyện hư kỳ? Võ Tiên Nhi, 5 năm trước. Liễu Ngu, lão kiếm hắn cũng đột phá a? Võ Tiên Nhi, ân, hắn 7 năm trước liền đã đột phá, so ta phải nhanh một chút. Liễu Ngu, còn phải là các ngươi a? Hắn đối hai người này tu tốc độ cảm thấy ngạc nhiên. Chính mình thiên phú tu luyện bất quá là thượng phẩm linh căn, cùng bọn hắn hai cái này đỉnh cấp linh căn chênh lệch không phải một chút điểm. Cũng may hắn có tạo hóa châu để đền bù thiên phú tu luyện không đủ, bằng không đoán chừng đã bị bọn hắn cho ra. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, bọn hắn rất nhanh liền tới kiếm trường Minh Động phủ cổng. Động phủ là mở tại một chỗ sơn phong ở giữa, tựa như diều hâu xảo huyệt đồng dạng, nhìn có chút dốc đứng. Liễu Ngu tiến lên giơ bàn tay lên chính là mánh gõ. Phanh phanh phanh. Lão kiếm mở cửa a, cha ngươi tới. Nhanh lên mở, 3 giây sau nếu là còn không ra ta liền phải đạp cửa a. 1, 3. Ngay tại Liễu Ngu nhấc chân muốn đạp thời điểm, nặng nghề đại môn bị mở ra, một đạo tóc hai bù xù áo xám thân ảnh xuất hiện tại Liễu Ngu cùng Võ Tiên Nhi trong mắt. Kiếm trường Minh râu ria sùng soàm, ánh mắt đạm đạm, nhìn tựa như già mười mấy tuổi đồng dạng. Ta không sao, các ngươi trở về. Ân, ngươi muốn làm gì? Kiếm Trường Minh lời nói chưa nói xong, Liễu Ngu liền không kiên nhẫn đi lên trước chống chọi hắn một bên cánh tay. Võ Tiên Nhi ngầm hiểu chống chọi Kiếm Trường Minh một bên khác, trực tiếp đem hắn lôi ra độc phủ. Giả trang cái gì u buồn Nam Hải, đây là của sở trường của ta, nhưng không thích hợp ngươi. Liễu Ngu nói nhỏ nói, tiêu cực cũng phải có độ à, có thể tiêu cực một đoạn thời gian, nhưng là dạng này một mực tiêu cực xuống dưới cũng không được. Cho mình thêm phiền toái cũng cho những người khác thêm phiền toái. Kiếm Trường Minh có chút bất đắc dĩ, các ngươi muốn làm gì? Liễu Ngu đương nhiên nói, dẫn ngươi đi uống rượu à, đừng lão buồn bực, cẩn thận chính mình buồn bực sinh ra sai lầm, đến lúc đó tu luyện ra đường rẽ tẩu hỏa nhập ma liền khó làm. Ta không muốn uống không, ngươi muốn? Thật không muốn không sao cả, ta muốn. Kiếm Trường Minh từ bỏ. Liễu Ngô gia hỏa này khó chơi, chính mình cũng không làm gì được hắn. Bọn hắn đi vào Thanh Huyền Tông Thiên Tiên lâu. Thiên Tiên lâu tọa lạc ở một ngọn núi phía trên, có 9 tầng lâu. Tầng thứ 9 bình thường đều là tiếp đãi hợp thể kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ, bởi vì tầng thứ 9 tiêu phí cực kỳ đắt đỏ, bình thường tu sĩ ăn không nổi. Bất quá nơi đây phong cảnh cùng tầm mắt đều cực kỳ hoàn mỹ. Bọn hắn ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là quần sơn bao quanh, đầy dây xanh tươi. Nhìn xem liền khiến người tâm tình thư sướng. Đi, nói một chút ngươi gặp chuyện gì. Liễu Ngô điểm rượu ngon đồ ăn sau liền nhường Kiếm Trường Minh đem chuyện cùng bọn hắn nói một chút. Cái sau lắc đầu, không có gì đáng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, không cần lo lắng cho ta. Liễu Ngô lại là không buông tha, nhanh lên, đừng mất tích. Kiếm Trường Minh nhìn xem hắn trầm mặc không nói, Liễu Ngô cũng cảm giác đau đầu. Bất quá không có việc gì. Nếu là người nào đó có chuyện không muốn nói, đó rượu không có rót đúng chỗ. Đợi đến đồ ăn cùng rượu đi lên sau, Liễu Ngô cho Kiếm Trường Minh không ngừng rót rượu. Đã cảm thấy phiền não, vậy thì đến một ít rượu tiêu tiêu sầu. Một mực dấu ở trong lòng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm khó chịu, cái này linh tiểu chỉ cần ngươi không luyện hóa nó dược lực, cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ cũng biết say. Liễu Ngô lôi kéo hắn uống một chén lại một chén. Qua ba ly rượu sau, Liễu Ngô chính mình cũng uống này. Thế là Thiên Tiên lâu tầng thứ 9 lâu liền truyền đến Liễu Ngô tiếng ca. Làm ngươi đi vào cái này vui thích trận, trên lưng tất cả mộng cùng muốn. Ba tuần rượu qua ngươi tại nơi hẻo lánh, cố chấp hát đắng chắc ca. Một chén kính mặt trời mới mọc một chén kính ánh trăng hết lần này tới lần khác tận dụng thời gian, nửa đêm sao trời dường như buôn tậu chi bạn. Yêu ngươi mỗi cái kết vảy vết thương, đủ thành năm xưa liệt cửu, và cổ họng còn tính mất miệng, thế nào nước mắt còn ngẫu nhiên thất thủ rốt cuộc biết yêu đều có cánh, thế nào ôm ấp nó cuối cùng phải bay tưởng, đen nhánh rông ruột cũng nghĩ được phong thích. Ngươi cũng không cần đem ta coi như nhà, coi ta là thành một cái cây a ta yêu hắn rầm rầm rộ rộ điên cùng nhất, ta mộng mạnh mẽ nát qua lại sẽ không quên, từng vì hắn tin tưởng ngày mai sẽ là tương lai tin tưởng ngươi chỉ là sợ tổn thương ta. Không phải gạt ta uống rượu hơi say rượu thời điểm ca hát có đủ nhất sức cuốn hút cùng biểu hiện lực, thiên tiên các người nhao nhao dừng động tắt lại, lặng lặng nhìn trên lầu. Có rượu đã đổ đầy cái chén mà không biết. Có chút nữ tử nghe đỏ mắt. Võ Tiên Nhi thì là nghe mắt tròn váng. Người ta rất rõ ràng chịu là tình tổn thương, ngươi làm như vậy thật được không? Chương 385, ha ha bị ta lừa gạt tới đi chương 385, ha ha bị ta lừa gạt tới đi khoát lác. Đừng hát nữa. Quả nhiên, Kiếm Trường Minh bóp chặt lấy chén rượu, thần sát thống khổ. Cái kia chết lặng ảm đạm ánh mắt rốt cục biến có chút ánh sáng. Liễu Ngô ở rượu, nhìn về phía Kiếm Trường Minh, cho nên, ngươi còn có tiếc nuối à, kiếm gãy, ngươi cảm tâm sao? Nghe được Phúc Ba nói Kiếm Trường Minh kiếm gãy về sau, Liễu Ngô liền biết vấn đề này không có đơn giản như vậy. Nếu như là từ rượu rượu không thích Kiếm Trường Minh, cảm thấy hắn không thú vị, sau đó rời đi hắn, kia Kiếm Trường Minh đoán chừng chỉ có thể yên lặng chúc phúc nàng có thể tìm tới một cái tốt hơn người, sau đó sẽ không chút do dự chặt đứt chính mình vừa mới nảy mầm tình tố. Nhưng mà, có thể khiến cho hắn đổi phế đến tận đây, thậm chí nhường kiếm của hắn đều bẻ gãy. Kia tất nhiên đại biểu cho đây không phải kết quả hắn muốn, đại biểu cho tâm hắn có không cam lòng, nhưng mà lại là không thể làm sao hiện trạng. Liễu Ngô kia tựa như xem thấu tất cả ánh mắt, nhường Kiếm Trường Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Rõ ràng bình thường không tim không phổi, không nghĩ tới trước hết nhất phát giác được ngược lại là ngươi. Hắn bưng một chén rượu lên, đột nhiên dội lên một ngụm. Hô thở phào ra một ngụm mang theo nồng đậm tiểu khí chính là khí tức sau, Kiếm Trường Minh đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liễu Ngô, ta không biết do ưa thích một người là cái dạng gì, nhưng là ta rất khó chịu. Thật thật là khó chịu. Hắn đem chôn giấu trong lòng sự tình cáo chi Liễu Ngô cùng Võ Tiên Nhi. Từ khi đem Tử Diệu Diệu mang về tông môn sau, cái kia tính cách hoạt bát cổ quái nữ tử liền quấn lên chính mình. Thương thế của nàng tốt về sau vẫn là ỷ lại chính mình nơi này không rời đi, chính mình đi nơi nào nàng cũng nhất định phải đi theo. Chính mình ra ngoài nhiệm vụ, nàng một số thời khắc sẽ cho chính mình bày rối, một số thời khắc thì là sẽ giúp chính mình một chút đại ân. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng tiếp nhận nữ tử này tồn tại. Thời gian thấm thoát, bọn hắn quan hệ biến đã khá nhiều, dù sao cùng nhau cùng chung hoạn nạn qua. Bọn hắn ở chỗ lúc thi hành nhiệm vụ cùng nhau nhận qua tổn thương. Tại ban đêm giấy lên đống lửa, cùng nhau vượt qua đêm dài đằng đẵng, còn cùng nhau ở dưới mái hiên tránh thoát mưa. Tiểu Vũ hơi lạnh, gió thổi qua thời điểm, kia cố nhàn nhạt mùi thơm liền truyền vào hắn trong mũi, trái tim của hắn sát ở đằng kia ở giữa cũng hụt một nhịp. Đưa tay đón mái hiên nhỏ xuống nước mưa nữ tử, nụ cười của nàng tựa như có thể hòa tan thế gian tất cả băng cứng đồng dạng. Lúc ấy hẳn là nàng đã nhận ra chính mình đang nhìn nàng, cũng có thể là ánh mắt của mình biến cùng trước kia khác biệt, cho nên đưa tới chú ý của nàng. Nàng quay đầu nhìn mình thời điểm, trong lúc lơ đãng đối đầu nàng kia trong mắt đôi mắt, một cái liền để chính mình quên hô hấp. Loại cảm giác này hắn không biết có phải hay không là cái gọi là ưa thích. Thẳng đến ngày đó, khi đó nữ tử đang cùng hắn tại trên đường cái cùng dạo, có thể mấy cái người mặc vạn hoa cấp phục sức nam tử trong đám người thấy được nàng, lúc ấy Từ Diệu Diệu cũng nhìn thấy bọn hắn, bất quá song phương đều cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn liếc qua một chút liền rời đi. Đi ngược lại, mỗi người một ngả giống như càng chạy càng xa. Lúc ấy Kiếm Trường Minh hỏi nàng có phải hay không thấy được người quen, bởi vì vừa rồi mấy người kia nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng. Kinh ngạc, theo sau chính là kích động cùng tham lam. Bọn hắn đều ẩn giấu đến cực sâu, nhưng Kiếm Trường Minh đã nhìn ra. Bọn hắn tựa như là để mắt tới ngươi, cần ta ra tay sao? Kiếm Trường Minh hỏi Từ Diệu Diệu có cần hay không tự mình ra tay đem bọn hắn xử lý sạch. Lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù là đối mặt mấy cái luyện hư kỳ tu sĩ vây công hắn cũng có thể phản sát bọn hắn. Từ Diệu Diệu sửng sốt một chút, nàng cũng không trả lời Kiếm Trường Minh vấn đề, mà là quay đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn nói rằng, "Vậy ngươi thích ta sao?" Chẳng hiểu ra sao liền chạy tới cái đề tài này đi lên. dù là kiếm trưởng mình cũng có chút không biết rõ thế nào hồi phục. Trên đường cái, biển người phun trào, âm thanh ồn ào bên tai không dứt. Nhưng mà kiếm trưởng Minh giờ phút này đã nghe không vào sự vật khác, có chút ngu ngơ nhìn xem cái này đang chờ hắn trả lời chắc chắn nữ tử, bờ môi há hốc liên hồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói ra lời nói đến, kiếm trưởng Minh luôn cảm thấy hắn cảm thấy mình không xứng với nữ tử trước mắt này. Nàng rất tốt, tính cách hoạt bát, thiện lương. Nhưng mà chính mình ngoại trừ sẽ tu luyện cùng huy kiếm bên ngoài cái khác cũng sẽ không, liền an ủi người, thế nào hống người đều không biết rõ. Có đôi khi hắn thật hâm mộ chính mình người bạn kia, biết ăn nói, còn đặc biệt không muốn mặt. Nếu như là hắn, nếu như là hắn đứng trước loại tình huống này, hắn cũng nhất định có thể rất tốt cho ra một cái trả lời chắc chắn, a có thể chính mình cuối cùng không phải hắn. Kiếm trường Minh trầm mặc nhường nữ tử trong mắt quang mang có chút mờ đi. Nàng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. "Tốt, ta biết đáp án của ngươi." Nữ tử hai mắt đẫm lệ bước về, cười réo rắt thẳng thiết. Nàng quay người rời đi, tinh tế thân thể nhìn tựa như yếu đuối, lung la lung lay, gió thổi qua sẽ ngã xuống giống như. Kiếm trường Minh đờ đẫn nhìn xem một màn này. Bộ ngực hắn giống như có đồ vật gì ngăn chặn, rất khó chịu, đây là đời này của hắn chưa từng có cảm giác. Ngay tại hắn mong muốn nói cái gì lúc, Từ Diệu Diệu đột nhiên quay đầu, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Nàng cho hắn làm cái mặt quỷ nói rằng, ha ha bị ta lừa gạt tới đi. Ai sẽ thích ngươi a, ngươi chính là đồ heo, gỗ, tảng đá. Cũng sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không hống nữ nhân, về sau khẳng định phải độc thân cả đời, thoảng qua hơi đáng đời. Nữ tử ác miệng mắng một trận kiếm trường Minh sau, nàng cũng nhanh bước đi lên phía trước, hai tay vác sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước. Kiếm trường Minh mở ra chẳng biết tại sao cảm thấy có chút bước chân nặng nề, đi theo. Có lẽ tựa như bây giờ quan hệ cũng rất tốt, cũng không biết vì cái gì, hắn luôn có một chút dự cảm không tốt. Dự cảm tới nàng giống như sẽ phải rời đi chính mình. Hơn một tháng sau, hắn dự cảm ứng nghiệm. Tại một chỗ bắc vực biên giới thành trì bên trong, hắn cùng Từ Diệu Diệu làm xong tông môn nhiệm vụ, đang định trở về lúc, một đám trắng hồng y phục tu sĩ, cùng một đám người mặc hắc bạch trường bào tu sĩ, hai nhóm người đồng thời xuất hiện đem bọn hắn ngăn lại. Mảnh không gian này bị phong tỏa, uy áp mạnh mẽ bao phủ tại bên trong vùng không gian này. Kia là đại thừa kỳ tu sĩ uy áp. Nhìn thấy những người này trong nháy mắt, Từ Diệu Diệu trầm mặc. Nguyên bản trên đường đi nụ cười thu liễm, liễu diễu tựa như nhỏ chim sẻ giống như thanh âm vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí tại thời khắc này biến nặng nề. Nàng minh bạch, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Thưởng thụ qua mùa xuân ấm áp, mùa hạ nhiệt tình, cùng mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái sau, nàng muốn nên đón mùa đông giá lạnh. Chương 386, chiều ca thành cùng bạn hoa cốc. Chương 386, chiều ca thành cùng bạn hoa cốc, cho nên là Từ Diệu Diệu người trong nhà tới đón nàng trở về. Chuyện không có đơn giản như vậy a. Liễu Ngu nghe đến đó, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dù sao kiếm trưởng mình kêu bảo bối linh kiếm đều gây mất, giữa bọn hắn khẳng định là sẽ ra chuyện gì xung đột. Kiếm trưởng Minh vẻ mặt tạm đạm. Cuối cùng, hắn lại chuốt xuống một ngụm rượu, tự rêu nói rằng, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cái kia bình thường luôn là một bộ cười mỉm biểu lộ nữ tử sắc mặt cũng thay đổi, ta làm sao có thể không phát hiện được nàng đối với những người này chán ghét, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, ngoại trừ bạn hoa cốc người bên ngoài, kia một thân hắc bạch y phục người lại là đến từ Triều Ca thành, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Tại cùng cái kia bạn hoa cốc đệ tử lúc gặp mặt, Từ Diệu Diệu liền đã làm xong trở về chuẩn bị. Nàng đi ra quá lâu, chạy trốn gần 20 năm. Hiện tại biết hành tung của nàng sau, những người kia nhất định sẽ tới tìm nàng. Từ Diệu Diệu ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người kia, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, tựa như đã nhận mệnh đồng dạng. Ngay tại Từ Diệu Diệu hướng phía những người kia đi đến thời điểm, kiếm trưởng Minh gọi lại nàng. "Ngươi muốn đi đâu?" Từ Diệu Diệu quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng. "Cùng ngươi ở giữa bằng hữu trò chơi đã kết thúc, ta phải đi về sau chính ngươi chơi đi. Người giống như ngươi thật không có thú." Nói xong nàng liền không lại nhìn kiếm trưởng Minh. Nhưng mà kiếm trưởng Minh lại là đột nhiên giữ chặt Từ Diệu Diệu tay, tại đối phương thần sắc kinh ngạc bên trong một tay lấy nàng kéo ở sau lưng mình, giống như những năm gần đây gặp phải nguy hiểm lúc như vậy cử động. Kiếm trưởng Minh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên giữ chặt nàng, thân thể của mình so tư tưởng càng trước một bước hành động. Cái phản ứng sau kiếm trưởng Minh minh bạch, mình quả thật là ưa thích nữ tử này, thích nàng chờ tại bên cạnh mình liễu giữ cảnh tượng. Chính hắn là muộn hồ lô, không biết nói chuyện, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình một khi bông, nữ tử này có khả năng liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của mình, sẽ trở thành hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Hắn không muốn để lại có tiếng mới. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì không đi. Kiếm trường Minh nhìn xem Từ Diệu Diệu ánh mắt mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Từ Diệu Diệu một phút này hai mắt trợn tròn xoe, tựa như nghe được cái gì ghê gớm, cực kỳ khiếp sợ lời nói. Bang! Linh kiếm bù bù. Hắn giơ kiếm trước người, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn xem vạn hoa cốc cùng Triều Ca thành người. Cho dù những cái kia hắc bạch áo bào người bên trong có một vị đại thừa kỳ tu sĩ tại, hắn cũng không sợ hai chút nào. Ngươi cút ngay cho ta. Hắc bạch áo bào trong đám người, một cái hình dạng tuổi trẻ, bộ dáng anh tuấn nam tử ngự khí sừng sững nói. Nhất là tại hắn nhìn thấy kiếm trường Minh giữ chặt Từ Diệu Diệu cổ tay hành động này sau, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Trong mắt hắn, Từ Diệu Diệu đã là nữ nhân của hắn. Bây giờ người này cũng dám ở ngay trước mặt hắn, cùng hắn nữ nhân do dự, quả thực là đang tìm cái chết. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Kiếm trường Minh lạnh lùng nói rằng. Nghe được hắn sau, cái kia người mặc hắc bạch áo bảo nam tử lộ ra một nụ cười lạnh. Chúng ta là ai? Ngay cả chúng ta là ai cũng không biết liền dám quản chuyện của chúng ta. Kiếm trường Minh lắc đầu, tóm lại, nàng sẽ không cùng các ngươi đi. Lúc này trắng hồng sắc y phục trong đám người, một cái khuôn mặt trắng nõn, có chút nương bên trong nương khí nam tử mở miệng nổi giận nói, làm cản, vị này chính là Triều Ca thành Tam công tử, cùng Mây Xanh công tử. ngươi cũng dám vi phạm hắn ý tứ, ngươi là không muốn sống vậy sao? Mà nhìn thấy nam tử này, Từ Diệu Diệu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Sắc mặt nàng niệm ai, khinh bị nói, ta tốt nhị ca à, xem ra ngươi cấp tốc không kịp đem muốn đem ta bán, sau đó tốt ôm vào vị này Triều Ca Thành Tam công tử đuổi, đậu vào Triều Ca Thành đường dây này đúng không? Ngươi thật đúng là ta tốt nhị ca a. Từ Diệu Diệu lời này vừa ra, Từ Hữu Vinh sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi rảo biện nói rằng, ta đều chỉ là vì ngươi tốt, ngươi về sau ngược lại cũng là muốn lấy chồng, cùng nó gả cho cái gì a miêu a cậu, ngươi không bằng đi theo vị này Tam công tử, hắn tương lai vô cùng có khả năng. Không đúng, hắn tương lai thật là nhất định sẽ trở thành Triều Ca Thành thành chủ, đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp trở thành thành chủ phu nhân. Có thể hắn chỉ đổi tới Từ Diệu Diệu xem thường. Vậy ngươi đi gả a, ngươi không phải ưa thích nam nhân sao, vừa bạn ngươi đi. Lời này vừa ra, người chung quanh yên lặng kéo ra cùng Từ Hữu Vinh khoảng cách. Từ Hữu Vinh, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trên đầu cảm giác muốn bốc lên hơi nước đồng dạng. Ngươi nói bậy. Nàng là thế nào biết đến? Cái kia Triều Ca Thành Tam công tử cùng Mây Xanh giờ phút này cũng là sắc mặt cổ quái nhìn xem Từ Hữu Vinh. Khó trách giá hỏa này luôn bụng trộm nhìn chính mình. Mẹ nó, thật buồn luôn. Nhìn thấy những người khác nhìn hắn ánh mắt đều không đúng, Từ Hữu Vinh sắc mặt một hồi biến hóa về sau đột nhiên nhìn về phía Kiếm Trường Minh. Tiểu tử ngươi còn chưa cút? Có phải hay không còn tại ngấp nghé muội muội ta, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì? Mau cút, bằng không ta giết chết ngươi. Hắn nói sang chuyện khác, đem cừu hận chuyển tới Kiếm Trường Minh trên thân. Quả nhiên, lần này ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Trường Minh. Ta nói qua, ta sẽ không để cho nàng sẽ không cùng các ngươi đi. Kiếm Trường Minh không thối lui chút nào. Cùng Mây Xanh cười lạnh một tiếng, thử, thật sự là không biết sống chết. Ở bên cạnh hắn cái kia đại thừa kỳ tu sĩ đã hơi không kiên nhẫn. Tên này Triều Ca Thành tới đại thừa kỳ tu sĩ thân hình khôi ngô, cái cằm mọc đầy râu vai nón giống như là lộn xộn sinh trưởng cỏ dại, cặp mắt kia tựa như mắt hổ, sáng ngời có thần. Ta đến xử lý a. Tuy nói bằng lòng thành chủ cùng ngươi đi ra một chuyến, nhưng thời gian của ta cũng không nhiều. Thanh âm của hắn bàng bạc to rõ. Nói chuyện đồng thời, hắn đi hướng Kiếm Trường Minh, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, ép tới Kiếm Trường Minh cảm giác thân thể tựa như biến vô cùng nặng nề. May mà bây giờ Kiếm Trường Minh cũng đã là luyện hư kỳ tu sĩ, cô uy áp này hắn còn có thể gánh vác được. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nằm xong ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, nhưng ngươi xem ra thật rất muốn chết ta. Cái kia đại thừa kỳ tu sĩ ánh mắt đạm mạc nhìn xem Kiếm Trường Minh. Hắn từng bước một hướng phía Kiếm Trường Minh tới gần, rơi vào Kiếm Trường Minh trên người áp lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh hắn liền đi tới Kiếm Trường Minh trước người, ngay tại hắn giơ tay lên chuẩn bị đem Kiếm Trường Minh cho một bàn tay chụp chết lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Triều Ca Thành thành chủ đối với hắn nói lời. Động thủ trước đó, hỏi trước một chút tên của đối phương, nếu như là một cái tên là Liễu Ngu Thanh Huyền Tông đệ tử, vậy thì không nên đi chọc hắn. Tuyệt đối không nên. Chương 387, cáo biệt chương 387, cáo biệt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình thành chủ nghiêm túc như thế biểu lộ. Nhớ năm đó bọn hắn Triều Ca Thành bị Thiên Ma Tông vây công, mong muốn hủy diệt Triều Ca thời điểm, người kia đều không có như vậy nghiêm túc qua. Nghĩ tới đây, hắn thu lại mong muốn trực tiếp đánh chết Kiếm Trường Minh ý nghĩ, mở miệng nói ra, ta chính là Triều Ca Thành phó thành chủ Đỗ Trung Minh, tiểu tử ngươi là cái nào tông môn vẫn là gia tộc nào đi ra, báo lên tên của ngươi cùng ngươi sư phụ. Thanh Huyền Tông Kiếm Trường Minh, gia sư Thanh Huyền Tông thứ tam đại trưởng lão, Tề Hoàng. Kiếm Trường Minh mở miệng nói ra. Dứt lời trong nháy mắt hắn đột nhiên một kiếm đưa ra. Hiu. Một kích này nhanh như thiểm điện, cực kỳ tấn mãnh, tràn ngập sát cơ. Hắn không phải dự định ngồi chờ chết, cho dù người trước mặt là tiên nhân, hắn cũng biết không chút do dự xuất kiếm. Nhưng mà hắn một kích này nhất định là không dùng được. Đỗ Trung Minh hai ngón bóp, dễ như trở bàn tay nắm Kiếm Trường Minh mũi kiếm, bất luận cái sau dùng bao nhiêu lực, thậm chí đem chúng quanh mặt đất đè ra một cái vết lõm, hắn cũng như cũ bất động như núi. Loại cảm giác này, Kiếm Trường Minh tựa như tại đối mặt chính mình sư phụ đồng dạng. Mà Đỗ Trung Minh lúc này không để mắt đến Kiếm Trường Minh, chỉ là cúi đầu đang tự hỏi Kiếm Trường Minh nói những lời kia. Tề Hoàng, nước nào hoàng đế sao? Thanh Huyền Tông đại trưởng lão nhóm đều cực kỳ thần bí, chưa có người nhìn thấy qua bọn hắn ra tay. Bất quá đã sư phụ hắn cũng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, xem ở Thanh Huyền Tông phân thượng, vậy ta không giết người, bất quá vẫn là đến cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn trọng cường giả. Nói, cái kia râu quai nón bá đạo hùng mãnh nam tử trừng trong mắt, nắm nuốt Kiếm Trường Minh linh kiếm lòng tay ra. Sau đó hắn lấy Kiếm Trường Minh nhìn bằng mắt thường không đến tốc độ con ngón búng ra. Đang, một chỉ này gậy tại thân kiếm trên thân, chỉ một thoáng bị hắn gõ địa phương lan tràn ra một vết nứt, sau đó vết rách lại đột nhiên khuyết tán ra đến. Ông, linh kiếm phát ra bù bù, dường như tại thống khổ. Giang giác, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Kiếm Trường Minh đồng co rụt lại, sau đó hắn thấy được linh kiếm thân kiếm đứt gãy ra. Nửa khúc trên thân kiếm rơi xuống, mũi kiếm cắm vào mặt đất, tựa như một khối mộ địa. Kiếm gãy. Đây là Kiếm Trường Minh chưa bao giờ từng gặp phải chuyện. Chính mình thanh kiếm này đã dựng dục ra kiếm linh, hiện tại linh kiếm đứt gãy, kiếm linh trọng thương, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Là thanh hảo kiếm, nếu như không có gặp phải ta, ngươi về sau sẽ trở thành kiếm tiên một trong cũng có nói, đáng tiếc nào có nhiều như vậy nếu như. Đỗ Trung Minh thanh âm vang lên lần nữa. Tay của hắn không biết rõ cái gì lúc nào thời điểm xuất hiện tại Kiếm Trường Minh trước trán, lần nữa bắn ra. Nhìn lên nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, nhưng Kiếm Trường Minh cũng cảm giác chính mình như bị một đầu thượng cổ long tượng đụng vào đồng dạng, thân hình trong nháy mắt bay rất ra ngoài, thân thể tại mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh, đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất không rõ sống chết. Đây đều là một nháy mắt chuyện đã xảy ra, cho dù là Từ Diệu Diệu lúc này cũng mới kịp phản ứng, nàng nóng nảy chạy hướng Kiếm Trường Minh. Từ Diệu Diệu ngăn ở kiếm trường mình trước người, nhìn thẳng vị này đại thừa kỳ tu sĩ nói rằng, dừng tay, hắn là Thanh Huyền Tông tiên chủ một trong, ngươi nếu là làm được quá mức đến lúc đó Thanh Huyền Tông bên kia khẳng định sẽ đối với các ngươi triển khai trả thù. Nghe nói như thế Triều Ca Thành đám người nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ. Có người nhịn không được chỉ trích nói rằng, tại cổ chiến tràng bên trong hại chết chúng ta cựu công tử người hắn cũng ở trong đó, dựa vào cái gì hắn có thể hại chết chúng ta Triều Ca Thành người, chúng ta liền không thể đánh giết Thanh Huyền Tông người. Chính là, dựa vào cái gì? Chúng ta đều nghe nói, lúc ấy cũng là bởi vì Thanh Huyền Tông một cái tên là Liễu Ngu gia hỏa, chính là hắn bắt cựu công tử hại chết cổ vừa mới đại nhân, sau đó lại chính tay đâm cựu công tử. Giết hắn. Triều Ca Thành đám người tựa hồ đối với sự kiện kia rất là phẫn nộ, muốn đem lửa giận khuynh tiết mà ra. Khu khu. Lúc này ngã xuống đất kiếm trường Minh ho ra hai ngụm máu, mong muốn đứng lên. Nhưng thương thế thực sự quá nặng, chỉ có thể bất lực quỳ trên mặt đất, dùng kiếm gãy cắm ở mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Đại lượng máu tươi từ trên đầu toát ra, ngũ quan cũng tràn ra tơ máu. Bộ dáng nhìn đã chật vật lại dò người. Ngươi không cần lên rồi. Thấy cảnh này Từ Diệu Diệu cũng nhịn không được nữa, nàng đỏ hồng mắt khóc. Đủ. Đã đủ. Từ Diệu Diệu nhìn về phía Đỗ Trung Minh, hạ quyết tâm. Cứ như vậy đi, buông tha hắn, ta cùng các ngươi trở về. Nghe nói như thế Đỗ Trung Minh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn xuống kiếm trường Minh, kiếm trường Minh đúng không, nếu như ngươi mong muốn tìm ta báo thủ, tùy thời hoan nghênh. Nếu như ngươi mong muốn tìm ngươi sư phụ, nhường hắn giúp ngươi lấy lại danh dự, chúng ta Triều Ca Thành cũng tùy thời phục bồi. Nhưng ta tin tưởng chúng ta Triều Ca Thành, cùng bên kia Vạn Hoa Cốc, còn có Trung Châu Kiếm Tông, cho dù là sư phụ ngươi, cũng không cách nào một thân một mình đối mặt tam đại thế lực. Lại hoặc là ngươi có thể mệnh lệnh toàn bộ Thanh Huyền Tông bồi tiếp ngươi hồi náo, vậy chúng ta Triều Ca Thành cũng nhận. Cút đi, về sau không cần ở trước mặt ta xuất hiện. Sau khi nói xong quay người, Đỗ Trung Minh trực tiếp rời đi. Cùng Mây Xanh trước khi rời đi, nhìn xem kiếm trưởng mình kia bộ dáng chật vật, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đây chính là tông môn tệ nạn. Tuy nói làm thể tông cửa thực lực cực kỳ cường đại, nhưng trong tông môn tương đối giải rác, đây là kiếm trưởng mình việc riêng tư của cá nhân, cho dù kiếm trưởng mình trở về đem chuyện này nói cho sư phụ hắn, vậy cũng chỉ là sư phụ hắn một người sẽ tức giận mà thôi. Hơn nữa bọn hắn cũng không có giết kiếm trưởng mình, đã cho đủ Thanh Huyền Tông mặt mũi. Trong tông môn cái khác đại trưởng lão cũng sẽ không vì một cái đệ tử việc tư mà đối với bọn hắn Triều Ca Thành thế nào. Bởi vì một khi thật toàn bộ mặt khai chiến, đến lúc đó trả ra đại giới thật là cực kỳ nghiêm trọng. Trung Châu là kiếm tông thiên hạ, mà kiếm tông cùng bọn hắn Triều Ca Thành quan hệ không tệ, nếu là Thanh Huyền Tông đánh tới, kiếm tông tuyệt không khoanh tay đứng nhìn khả năng. Tăng thêm hiện tại Triều Ca Thành sắp cùng Vạn Hoa Cốc kết thành thân gia, đến lúc đó lại sẽ thêm ra một cái đại thừa kỳ tu sĩ trợ lực. Kiếm tông có 9 kiếm tiên, tăng thêm tông chủ của bọn hắn, hết thảy 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Triều Ca Thành có 3 vị đại thừa kỳ tu sĩ, Vạn Hoa Cốc có 1 vị. Tổng cộng là có 14 vị đại thừa kỳ tu sĩ tại, cho nên cho dù Thanh Huyền Tông thật đánh tới, bọn hắn cũng hoàn toàn không hoảng hốt. Ngươi liền nhìn xem nàng trở thành nương tử của ta a. Đến lúc đó ta cũng biết cho ngươi đưa lên một phần thiết mời, hy vọng ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a ha 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 ha. Cùng Mây Xanh cười ha ha lấy đi theo Đỗ Trung Minh rời đi chỗ này. Triều Ca Thành người cũng nhao nhao lộ ra vẻ châm chọc rời đi. Bọn hắn đều đang cười nạo kiếm trưởng mình không biết tự lượng sức mình, hiện tại hắn bất quá là luyện hư kỳ tu sĩ, muốn trở thành đại thừa kỳ tu sĩ đường phải đi còn rất dài, ai cũng không biết hắn có thể hay không chết trên đường. Không trưởng thành lên tiên tài chỗ nào cũng có. Mùa xuân thời điểm luôn luôn nhiều mưa, mây đen trải rộng bầu trời, trầm thấp, kiềm chế. Hạt mưa tí tách theo tầng mây bên trong hạ xuống, giọt giọt liên tuyến. Triều Ca Thành người sau khi rời đi, chỉ còn lại Vạn Hoa Cốc đám người. Kiếm Trường Minh nhìn xem cái kia đạo nữ tử thân ảnh, mong muốn nói những lời gì, nhưng giờ phút này hắn tình trạng kém đến cực điểm, giáng chống đỡ dụng tâm biết không có hôn mê đã là cực hạn, căn bản là nói không ra lời. Nữ tử cũng đang nhìn hắn. Bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm rất nhiều chuyện, cái này chừng 20 năm thời gian tựa như là một giấc mơ đẹp, làm cho người mong muốn bệnh viễn xa vào. Nhưng mộng cuối cùng vẫn là sẽ tỉnh. Tạm biệt. Từ Diệu Diệu vẻ mặt bi ai đối với hắn cười nói. Chương 388, ngươi cam tâm sao? Chương 388, ngươi cam tâm sao? Cuối cùng vẫn là trốn không thoát ta, cái này đáng chết vận mệnh. Nhưng ít ra chính mình gặp hắn, nàng không hối hận, tiếc nuối là chẳng đến rời đi nàng cũng không có thể giải khai người đàn ông này trên người bí ẩn. Kia cũ cảm giác quen thuộc, đến tột cùng là cái gì? Tính toán, về sau hẳn là cũng không có cơ hội gặp lại, liền để đoạn này tiếc nuối lưu tại trong lòng. A dạng này có thể làm cho chính mình đem quãng thời gian này nhớ kỹ càng lâu. Từ Diệu Diệu quay người, đi theo Vạn Hoa Cốc đám người cùng nhau rời đi, kiếm trường Minh hà to miệng, mong muốn đứng người lên đưa tay đi giữ lại nàng. Nhưng mà thương thế của hắn thực sự quá nặng đi, cuối cùng vẫn nhịn không được lần nữa há mồm phun ra một ngụm ứ máu, bất lực đổ vào trong nước bùn. Đáng chết. Vì cái gì thân thể không động được? Ta rõ ràng hoàn toàn thanh tỉnh lấy, ta còn chưa ngất đi ngược a. Kiếm Trường Minh ở trong lòng gào thét. Thật là cho dù hắn lại thế nào không cam lòng cũng không làm nên chuyện gì. Chịu đại thừa kỳ tu sĩ một kích, cho dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vốn cũng không am hiểu phòng ngự hắn cũng không chịu nổi loại này tổn thương. Ướt bạn nước mưa từ trên trời giáng xuống, tích tắc đánh vào trên mặt của hắn, vang lãnh, vô tình, tới tắt hắn thật vất vả dâng lên kia một đám ngọn lửa. Hắn thật không cam lòng a. Chậc chậc chậc, thật thảm. Còn không có đối ta nữ nhi hết hy vọng a. Lúc này một đạo ngữ khí nghiền ngẫm thanh âm truyền vào kiếm trường Minh trong hai. Kiếm trường Minh dương mắt nhìn lên, một người mặc bạch phiến y phục nam tử đạp trên vũng bùn nước mưa hướng hắn đi tới, ngồi xổm ở trước người hắn thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem hắn. "Ngươi tốt, ta gọi Từ Thiên Minh, là Vạn Hoa Cốc cốc chủ cũng là Từ Diệu Diệu cha." "Là cha rồi a." Vạn Hoa Cốc cốc chủ là một cái có chút dáng vẻ lưu manh nam tử. Hắn ngồi xổm ở ngã xuống đất kiếm Trường Minh trước người, một chút cũng không có muốn thân xuất viện thủ kéo một thanh ý tứ, ngược lại tựa như nhìn sự tình không thấy nóng sao làm lớn chuyện đồng dạng nói rằng, đáng tiếc à, nếu là tiểu tử ngươi có thể khai ngộ mau một chút liền tốt, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Các ngươi tại cổ chiến trường thời điểm đã từng giết chết qua một cái tên là Cùng Không Bờ tiểu quỷ a, hắn là Triều Ca thành thành chủ thích nhất nhi tử một trong, các ngươi đem hắn giết chết chuyện nếu là không ai biết coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Ma Tông cái kia gọi cá ngủ tiểu quỷ không chê chuyện lớn, đem việc này nói cho Triều Ca thành đám người. Mà Triều Ca thành những tên kia cũng là hèn nhất ta, không dám chút nào trả thù Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông, cũng không dám đánh lên Thanh Huyền Tông, thế là chỉ có thể để mắt tới trừ ra cái này tam phương thế lực lớn bên ngoài thế thứ tư lực, cũng chính là chúng ta Vạn Hoa Cốc. Bọn hắn không dám giết ngươi, nhưng là bọn hắn dám nhằm vào chúng ta Vạn Hoa Cốc. Ngươi nói một chút cái này đều chuyện gì, rõ ràng nhà ta Diệu Diệu cũng là người bị hại, muốn tìm cũng hẳn là tìm cái kia gọi Liễu Ngu gia hỏa mới là, tìm chúng ta gia hỏa Diệu Diệu làm gì? Thật sự là, liền sẽ lấn yếu sợ mạnh. Nói đến đây Từ Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài. Hồi lâu trước đó Triều Ca thành thành chủ liền tự thân tới cửa vì hắn tam nhi tử cùng Mây Xanh cầu hôn, mong muốn cưới Từ Diệu Diệu, nhưng Từ Thiên Minh lấy nhà mình nữ nhân thoát đi ra môn đến nay chưa về lấy cớ từ chối. Cũng không tính là lấy cớ. Dù sao xác thực người không thấy. Nguyên bản Từ Thiên Minh coi là việc này dần dần, Triều Ca thành đám người cũng liền quên, kết quả đoạn thời gian trước có mấy cái Vạn Hoa Cốc đệ tử thấy được nàng. Từ Thiên Minh cái kia lợi ích vân tâm nhi tử Từ Hữu Vinh không chút do dự đem chuyện này cáo chi Triều Ca thành, mong muốn dùng cái này giúp ngắn chính mình cùng Triều Ca thành khoảng cách, đến lúc đó để bọn hắn giúp đỡ chính mình lên làm Vạn Hoa Cốc đời tiếp theo cốc chủ. Biết được những tin tức này sau, Từ Thiên Minh chỉ cảm thấy đứa con trai này đầu óc có chút vấn đề. Thật ngốc bức. Chính mình cầu tới đại thừa kỳ tu sĩ, dựa vào là chính là tinh minh tính toán. Nhưng mình cái ngốc bức này nhi tử hoàn toàn di truyền hắn cái kia mẫu thân đầu óc. Quả thực chính là không có đầu óc. Bất quá chuyện đã xảy ra, kia lại thế nào phiền não cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tưởng tượng nhìn có hay không biện pháp giải quyết. Hắn mặc dù là nhường nữ nhi cùng cái khác đại gia tộc hoặc là thế lực lớn thông gia, nhưng nếu là các nàng không thích, hoặc là thông gia đối tượng ác liệt, hắn cũng biết nghĩ biện pháp cự tuyệt rơi. Tóm lại hắn không phải một cái tốt phụ thân, nhưng cũng không phải một cái đại ác nhân. Nhưng bây giờ Từ Diệu Diệu loại tình huống này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Vị này Vạn Hoa Cốc cốc chủ nhẹ giọng thở dài. Các ngươi chọc phải Triều Ca thành, bọn hắn kỳ thật cũng coi là loại kia gia tộc thế lực, lực ngưng tụ cực mạnh. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục cái chủng loại kia, cho bọn hắn tương đương với trực tiếp chọc tới ba vị đại thừa kỳ xây một chút sĩ. Người đầu không lại họ, từ bỏ đi. Chính hắn cũng không được biện pháp, Vạn Hoa Cốc cũng chỉ có hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ trụ cột, mà Triều Ca thành có ba vị. Một khi Triều Ca thành đối với mình khai chiến, đến lúc đó hủy diệt nhất định là Vạn Hoa Cốc. Hơn nữa nghe đồn Triều Ca thành thành chủ đã từng là Kiếm Tông đệ tử, cho nên bọn hắn cùng Kiếm Tông quan hệ vô cùng tốt, nguyên bản một cái Triều Ca thành thế lực liền đã rất khủng bố, hiện tại lại đầu vào Trung Châu bá chủ, đây quả thực không nên quá không hợp thói thường. Có thể nói một tay che trời. Ta không phải người cha tốt, nhưng ta tự nhận là cũng không phải cái gì đại ác nhân, nguyên bản nữ nhi của ta lựa chọn ngươi, điều kiện của ngươi hoàn toàn có thể thu hoạch được ta tán thành. Nếu là ngươi cùng ta nữ nhi sớm một chút xảy ra chuyện gì quan hệ, ta cũng có thể dùng cái này làm lấy cớ, đem việc hôn sự này cho từ chối. Chỉ tiếc, các ngươi mẹ nó vậy mà thuần khiết như thế. Hắn nhìn xem Kiếm Trường Minh, có chút tiếc nuối. Nếu như có thể, vậy hắn đương nhiên bằng lòng tuyển nam tử này coi là mình con rể, dù sao tiểu tử này điều kiện cũng không kém, tự thân tiềm lực mười phần, sư phụ hắn lại là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Thỏa thỏa chất lượng tốt cố. Mà bây giờ chuyện đã biến phức tạp. Kiếm Trường Minh nghe hắn, trầm mặc không nói. Từ bỏ đi. Cho dù là sư phụ ngươi, cũng không cách nào lấy sức một mình đối kháng toàn bộ ba cái thế lực. Đến lúc đó ta cũng phải đứng tại bọn hắn bên kia, dù sao việc đã đến nước này, ta chỉ có thể một đường đi tới. Nữ nhi của ta sẽ về trước Vạn Hoa Cốc, từ chúng ta trông giữ, mà Triều Ca Thành sẽ lợi dụng thời gian nửa năm này cho bọn họ thân bằng hảo hữu phát tiếp mời, nửa năm sau nàng sẽ cùng Mây Xanh tại Triều Ca Thành cử hành hôn lễ. Quên nàng, thật tốt sinh hoạt ta. Từ Thiên Minh nói xong những lời này sau liền rời đi. Nói được mức độ này, đã là nhân nghĩa đến tận, về sau tiểu tử này thật đột phá đến đại thừa kỳ đoán chừng cũng là sát thần, chỉ hy vọng hắn sẽ không bởi vì việc này liền Vạn Hoa Cốc ra tay. Hắn đi tốt, độc giữ lại Kiếm Trường Minh một người nằm tại trên mặt đất bên trên. Kia nguyên bản sắc bén vô cùng ánh mắt biến ảm đạm. Hạt mưa nhỏ tại trong mắt của hắn. Hắn nháy đều không nháy mắt sao, cực kỳ giống một bộ chết đi thi thể. Một đêm kia trời mưa thật sự lớn, tới tắt hắn thật vất vả dâng lên kia một đám ngọn lửa, cũng tiêu diệt dũng khí của hắn. Cho nên ngươi cứ như vậy về tới Thanh Huyền Tông, như cái tự cam đoạ lạc phế vật như thế ngơ ngơ ngác ngác. Nghe xong Kiếm Trường Minh chuyện sau, Liễu Ngô không thể tin nói rằng: "Kiếm đã đức, kiếm tâm đã nát." Kiếm Trường Minh vẻ mặt thật thà nhẹ giọng nỉ non: "Kiếm đều gây mất, hắn còn có thể làm gì?" Thảo. 3. Liễu Ngô cho ra hỏa này một bàn tay, vẫn cảm thấy có chút chưa hết giận, đột nhiên đứng người lên lại đạp hắn một cước. Từ trên người hắn giống như là thấy được đã từng chính mình. Hắn nắm chặt Kiếm Trường Minh cổ áo, nói nghiêm túc: "Ta liền hỏi một câu, ngươi cam tâm sao?" Kiếm Trường Minh lắc đầu, ánh mắt tạm đạm: "Cam tâm? Làm sao có thể?" Hắn xác thực không cam tâm, thứ cảm tình này dùng kiếm thế nào chém vào đoạn. Đạt được Kiếm Trường Minh trả lời chắc chắn sau, Liễu Ngu gật gật đầu, buông lỏng ra cổ áo của hắn. "Đi." Đến đó, Kiếm Trường Minh có chút mở miệng. Liễu Ngu lườm hắn một cái, tức giận nói: "Cướp cô dâu a." Chương 389, cảm động sớm, 1, chương 389, cảm động sớm, 1. cảm động sớm, 1, Thiên Tiên lâu tầng thứ 9 bên trong. Nghe được Liễu Ngu nói lời sau, Kiếm Trường Minh sửng sốt. Cấp cô dâu. Ý nghĩ này Kiếm Trường Minh không chỉ một lần nghĩ tới, thậm chí hắn cũng làm xong chính mình chỉ đi một mình chuẩn bị, bất quá hắn cũng không tính kêu lên những người khác. Hắn biết mình dù là kêu lên chính mình sư phụ, cùng Liễu Ngu bọn người hỗ trợ, đối mặt tam phương thế lực liên thủ, cũng vẫn như cũ lộ ra yếu kém. Trừ phi hắn có thể điều động toàn bộ tông môn người, có thể cho dù toàn bộ tông môn người đều bằng lòng đi giúp hắn cùng rời đi tông môn tiến về Trung Châu, nhưng nếu là Thanh Huyền Tông không có đầy đủ người lưu thủ, đến lúc đó bạn nhất có địch nhân tập kích, đây chính là một loại sơ hở chí mạng. Nếu là Thiên Ma Tông lại một lần nữa đột kích, đến lúc đó tông môn bạn nằm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng không nguyện ý bởi vì chính mình chuyện đem tông môn đặt trong nguy cơ. Liễu Ngu biết hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt nói nghiêm túc, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, giao cho ta an bài. Kiếm Trường Minh, ngươi nguyên bản đâm mong muốn hỏi Liễu Ngu phải nên làm như thế nào, nhưng là đối đầu Liễu Ngu kia yên tĩnh ánh mắt sau, lời đến khỏe miệng lại là biến thành, tốt, ta nghe ngươi. Hắn tin tưởng Liễu Ngu, vô cùng tin tưởng hắn có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Kiếm Trường Minh nguyên bản chống rông ánh mắt dần dần biến có thần. Trên người cỗ này đổi phế khí tức rút đi, kia cỗ nồng đậm khí tức bén nhọn lại lần nữa hiện hiện. Cái kia chết tại trong mưa đêm Kiếm Trường Minh lại lần nữa thức tỉnh. Bang, một tiếng kiếm minh từ trên người hắn băng lên. Dưới lầu mọi người đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng sàn gác, tìm kiếm cái kia đạo tiếng kiếm reo nơi phát ra. Lúc này Kiếm Trường Minh trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, trung quanh chỗ ngồi toàn bộ hóa thành một biển. Võ Tiên Nhi cùng Liễu Ngu kinh ngạc nhìn Kiếm Trường Minh trên thân đã xảy ra biến hóa. Đây là kiếm ý có đột phá. Không đúng, là hắn hoàn thành một lần bản thân thủy biến. Kiếm Trường Minh giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ rộng rãi, yên lặng thật lâu kia cố tình cảm lần nữa bắn ra, thật giống như nguyên bản đã chết đi trái tim lại một lần nữa cho tàn lại cháy. Dục hỏa trọng sinh, kiếm tâm so trước đó càng thêm kiên định, cường hãn hơn. Ông, một thanh linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn, kia gãy mất linh kiếm trong khoảng thời gian này bị hắn thu hồi đan điền, dùng linh khí của mình tầm bổ, có thể trong khoảng thời gian này dường như theo kiếm tâm của hắn vỡ vụn, linh kiếm cũng biến thành ảm đạm vô quang, bất luận chính mình thế nào kêu gọi nó cũng không dành cho chính mình đáp lại. Cắt thành hai mảnh thân kiếm cũng chưa khép lại. Chính mình tâm chết một phút này có lẽ nó cũng đi theo yên lặng a, hiện tại thẳng đến chính mình nhặt lại lòng tin, kiếm linh lúc này mới lần nữa thừa nhận chính mình, đúc lại thân kiếm cho mình sử dụng. Thật xin lỗi a, để ngươi cùng ta chịu bị khuất. Kiếm Trường Minh nắm chặt chuôi kiếm, tinh tế cảm thụ được kiếm linh truyền đến các loại cảm xúc, ánh mắt đu hòa. Nhìn thấy Kiếm Trường Minh đã nhặt lại lòng tin, Liễu Ngu cũng nhẹ nhàng thở ra. Đông nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, sự kiện kia đến bây giờ đã qua quá lâu. Kiếm Trường Minh nghĩ, không sai biệt lắm cũng sắp tới nửa năm. Ta nguyên bản định mấy ngày nay đi Thanh Phong trấn nơi đó mua sắm tình báo, sau đó liền tiến về Triều Ca Thành, đi ngăn cản cuộc hôn lễ này. Gia hỏa này là thật muốn đơn thương độc mã lên á, còn có thời gian. Liễu Ngu mày nhăn lại. Không sai biệt lắm nửa năm, bọn hắn đã qua còn kịp gặp phải hôn lễ thời gian. Bất quá nhỏ cựu còn tại Đông Hải, tin tức chuyển tới, lại để cho nàng chạy tới lời nói. Hắn nhìn về phía Võ Tiên Nhi, nói với nàng, Tiên Nhi ngươi chờ chút đi một chuyến Thanh Phong Trấn, tìm Hợp Hoan Tông người mua một chút tình báo, nhìn xem Triều Ca Thành đám người kia hiện tại chủ bị hôn lễ tới cái nào trình tự. Võ Tiên Nhi gật đầu, tốt. Liễu Ngu lại nhìn về phía Kiếm Trường Minh. Lão kiếm ngươi đem sư phụ ngươi kêu lên, chuyện này lão nhân gia ông ta cũng phải xuất mã, liền đem tình huống của ngươi cùng hắn chi tiết bẩm báo, khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ, dựa theo tính tình của hắn hắn nhất định sẽ xuất thủ. Ân. Kiếm Trường Minh lên tiếng. Phân phối xong nhiệm vụ sau, Liễu Ngu liền tuyên bố giải tán, đi, nguyên điệu giải tán, ta đi chuyển điểm biệt binh, sáng sớm ngày mai giờ báo tông môn miệng tập hợp. Võ Tiên Nhi nghe được Liễu Ngu lời này sau không chút nào dừng lại đứng dậy. Nàng theo cửa sổ trực tiếp nhảy ra, thân hóa trường hồng hướng phía Thanh Phong trấn phương hướng bay đi. Lực chấp hành quả quyết đến đáng sợ. Đi cùng sư phụ ngươi nói chuyện này, sau ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Liễu Ngu vô vô Kiếm Trường Minh bả bay. Kiếm Trường Minh cũng biết, chính mình phải đem trạng thái cho hoàn toàn điều chỉnh trở về mới được, chính mình bộ dáng này đi gặp nàng, đoán chừng nàng sẽ ghét bỏ. Hắn nhìn về phía Liễu Ngu, trong lòng cũng là cực kỳ cảm động. Có cái bằng hữu có thể ở chính mình chán nản thời điểm kéo lên chính mình một thanh, thật tốt. Liên tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, một cái nam tử đột nhiên xuất hiện nắm ở Liễu Ngu cùng Kiếm Trường Minh bả bay, hợp thể kỳ tu sĩ lực lượng mơ hồ tản ra, trấn áp lại Liễu Ngu cùng Kiếm Trường Minh hai người. Cái này hơi mập nam tử cười tủm tỉm giơ lên cái cằm, ra hiệu chính bọn hắn nhìn xem tạo thành cái này một mảnh hỗn độn. Chương 389, cảm động sớm 2, chương 389, cảm động sớm 2, đột phá là chuyện tốt, nhưng hủy hoại nhà ta chỗ ngồi việc này nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bồi thương tiền. Người đàn ông này là lão bản của nơi này, cũng là Thanh Huyền Tông một gã trưởng lão, nghe nói hắn người này yêu tài như mạng. Nghe đồn Thanh Huyền Tông có cái ăn hàng đại trưởng lão sau khi ăn xong không có tiền trả tiền, người này liền trực tiếp ngăn lại nhường nàng công tác trả tiền. Đại thừa kỳ tu sĩ sau khi cơm nước xong không trả tiền đều phải lưu lại canh cổng rửa chén. Liễu Ngu nhìn một chút những này chỗ ngồi, không quan trọng nói rằng, nhiều ít. Bất quá là chút chỗ ngồi cùng mặt đất tổn hại mà thôi. Từ khi đi một chuyến cổ chiến tràng, Liễu Ngu trên người bây giờ giàu đến chảy mỡ, vạn thanh linh thạch dễ dàng tùy tiện ném. Thiên Tiên lâu lâu chủ cười ha hả nói rằng, chỗ ngồi tổn thất, tăng thêm rượu ngon thức ăn ngon, hết thảy 300 vạn linh thạch. Trầm mặc một lát, Liễu Ngu mặt không thay đổi một chỉ Kiếm Trường Minh, vị gia này tính tiền. Kiếm Trường Minh, đáng chết, chính mình cảm động sớm. Theo Thiên Tiên lâu sau khi rời đi, Kiếm Trường Minh sở lấy chính mình khô quắt đi xuống linh thạch túi, có chút bất đắc dĩ. Không có tiền. Hắn linh thạch đều dùng để cường hóa chính mình cái kia thanh bản mệnh linh kiếm, cho nó mua sắm rất nhiều linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thậm chí còn có một khối vĩnh hằng kim loại, cũng chính là như thế chính mình cái kia thanh bản mệnh linh kiếm mới có thể như thế cường hãn, cho dù đứt gãy thành vô số khối, chỉ cần đem nó ném vào chính mình đan điền tầm bổ, nó liền có thể một lần nữa khép lại. Liễu Ngô tên kia không phải nói mời ta uống rượu không, tới cuối cùng vẫn là để cho ta thanh toán. Thật là, Kiếm Trường Minh bất đắc dĩ cười cười, rất tốt một bạn xấu. Hắn cũng không có quên Liễu Ngô lời nói, hướng phía chính mình sư phụ trụ sở tiến đến, rất nhanh hắn liền thấy một chỗ ngọn núi cao vút. Sơn phong trung quanh không có cỏ cây sinh trưởng, khắp nơi trồi lùi, một cơn gió lớn tại bên trong vùng không gian này tứ ngược. Một bước vào bên trong vùng không gian này, Kiếm Trường Minh cũng cảm giác làn da bắt đầu có chút nhói nhói, như có vô số thanh kiếm cắt trên người mình. Mà trên đỉnh núi, một đạo từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Trường Minh trong mắt. Người kia mặt như quan ngọc, hai bên tóc mai hơi bạc, người mặc một thân ô kim sắc tưởng vân vân tay áo. Sư phụ, Kiếm Trường Minh cung kính hướng phía nam tử này hành lễ. Hô nam tử tựa như lúc này mới phát giác được hắn đến đồng dạng, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó hắn hướng phía Kiếm Trường Minh nhẹ nhàng vung lên ngón tay, một đạo vô hình kiếm khí liền hướng phía Kiếm Trường Minh bay đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trước người hắn. Xuy, Kiếm Trường Minh đột nhiên vung ra một kiếm, đem đạo này đánh tới kiếm khí cho chém chết. Vẫn được, có chút giải tiến. Nam tử gật gật đầu. Hắn đương nhiên đó là Kiếm Trường Minh sư phụ, Thanh Huyền Tông thứ tam đại trưởng lão, Tề Hoàng. Kiếm Trường Minh cung kính nói rằng, sư phụ, ta có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Nói, hắn mở to mắt nhìn về phía Kiếm Trường Minh, nhưng để cho người ta ngạc nhiên là ánh mắt hắn, một mảnh đen kịt. Vậy không có tròng trắng mắt ánh mắt làm cho người sợn hết cả gai úc. May mà Kiếm Trường Minh đã thành thói quen, không hề cảm thấy có cái gì kinh khủng. Hắn đem việc của mình cáo chi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có một tia dấu diếm. Sau khi nghe xong vị này Thanh Huyền Tông thứ tam đại trưởng lão ôi cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đại địa dường như cùng hắn tiếng cười đồng bộ đồng dạng, không ngừng minh. Tề Hoàng dưới thân sơn phong nước ra, đổ sụp. Một cỗ vô hình kiếm ý từ trên người hắn tản ra, hướng về bốn phía tứ ngược không ngừng, đã tạo thành một cỗ kiếm nhận phong bạo tứ ngược tại phiến tiên địa này. Kiếm Trường Minh cho dù là đột phá đến luyện hư kỳ, có thể hắn tại đối mặt chính mình sư phụ trên thân không chút gì thu liễm kinh khủng kiếm ý lúc, vẫn là cảm thấy là như vậy nhỏ yếu, tựa như chính mình sư phụ một ánh mắt liền có thể giết chết chính mình đồng dạng. Đợi đến Tề Hoàng dần dần thu liễm khí tức trên thân sau, hắn nhìn về phía Kiếm Trường Minh, cặp kia đen nhánh ánh mắt tựa như một cái như lô đen, làm người chấn động cả hư vách. Chuyện của ngươi ta đã biết. Tề Hoàng có chút thất vọng nói rằng. Hắn đứng người lên, trôi nổi tại không trung, chắp tay bay tới Kiếm Trường Minh trước người. Cặp kia không có tròng trắng mắt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kiếm Trường Minh, thật cho ta mất mặt, bị người khi dễ, ngươi cũng sẽ không ức hiếp trở về sao? Nhất làm cho ta thất vọng là ngươi vậy mà lại mong muốn chính mình chống được việc này, ngươi chết liền chết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác báo tên của ta sau đó lại muốn làm ra như thế ngu xuẩn cử động, ta thật muốn một kiếm ngay tại chỗ chém giết ngươi tránh khỏi ngươi đi ra ngoài cho ta mất mặt. Chiêu ca thành như thế nào, kiếm tông lại như thế nào, ta đã nói với ngươi, trên đường xuất hiện chướng ngại đều có thể một kiếm chẳng chi. Nếu là gặp phải ngươi không cách nào chém tới đối thủ, ta sẽ tạm cho ta mượn lực lượng cho ngươi, thay ngươi càn quét phía trước. Bất quá ngươi báo tên của ta còn bị chỉnh thảm như vậy, điều này nói rõ người ta không có đem ta để ở trong mắt ta, còn cần một cái nữ hoa tử cứu ngươi, mất mặt, thật mất mặt. Tề Hoàng cười, lộ ra sâm bạch răng, phối hợp cặp kia quỷ dị ánh mắt, nhìn cực kỳ khủng bố. Rất lâu không có động thủ, xem ra thanh danh của ta bị người quên mất không sai biệt lắm. Triều Ca Thành, còn có Đỗ Trung Minh đúng không? Lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ta thế nào cũng phải tới cửa đến hỏi đạo lý. Chương 390, làm hắn long trời lở đất. Chương 390, làm hắn long trời lở đất. Một bên khác, Võ Tiên Nhi đi tới Thanh Phong Trấn. Nàng rất thuận lợi ngay tại Nên Xuân Lâu tầng thứ tư bên trong tìm tới Tần An. Khách quý ít gặp a, Liễu Ngô còn tốt chứ, rất lâu không có gặp hắn. Tần An vẫn là kia một thân rộng dài áo bào, lộ rõ mang trong lòng, hắn mang theo hiền hòa nụ cười ra hiệu Võ Tiên Nhi ngồi xuống, không cần giảng thế nào đa lễ nghi. Mà ở bên cạnh hắn Kỷ Mây Hy thì là vô cùng tự giác cho Võ Tiên Nhi rót trà, sau đó rời đi căn này phòng tiếp khách. Liễu Ngô hắn hiện tại rất tốt. Võ Tiên Nhi nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, là hắn để cho ta tới tìm ngươi, muốn mua liên quan tới Triều Ca Thành cùng Vạn Hoa Cốc tình báo, cùng ta đã biết. Võ Tiên Nhi lời nói còn chưa nói xong, Tần An liền hiểu nàng mục đích của chuyến này. Hắn thân làm Hợp Hoan Tông tông chủ, hiện tại lại chiếm đoạt kẻ ám sát tổ chức, hiện tại hắn tình báo năng lực không người có thể đưa ra phải. Triều Ca Thành chuyện hắn cũng nghe nói. Thành chủ con thứ ba, cùng Mây Xanh, trước mắt có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo Triều Ca Thành thành chủ tồn tại. Hắn muốn kết hôn, hiện tại rộng phát thiếp mời chính đạo nhân sĩ tiến về, mà hắn đối tượng kết hôn là cái này hơn 20 năm gần đây một mực đi theo Kiếm Trường Minh sau lưng cái đứa nhỏ. Cái kia gọi Từ Diệu Diệu tiểu cô nương Tấn An cũng đã gặp, hắn không chỉ một lần gặp qua nàng cùng Kiếm Trường Minh tại Thanh Phong trấn thượng du đãng. Thiết Mộc Nở Hoa. Lúc ấy hắn còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đến. Tấn An có chút hăng hái nói, Triều Ca Thành cùng Vạn Hoa Cốc ca, xem ra Liễu Ngô là dự định muốn thay hắn cái kia mặt đơ bằng hưu ra mặt. Võ Tiên Nhi, ngươi cũng biết. Ha ha, không ra toàn bộ biết, cũng liền 89/10. Không hổ là Tấn An tông chủ. Ai u, ngươi vị này Thanh Huyền Tông tương lai tông chủ nói lời này ta nhưng không dám nhận. Tấn An cười cười mang qua cái đề tài này. Hắn mở miệng nói ra, hôn lễ còn không có cử hành, điểm này ngươi yên tâm. Nghe nói như thế Võ Tiên Nhi nhẹ nhàng thở ra. Lo lắng nhất chính là điểm này, vạn nhất hôn lễ đã cử hành, kia mọi thứ đều chậm. Các ngươi còn có thời gian 10 ngày, không cần phải gấp. Tấn An cười ha hả đem hắn biết đến tình báo nói ra, Hiện tại Từ Diệu Diệu đã trước khi đến Triều Ca Thành trên đường, không cần liền sẽ đến, Vạn Hoa Cốc cốc chủ Từ Thiên Minh sẽ cùng mấy tên Vạn Hoa Cốc đệ tử sẽ cùng nàng cùng nhau đi tới. Võ Thiên Nhi, Triều Ca Thành thực lực như thế nào? Tân An, Triều Ca Thành thành chủ cùng phó thành chủ bọn hắn đều là đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực cực mạnh, nhưng các ngươi Thanh Huyền Tông đại trưởng lao nhóm càng mạnh, điểm này ngươi có thể yên tâm, nhưng là tại Triều Ca Thành có một cái sắp xuống mồ lao bất tử, mượn nhờ bất hủ hắc quan lực lượng áp chế tự thân tử khí, tại Triều Ca Thành chỗ sâu kéo dài hơi tàn. Đem hắn ép phải cẩn thận hắn có thể hay không cùng các ngươi tới một cái thiên địa đồng tọ. Đúng rồi, vấn đề lớn nhất không phải bọn hắn, mà là bọn hắn mời mà đến khách quý. Kiếm Tông đến lúc đó cũng tới người, dù sao Triều Ca Thành cùng Kiếm Tông người quan hệ rất không tệ, bọn hắn thành chủ còn đã từng là Kiếm Tông đệ tử, bây giờ cũng là Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Cũng là kia La Hà rất chán ghét Triều Ca Thành những người kia, hẳn là tại cổ chiến tràng bên trong cùng bọn hắn xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui, những này ngươi hẳn là so ta tin tưởng Tân An nói rất nhiều, nhưng đều tương đối không rõ ràng. Có quan hệ với đại thừa kỳ tu sĩ kỹ càng tình báo cho dù là hắn tình báo này tổ chức cũng rất khó thu hoạch. Bất quá những tin tình báo này cũng đủ để có thể làm cho Võ Tiên Nhi đối kế tiếp đến muốn chuyện phát sinh nhiều một chút hiểu rõ. Đem tự mình biết nói hết ra sau, đến Tiên Tấn An hỏi ngược lại, lần này Diệp Ly tiên tử nàng cũng biết lẫn vào việc này sao? Ngươi không phải đã biết đáp án sao? Ha ha ha, trong lòng mình đoán không thế nào an tâm, vẫn là các ngươi nói càng làm cho ta có cảm giác an toàn. Xe đi. Tốt, thật tốt, bất quá các ngươi hiện tại gặp một vài vấn đề à, tỉ như nhân thủ phương diện này. Võ Tiên Nhi minh bạch hắn nói ý tứ, hơi kinh ngạc nói, ngươi cũng nghĩ đi. Tấn An lắc đầu, không phải ta muốn đi, mà là ta có thể cùng các ngươi cùng đi, nhưng Kiếm Trường Minh muốn nợ ta một món nợ ân tình. Võ Tiên Nhi, tốt, ta thay hắn bằng lòng ngươi. Thành giao. Tấn An lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Đã nữ nhân kia cũng đi, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Đi nằm thắng là được. Tuy nói hắn cái này ma đạo tu sĩ cùng chính đạo người xen lẫn trong cùng một chỗ là lạ, nhưng là đã có sắn đùi sao có thể không ông đâu? Còn có thể nhẹ nhõm bạch chơi một cái Thanh Huyền Tông tiên trùng ân tình, mau kiếm. Tự tôn cùng mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền a. Liêu Ngu bên này, hắn trở lại biệt thự bên trong, đi vào phòng khách liền thấy Diệp Ly. Diệp Ly phần lớn thời gian đều nằm tại nơi này đi ngủ, gia hỏa này dường như có ngủ không hết cảm giác, nhưng Liêu Ngu biết đây là nàng thực sự nhàn rỗi nhàm chán, không biết rõ hẳn là đi làm cái gì, cũng không thể động một chút lại đi giết người a. Không có nhân quả liền động thủ, kia nhiều mà muội, vạn nhất thiên đạo nhìn không được nhằm vào nàng liền phiền toái. Với bạn, hiện tại có chuyện nhường nàng đi khoái hoạt khoái hoạt. Trở về, phát giác được Liêu Ngu sau khi trở về, Diệp Ly ngáp một cái nói rằng, ánh mắt của nàng đều không muốn mở ra. Liêu Ngu đi đến trước người nàng, đưa tay vô vô nàng mượt mà cái mông, "Sư phụ, theo ta đi làm một ít chuyện thế nào?" "Ân." Diệp Ly đầu tiên là sức sở, sau đó vui mừng như điên. Nàng một cái lý ngư đã đỉnh, yêu nhã đứng dậy, rơi xuống đất. Chương 390, làm hắn long trời lở đất, 2, chương 390, làm hắn long trời lở đất, 2, trong ánh mắt lộ ra một câu ngân ý, sắc mặt biến mơ hồ hưng phấn của nhiệt. "Đánh ai đánh ai? Có phải hay không rốt cục muốn đánh Thiên Ma Tông?" Lần trước nhường cái kia Thiên Ma Tông Thiên Ma chỉ là phân thân, nện chết hắn căn bản không đủ đã nghiền, ta muốn nện bản thể hắn. Diệp Ly ma quyền sát trưởng, mắt trần có thể thấy phấn khởi. Nàng thật giống như một đầu hiếu chiến lại dã thú hung mãnh, bình thường nhìn xem người vật vô hại, trên thực tế đây chẳng qua là vì dung nhập phương thế giới này mà làm ra giả tượng, một khi nàng phóng xuất ra trong lòng mình, cỗ này phá hư dục, đoán chừng toàn bộ Thanh Huyền Tông đều không đủ nàng tiêu xài. Nếu là Diệp Ly là địch nhân, vậy sẽ là một loại tuyệt vọng. Nhưng bây giờ con hàng này là người một nhà, là đồng đội, vậy cái này cỗ lực lượng vô cùng kiên cố. Thiên Ma Tông người đánh nhiều, không có ý nghĩa, chúng ta thay đổi khẩu vị. Vậy ý của ngươi là? Trung Châu, Triều Ca Thành, đến lúc đó ngươi yên tâm đánh, cũng không phải chúng ta tông môn trưởng lão, ngươi có thể gọi tận hứng, đánh chết cũng không sự tình. Liêu Ngu theo Diệp Ly tóc. Cái này tơ lụa nhu thuận sợi tóc xúc cảm vô cùng tốt. Thật có thể đánh chết. Có thể, một mực ngủ cũng rất nhàm chán a. Ân ân ân. Vậy thì đi thật tốt khoái hoạt một chút. Tốt. Diệp Ly cơ quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập hưng phấn chi ý một mực nằm nặng đều muốn gì xét. Ác ý tràn ngập ra, giống như nước thủy triều. Đã nhanh sắp nhịn không được đem người nuốt chửng lấy. Ngày thứ hai sớm, Liêu Ngu cùng Diệp Ly đi tới Thanh Huyền Tông cửa chính chỗ, xa xa bọn hắn liền thấy Kiếm Trường Minh thân ảnh. Hắn ôm mình bản mệnh linh kiếm dựa vào tại một chỗ trên vách đá. Nguyên bản cái kia chán nản bộ dáng trải qua hắn tối hôm qua như thế thu thập một chút, cả người lần nữa biến anh tuấn tiêu sái, khôi phục thành cái kia lạnh lùng công tử bộ dáng. Bọn hắn tới tương đối sớm, những người khác còn chưa tới. Lý Tử Y thì hiện tại bế quan luyện hóa không minh đan, đại hoàng thì là đi theo nó những cái kia linh thú bằng hữu lăn lộn, tiêu sái thật sự, cho nên Liêu Ngu cũng liền không có ý định dẫn nó đi. Chờ khoảng một chút một lát, một thanh bạch phá bầu trời đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại Liễu Ngu trong tầm mắt, chuôi kiếm này tản ra một cỗ bá đạo khí tức, tựa như cho người ta một loại hoành hành không sợ, tùy tâm sở dụng cảm giác. Tắt. Nhưng chuôi này đen nhánh trường kiếm cũng không rơi vào Liễu Ngu trước người bọn họ, mà là hướng thẳng đến nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo hắc tuyến giống như chợt lóe lên, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thẳng đến thanh trường kiếm này bay xa sau một cơn gió lớn lúc này mới có tới. Trên trời loạn mây cũng bị cỗ này kinh khủng phong áp vào nát. Liễu Ngu hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn về phía Kiếm Trường Minh nói rằng, vừa rồi đó là ngươi sư phụ à? Hắn đây là đi chỗ nào? Tề Hoàng tính cách rất phức tạp, Liêu Ngu cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn luôn luôn thỉnh thoảng liền có thể cho người ta niềm vui bất ngờ, lại hoặc là nói là kinh hãi cũng được. Kiếm Trường Minh nói rằng, sư phụ ta nói để chúng ta thỏa thích đi náo, hắn cam đoan kiếm tông không có đại thừa kỳ tu sĩ có thể đi tới Triều Ca thành.
Ách, ý của ngươi là nói một mình hắn đi chắn kiếm tông đại môn?
Có khả năng.
Không hổ là hắn.
Liễu Ngu có chút dở khóc dở cười.
Khó trách kiếm trưởng Minh mỗi đột phá một cảnh giới liền sẽ đi kiếm tông luận bàn, tình cảm là Tề Hoàng cũng như vậy chơi, đem kiếm tông xem như chính mình thử kiếm chi địa.
Đủ khí phách.
Diệp Ly cũng là nghe được hai mắt phát sáng, cảm giác rất có ý tứ, loại này cách chơi nàng còn không có thể nghiệm qua.
Sư phụ ngươi cũng đừng học, người ta kia là tới cửa luận bàn, ngươi đi đoán chừng sẽ diễn biến vì sinh tử đại quyết chiến.
Liễu Ngu nhìn ra nàng nguy hiểm ý nghĩ, vội vàng khuyên cáo.
Không bao lâu Võ Tiên Nhi cùng Tấn An cũng lần lượt lại tới đây.
Chỉ chúng ta mấy người sao?
Tấn An nhìn thấy liền mấy người này lúc, có chút hoài nghi mình quyết định này có chính xác không.
Liên Diệp Ly cùng mình hai cái đại thừa kỳ tu sĩ,
đối diện thật là có tam phương thế lực a.
Hơn nữa khách quý bên trong đoán chừng cũng còn có đại thừa kỳ tu sĩ, chính mình liền chút người này.
Liễu Ngu nói rằng, không có việc gì, tình huống không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chúng ta mấy người này là đủ.
Ngươi xác định?
Tấn An đều có chút hoài nghi mình tình báo.
Ta còn có những an bài khác, ngươi không cần lo lắng.
Liễu Ngu cười ha hả nói.
Nhìn xem hắn bộ dáng này, Tấn An không biết rõ vì cái gì trong nội tâm có chút run rẩy.
Nhìn thấy bọn hắn đều tới về sau, Liễu Ngu cũng biết là thời điểm cần phải đi.
Toàn viên tập kết.
Vậy thì xuất phát.
Đi, Trung Châu.
Triều Ca thành.
Liễu Ngu đưa tay một chỉ, mục tiêu rõ ràng.
Đã Triều Ca thành muốn gây sự, vậy liền để chính mình đem chuyện khiến cho lớn hơn một chút, làm hắn long trời lở đất.
Một chỗ trong lầu các,
nữ tử đem chính mình khóa trong cửa, ánh mắt ảm nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Muội a, ngươi cũng không cần lại nghĩ tên kia.
Cho dù hắn tương lai có thể trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng này cũng là chuyện tương lai, hiện tại hắn bất quá chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ.
Mà ngươi nếu là gả cho Triều Ca thành tam công tử cùng Mây Xanh, không được bao lâu ngươi liền sẽ là thành chủ phu nhân.
Đến lúc đó Triều Ca thành ba vị đại thừa kỳ tu sĩ ngoài cửa chính mình cái kia ngu xuẩn nhị ca còn tại liễu lo không ngừng. Nhưng Từ Diệu Diệu lại là trực tiếp bố trí xuống một cái cách âm trận pháp, đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách.
Hồn ảo, quá đáng ghét.
Vẫn là cái kia gỗ tốt.
Từ Diệu Diệu thì thào nói rằng,
có thể nàng cũng biết chính mình muốn không có thời gian.
Chương 391, Triều Ca thành, 1, chương 391, Triều Ca thành, 1, Trung Châu.
Triều Ca thành.
Tòa này nghe tiếng chân vũ giới đô thành ở vào Trung Châu khu vực trung tâm, là chân vũ giới mậu dịch thành thị phồn hoa nhất một trong.
Triều Ca thành bên trong gần như toàn bộ đều là tu sĩ, cho nên cũng bị các phàm nhân xưng là tiên thành.
Triều Ca tiên thành.
Nó mặt hướng sóng gợn lăn tăn tiên hồ, dựa lưng vào quần sơn xây lên.
Một đầu trắng đoan đá cẩm thạch xây thành thông thiên cầu lớn, vượt ngang tiên hồ, nối thẳng Triều Ca thành.
Có lẽ là bởi vì hôn lễ đến nguyên nhân, cầu lớn mặt cầu hiện lên một tầng màu đỏ thảm, cầu trên lan can cũng tô điểm lên một mảnh đỏ. Mà tại Triều Ca thành rộng lớn vô cùng chỗ cửa lớn, có thông thiên đại đạo chia cắt tiên thành tà hữu to lớn đỉnh lầu các vũ nối thẳng ở giữa nhất, kia cao đến mấy trăm mét giống như thần tích giống như kiến trúc đại khí bằng bạc, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối.
Triều Ca thành không có tường thành, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, liếc nhìn lại đều là đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc.
Lầu vũ mái hiên cạnh góc treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ gấm loại hình, nhìn cực kỳ vui mừng.
Bọn hắn không cần tường thành bảo hộ, hiện lộ rõ ràng Triều Ca thành không sợ ngoại địch khí phách.
Như vậy thần tích chi thành, bất luận kẻ nào đến xem tới đều phải hai mắt tỏa sáng.
Trên trời nhao nhao có tu sĩ khống chế trường hồng, hoặc là ngự kiếm, khống chế linh chu bay tới.
Có một số đại gia tộc đại tông môn người thậm chí còn cưỡi lên linh thú, hoặc dùng linh thú kéo xe xuất hành, cực kỳ cao điệu cùng xa hoa.
Trên đường phố biển người mãnh liệt, cơ hồ đều là tu sĩ, cũng có được nhiều loại ngoại tộc, thậm chí linh thú tồn tại, nhưng là bọn hắn đều ở chung cực kỳ hòa hợp hài hòa, ai cũng không dám ở chỗ này náo sự.
Ngẫm lại cũng là, nơi này có ba vị đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, ai sẽ như thế không có mắt tới chịu chết.
Ngoại trừ nào đó mấy cái muốn cướp thân nhân.
Liễu Ngu bọn hắn một nhóm năm người đi vào Triều Ca thành biên giới, nhìn xem tòa này kỳ tích chi thành, trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động.
Rất tốt một thành thị, ai, đợi lát nữa phá hư lên ta sẽ có chút đau lòng.
Liễu Ngu ánh mắt bi thống.
Hắn đã có thể nhìn thấy Triều Ca thành hủy hoại chỉ trong chốc lát cảnh tượng.
Chậc chậc chậc, thật thảm.
Diệp Ly trợn nhìn Liễu Ngu một cái, cũng không phải ngươi nhà mình sản nghiệp, tâm tư ngươi đau nhức rất.
Lúc này Tấn An mở miệng nói ra, hôn lễ quá trình ta nói với các ngươi một chút, Triều Ca thành đã phái người đi Vạn Hoa cốc nên đón Từ cô nương, đến lúc đó Từ cô nương sẽ cưỡi cố kiệu đi vào thông thiên cầu lớn. Hôn lễ đội ngũ theo cái này thông thiên cầu lớn đi thẳng hướng Triều Ca thành bên trong, lại xuyên qua Triều Ca thành thông thiên đại đạo cho đến Triều Ca thành phủ thành chủ, cũng chính là kia Triều Ca thành chỗ sâu nhất, cao lớn nhất kia tòa nhà.
Bọn hắn đi tới phủ thành chủ, bái đường về sau uống rượu ra bôi, hôn lễ này coi như hoàn thành.
Ta đoán kiếm trưởng Minh tiểu huynh đệ cũng không muốn nhìn Từ cô nương cùng người khác bái đường uống chén rượu ra bôi à, cho nên chúng ta tốt nhất tại thông thiên cầu lớn bên trên liền ngăn bọn họ lại, hơn nữa tiến vào Triều Ca thành hậu nhân quá nhiều, không thi triển được quyền cước.
Tấn An biến hóa thân hình, tóc biến thành tóc trắng, còn mang lên trên một bộ che lấp, cải biến khí tức địa giai linh khí mặt nạ.
Hắn bây giờ là kia ma đạo bạch cốt đạo nhân.
Đây là Tấn An áo lót một trong.
Dù sao Hợp Hoan Tông ở chỗ này cũng có sản nghiệp, bạn nhất bị người phát hiện hắn Tấn An kéo lệnh giá thì còn đến đâu, đến lúc đó hắn Hợp Hoan Tông sản nghiệp bị Triều Ca thành đuổi ra ngoài lại là một tổn thất lớn.
Trung lập,
mới là hắn Hợp Hoan Tông lập căn gốc dễ.
Ít ra mặt ngoài là như vậy.
Tấn An suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Liễu Ngu ngươi có thể nghĩ tốt, đến lúc đó ngoại trừ Triều Ca thành, Kiếm Tông, Vạn Hoa cốc bên ngoài, đoán chừng còn có Trung Châu cái khác đại thừa kỳ tu sĩ cũng biết tới, bọn hắn là tân khách, nếu là chúng ta cùng chủ gia xảy ra xung đột, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ giúp chủ gia. Ta có thể chặn đường cái kia Vạn Hoa cốc cấp chủ, những người khác ngươi định làm như thế nào, cho dù là Diệp Ly tiên tử cũng không biện pháp lập tức ngăn lại nhiều người như vậy à. Nghe nói như thế, Võ Tiên Nhi cùng Kiếm Trường Minh cũng nhìn về phía Liễu Ngô. Kiếm Trường Minh cũng muốn biết Liễu Ngô định làm gì, nhưng kẻ sau chỉ là ha ha cười ngây ngô, để bọn hắn chính mình đoán, rước lấy ba người bạch nhãn. Diệp Ly cũng là không quan trọng, ngược lại tới một cái đánh một cái, đến hai cái cùng một chỗ đánh. Chúng ta cũng không tất yếu ở chỗ này chờ lấy, hiện tại thời gian còn sớm, đón dâu đội ngũ cũng còn chưa tới, chúng ta trước giải tán, chính mình bốn phía dạo chơi. Đợi đến đón dâu đội ngũ trở về, chúng ta ngay tại Triều Ca thành cửa chính tụ hợp là được. Liễu Ngô nhìn đồng hồ, dự định đi trước đi dạo lại nói, dù sao đợi lát nữa chuyện sau khi phát sinh bọn hắn gần như không có khả năng sẽ lại tới nơi này. Đám người gật gật đầu. Kiếm Trường Minh không muốn đi dạo, cho nên hắn ôm kiếm dựa vào một chỗ ngóc ngách nhắm mắt dưỡng thần chờ. Hiện tại hắn chỉ muốn yên lặng đợi, gắng đạt tới chính mình trước mắt trạng thái đỉnh phong. Tần An thì là đi hắn Hợp Hoan Tông tại Triều Ca thành cứ điểm nhìn xem. Hắn cũng có chút thời gian không có tới, vừa vặn đi xem một chút có hay không nhân tài mới có thể tìm kiếm. Võ Tiên Nhi đi vào tu sĩ giao dịch phiên chợ, mong muốn đổi lấy một chút linh dược cùng băng thuộc tính thiên địa linh vật. Diệp Ly thì là kéo Liêu Ngu tay, tại Triều Ca thành du ngoạn. Chương 391, Triều Ca thành 2, chương 391, Triều Ca thành 2, trước khi chiến đấu không thể quá căng thẳng thần kinh, bằng không còn chưa khai chiến cũng cảm giác được mệt nhọc không thể được, đến tìm vài thứ chuyện di một chút lực chú ý. Tiểu thư, ngươi thật là mỹ a. Bộ dáng này nhà ai nam tử nhìn không tâm động. Trong phòng, một thân áo đỏ nữ tử ngồi trước bàn trang điểm, mà bên cạnh nàng nha đầu nói liên miên lại nhại nói. Từ Diệu Diệu nhìn xem trong kính hồng trang chính mình, có chút thất thần. Vẽ lông mày hóa mắt, mũ vượng khăn quàng vai, có thể gả lại không phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng người, cái này không phải là không một loại bi ai. Nhưng nàng biết mình không có cách nào trốn tránh. Chính mình nếu là chạy trốn, Triều Ca thành sẽ giận chó đánh mèo Vạn Hoa cốc, tuy nói nàng không thích nơi đó, nhưng trong này có nàng một đoạn khó mà quên được ký ức. Tên hôn đảng kia Vạn Hoa cốc cốc chủ dù sao cũng là cha nàng, hơn nữa khi còn bé đối nàng cực tốt những cái kia các tỷ tỷ đến lúc đó cũng sẽ nhận liên lụy. Cuối cùng vẫn là đến hy sinh chính mình khả năng đổi lấy những người này hạnh phúc á tiểu thư. Triều Ca thành đón dâu đội ngũ tới. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới một cái thị nữ thanh âm. Từ Diệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, trong phòng thị nữ vì nàng phủ thêm đỏ khăn cô dâu, mở cửa phòng, đỡ lấy nàng đi ra ngoài. Mà tại Vạn Hoa cốc Từ gia phủ đệ đại môn, một đạo người mặc tân lang phục cưới thanh hỏa bạch câu nam tử sớm đã chờ đã lâu. Cùng mây xanh một thân đỏ, tóc buộc lên. Nguyên bản hình dạng của hắn cũng không tệ, bây giờ tại trải qua như thế bộ trang phục, càng là lộ ra anh tuấn phi phàm. Vạn Hoa cốc mọi người thấy tại mây xanh sau, nguyên một đám mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Cái kia chính là tân lang quan. Dáng dấp thật là tuấn tiêu a. Vậy cũng không, nghe nói người ta vẫn là Triều Ca thành tới, là Triều Ca thành thành chủ nhi tử. Hắn dưới hông con ngựa kia là luyện hư kỳ linh thú a. Loại này cấp bậc linh thú vậy mà dùng để làm tọa kỵ, ngoan ngoãn, thật là đủ xa xỉ. Đây chính là một vị đại thừa kỳ tu sĩ dòng dõi a. Nghe nói hắn về sau rất có thể sẽ là đời tiếp theo Triều Ca thành thành chủ, đến lúc đó nói không chừng hắn cũng có thể trở thành tia đại thừa kỳ tu sĩ lặc. Vậy chúng ta Vạn Hoa cốc có phải hay không lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ thân gia? Ai nói không phải đâu, đám người nghị luận cùng mây xanh cũng nghe tiếng bảo. Càng nghe tâm tình của hắn liền càng thêm thư sướng. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật đá cùng mây xanh rất vui vẻ. Chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh lão cựu chết, sau đó nắm phúc của hắn chính mình còn có thể lấy được như thế một vị như hoa như ngọc nữ tử, cha vợ vẫn là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Đây quả thực không nên quá rượu. Chờ hắn đột phá tới hợp thể kỳ sau, hắn sẽ trở thành đời tiếp theo Triều Ca thành thành chủ. Nguyên bản đóng chặt đại môn mở ra, người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ tử xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng chiếm cứ con người của hắn. Đây là tân nương của hắn. Hắn tương lai đạo lữ. Từ Diệu Diệu bị thị nữ đỡ lấy đi hướng Triều Ca thành đón dâu trong đội ngũ kia đỉnh Kiệu Hoa, khi tiến vào thời điểm, Từ Diệu Diệu thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là chui vào Kiệu Hoa bên trong ngồi xuống. Ngay tại vừa rồi, cùng núi xanh mở miệng truyền âm cho nàng nói rằng, ta biết trong lòng ngươi vẫn còn nghĩ cái kia gọi Kiếm Trường Minh tiểu tử, nhưng không có việc gì, dù sao ta cùng ngươi còn không có nhiều ít tình cảm. Nhưng là về sau ngươi chính là của ta nữ tử, tình cảm phương diện này sẽ chậm chậm bồi dưỡng là được. Cam đoan ngươi theo ta sẽ không chịu ủy khuất. Lời này nhường Từ Diệu Diệu vốn cũng không thoải mái tâm tình càng thêm khó chịu. Hiện tại liền rất bất ức. Nói trắng ra là giữa bọn hắn đều không có tình cảm, nhưng Triều Ca thành chính là mong muốn ép mua ép bán, nhường nàng gả cho cùng mây xanh, xem như đối chết tại cổ chiến trường không gian dưới đất cùng không bờ trần an, đồng thời cũng muốn lôi kéo Vạn Hoa cốc, về sau Triều Ca thành có chuyện có thể kéo Vạn Hoa cốc cùng nhau ứng đối. Làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Hôm cái đầu hạ, Từ Diệu Diệu im ắng thở dài. Nàng thật hoài niệm cùng Kiếm Trường Minh cùng nhau lưu lạc chân trời thời gian a, muốn đi nơi nào sóng liền đi nơi đó sóng, thỉnh thoảng có thể đi bước lên hiểm, tuy nói nhiều lần kém chút chết, nhưng Kiếm Trường Minh ra hỏa này ra sức a, luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích tới cứu nàng. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, kỳ tích cũng sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta đi. Chờ Từ Diệu Diệu lên Kiệu Hoa, cùng mây xanh bọn hắn bắt đầu đường về. Vạn Hoa cốc cốc chủ Từ Thiên Minh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật xin lỗi a Diệu Diệu, là ta vô năng, tiểu tử kia cũng là, liền không thể kiên cường một chút kêu lên Thanh Huyền Tông đám người tới cấp cô dâu sao? Từ Thiên Minh thở dài. Cha, ta cũng nghĩ đi. Lúc này hắn cái kia ngu xuẩn nhị nhi tử vẻ mặt hưng phấn hướng hắn nơi này gót, cũng muốn cùng nhau đi tới. Lan. Từ Thiên Minh liếc mắt nhìn hắn, nhường hắn xéo đi. Cái này mất mặt xấu hổ đồ chơi, nhìn xem liền đến khí. Từ Thiên Minh liền mang theo mấy cái đệ tử đi theo đón dâu đội ngũ cùng nhau đi tới. Theo đạo lý mà nói nhà mẹ đẻ người tới càng nhiều càng tốt, bất quá Vạn Hoa Cốc một bộ phận người đều không thích Từ Diệu Diệu, bởi vì cái này nữ tử nương còn tại thế lúc, ép tới bọn hắn sắp không thở nổi. Mà Từ Thiên Minh cũng không muốn mang nhiều người như vậy đi, hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ tự mình tiến về là đủ. Từ Diệu Diệu cũng không thèm để ý những này. Dù sao hôn lễ nàng đều không thèm để ý. Chương 392, ấy, hung thủ ngay ở chỗ này, một, chương 392, ấy, hung thủ ngay ở chỗ này, một, đám người bọn họ đi cả ngày lẫn đêm tiến về Triều Ca Thành. Rốt cục tại giờ ngọ thấy được tòa kia quy mô to lớn đô thành, thấy được kia được xưng là kỳ tích chi đô địa phương. Thông thiên cầu lớn bên trên pháo mừng cùng vang lên. Trên trời còn an bài có tầm 10 vị hình dạng mỹ lệ nữ tử tu sĩ xách theo lăng hoa, không ngừng vùng xuống cánh hoa. Tiếng pháo qua đi, đón dâu đội ngũ rơi vào kia trải thảm đỏ thông thiên cầu lớn bên trên. Cây cầu kia người không có phận sự đã bị thanh không, độc thuộc tại đón dâu đội ngũ vào thành nghi thức. Tiểu hoa bên trong, lay động hồng cái đầu hạ nữ tử thần sắc cảm đạm. Nàng đang muốn là có thể chạy khỏi nơi này liền tốt. Cái này nho nhỏ cố kiệu tựa như một cái lồng chim, mà nàng chính là bị giam giữ tại lồng chim bên trong chim hoàng yến, nhưng nàng cảm thấy ngạt thở. Tựa như về tới cùng kiếm trưởng mình cùng nhau đi lúc thi hành nhiệm vụ, nàng bị một đầu cự ma mãng cho cuốn lấy, sau một khắc liền bị tử vong triển nhiễu cho treo cổ đồng dạng. Bất quá mỗi lần chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm chắc chắn sẽ có một đạo kiếm quang vạch phá hắc ám, đem chính mình theo trong nước sôi lửa bỏng cứu ra. Nhưng bây giờ người kia đã không tại bên cạnh mình, chính mình cánh chim cũng không cách nào xông phá cái này lồng giam, lần nữa bay lên không trung bên trong. Từ một đầu à, lúc ấy mặt ngươi đối Triều Ca Thành thời điểm liền có thể tức giận lớn như vậy, nhưng vì cái gì đối mặt ta thời điểm cứ như vậy hư nữa nha? Ngươi nếu là có thể kiên cường điểm sáng sớm liền phải ta, chỗ nào còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy à? Từ Diệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, nàng có chút tự rêu nói rằng, có lẽ đây chính là số mệnh a. Không biết do vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác chính mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua kiếm trưởng Minh, có thể nàng thật không nhớ được. Theo đạo lý mà nói như vậy có cá tính nam tử nàng hẳn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng mới là. Đột nhiên, một cỗ rối bời thanh âm truyền đến. Nàng phân loạn suy nghĩ bị đánh gãy. Chờ một chút, các ngươi là ai? Thật can đảm. Ma đạo người. Ta nhận ra hắn, Bạch Cốt đạo nhân. Mặt khác mấy cái kia làm sao nhìn cũng có chút nhìn quen mắt. Tê hai vị kia cô nương dáng người cùng dung mạo có thể xưng tuyệt sắc a. Hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao, bọn hắn mong muốn làm gì? Trong chốc lát, một cỗ đại thừa kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp quét sạch toàn trường, nhiều người chung quanh đều là không thể động đậy. Tại Tiệu Hoa bên trong Từ Diệu Diệu không bị tới cỗ uy áp này ảnh hưởng, nàng chỉ cảm thấy có một cỗ rất khủng bố khí tức, nhưng trong lúc nhất thời cũng không hiểu bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bang, một tiếng quen thuộc kiếm minh vang lên. Từ Diệu Diệu mờ mịt ngẩng đầu, cảm giác chính mình tựa như xuất hiện nghe nhầm. Nhưng mà sau một khắc kiếm quang chợt lóe lên, đem Tiệu Hoa tiệu đỉnh cho cắt tới, lộ ra một mảnh sáng ngời. Lồng chim bị người mở ra lỗ hổng, quang mang chiếu vào. Mê mang chim hoàng yến nhấc lên đỏ khăn cổ râu, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu kia phiến tươi sáng càng khôn. Cảm giác hít thở không thông tiêu tán, giống như người kia lần nữa đem chính mình từ trong bóng tối cho kéo ra ngoài, có thể sao lại có thể như thế đây? May mắn, còn kịp. Kiếm trường Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Không phải nghe nhầm. Từ Diệu Diệu đột nhiên xốc lên xe ngựa rèm, hướng về phía trước nhìn lại. Một cái áo xám nam tử đứng tại cầu lớn ở giữa. Hắn cầm kiếm mà đứng. Thanh phong gợi lên hắn và áo cùng trên trán vai phát. Kia Trương tổng là mặt không thay đổi trên mặt lúc này rốt cục lộ ra nụ cười, như là cái này sáng sủa trời trong đồng dạng để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cảm thấy tự do tâm động. Kiếm trường Minh kiếm chỉ cùng mây xanh, đến, lần này đến phiên ta đến đoạn. Cùng mây xanh giờ phút này sắc mặt hắc như đáy nổi. Vạn bạn không nghĩ tới lại còn thực sự có người dám ở Triều Ca Thành náo sự. Quả thực vô pháp vô thiên. Các ngươi muốn chết phải không? Đây là ta Triều Ca Thành địa bàn, cho dù ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử, cách làm như vậy cũng đã thái quá. Cùng mây xanh cố nén lửa giận, nhìn xem đối diện bốn người kia nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đón dâu trong đội ngũ ngoại trừ Từ Thiên Minh bên ngoài cũng không có cái khác đại thừa kỳ tu sĩ đi theo, mà giờ khắc này Từ Thiên Minh bị một cái không biết do ở đâu ra tóc trắng mặt nạ nam tử cho dây dưa kéo lại, hai vị đại thừa kỳ tu sĩ không biết đánh tới nơi nào. Còn lại ngăn ở thông thiên cầu lớn bên trên bốn người kia hai nam hai nữ, nhìn đều không thế nào dễ chơi. Các ngươi trước làm chuyện, liền không thể ta trả thù trở về. Liễu Ngu khinh thường cắt một tiếng. Làm cản. Nơi này là ta Triều Ca Thành địa bàn. Lúc này hai đạo đại thừa kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp cảm giác theo Triều Ca Thành chỗ sâu truyền đến, cũng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đi vào cùng mây xanh trước mặt. Trong đó một vị đại thừa kỳ tu sĩ thân hình khôi ngô, mọc đầy râu quai nón, hai mắt tựa như mắt hổ, sáng ngời có thần. Người này rõ ràng là Triều Ca Thành phó thành chủ, Đỗ Trung Minh. Mà đổi thành bên ngoài một vị thì là người mặc Triều Ca Thành kinh điển một đen một trắng phối màu y phục, tướng mạo thường thường, ánh mắt ôn hòa nam tử. Người này đương nhiên đó là Triều Ca Thành thành chủ. Lại là ngươi tiểu tử này, ngươi lại còn thực có can đảm đến a? Đỗ Trung Minh nhìn thấy kiếm trường Minh sau, trong mắt lửa giận muốn phát ra. Ngay tại hắn bén tay áo lên, mong muốn tiến lên một bàn tay chụp chết kiếm trường Minh đám người thời điểm, cái kia tướng mạo thường thường nam tử đưa tay ngăn cản hắn. "Lão Đỗ, chớ lỗ mãng." Hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đỗ Trung Minh, cái sau nguyên bản khó mà ức chế lửa giận trong nháy mắt liền tiêu tán rất nhiều. Nam tử nhìn về phía Liễu Ngu bọn người, khách khí nói, "Ta là Triều Ca Thành thành chủ, cùng Hải Dương, mấy vị là Liễu Ngu tiến lên một bước, Thanh Huyền Tông, Liễu Ngu." Kiếm Trường Minh trường kiếm trực chỉ địch nhân, Thanh Huyền Tông, Kiếm Trường Minh. Võ Tiên Nhi dưới chân băng tinh tràn ngập, Thanh Huyền Tông, Võ Tiên Nhi. Diệp Ly giống nhau tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực giới thiệu nói, Thanh Huyền Tông, ta là các ngươi cha. Đám người, chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Ly.